Chương 35, tiến vào cơ quan thành Hạ Tần thì Minh Nguyệt lửa nóng bùng nổ. Cao Nguyệt che miệng dịu dàng cười, cảm thấy Thiên Minh thật vô cùng thú vị, cũng đúng Thiếu Vũ thông minh cảm thấy bội phục. Thiên Minh, Thiếu Vũ nói không tệ, mặc ra cơ quan thành dùng mắt thường là không nhìn thấy, ngươi cũng không cần nổi giận, ngươi sẽ nhìn thấy. Thiên Minh nghe vậy có chút ngượng ngùng cười lên, mắng nhất nói, nguyên lai là như vậy a. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ cười lên, chỉ có Cao Tiệm Ly nghiêng song mắt thấy Thiên Minh, trong mắt lộ ra một loại không rõ mà ngôn tình cảm giác, giống 20 là nhìn nhiều năm lão hữu, lại bị thương đau. Thiên Minh như cũ cười, kia mặt mày giữa loáng thoáng đã mang một ít ban đầu bạn tốt thần ý, một dạng cứng rắn và tự nhiên. Chính là đứa bé kia sao? Thiên Minh, thật là một cái tên rất hay, thật muốn là hắn mới sẽ đặt tên. Kinh Kha. Cao Tiệm Ly nhớ tới danh tự này, nhìn thấy lúc trời sáng thật cao hứng, chính là vui sướng tan hết sau đó lưu lại tất cả đều là một mảnh giống như bụi gai như vậy hung hăng đau nhói tâm, còn có kia phiến ký ức. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, trắng sĩ này một đi không trở lại. Đánh trống trong tiếng, Kinh Kha bóng lưng càng lúc càng xa, Cao Tiệm Ly còn muốn và bạn tốt uống rượu với nhau, vì lại trời đất, kia một lần đưa đi hắn Cao Tiệm Ly trong lòng đã dần dần minh bạch chuyến này kết cục, chỉ là thật coi tin giữ truyền tới lúc, Cao Tiệm Ly hoạt đau đến không muốn sống. Cứu không Kinh Kha, Cao Tiệm Ly ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, ít nhất nhất định phải giữ được Kinh Kha huynh huyết mạch duy nhất. Cao Nguyệt đi ở Thiên Minh cùng Thiếu Vũ trước mặt, vì bọn họ dẫn đường, trên mặt mặc dù cười nhẹ nhàng, chính là tại Cao Nguyệt nhưng trong lòng thì có chút bận tâm Diệp Thần, kia cái ngoại ý muốn xông vào tánh mạng mình bên trong, đã từng nhiều lần cứu giúp với chính mình Diệp Thần. Cái này một lần ra đi không từ giả, cũng không biết Diệp Thần như thế nào đây. Cao Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, chính là trong lòng một mực có tâm sự, đi một đoạn đường phía trước nặng nề sương mù dày đặc ngăn che, chính là Cao Nguyệt dương mắt nhìn lên lại trông thấy một đạo mơ hồ đường danh, chỉ thấy kiếp như ẩn như hiện thân ảnh ẩn tàng với trong sương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ là ai, nhưng là trong phút chốc, Cao Nguyệt trở nên rất hưng phấn, trước sương mù đảo qua mà không, nguyên bản chậm chạp bước chân lập tức bắt đầu chạy nhằm phía đạo thân ảnh kia. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ không rõ vì sao, chỉ thấy Cao Nguyệt hành vi trở nên rất kỳ quái, Thiên Minh lập tức chạy tiến lên đuổi Cao Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Thiếu Vũ một tiếng kêu lên hấp dẫn Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly chú ý, còn tưởng rằng là cơ quan thành xông vào địch nhân, lo lắng Cao Nguyệt xảy ra nguy cơ gì sự tình, lập tức cũng theo ở phía sau. Diệp Thần đứng tại một cái lồi ra nhai trên đá, quan sát nửa ngày cũng không thấy mặc ra cơ quan thành cửa vào, phía sau liền chuyển tới một đạo động lòng người thanh âm. 250. Diệp Thần đại nhân, ở chỗ này gặp ngươi thật là vui vẻ, còn tưởng rằng ngươi không biết chúng ta trở về mặc ra, còn là không tìm được phương pháp nói cho ngươi biết mà lo lắng, bây giờ nhìn lại hết thảy đều là dư thừa, Diệp Thần đại nhân ngươi lợi hại như vậy, thế nào lại không biết chúng ta đi nơi nào? Cao Nguyệt không giấu được cao hứng, cặp mắt cong thành trăng lưỡi liềm giống nhau lộ ra hưng phấn, là từ trong đáy lòng tình cảm, trên mặt yêu kiều đủ cười, phảng phất trong núi hoa sơn trà nở rộ như vậy thanh tân khả ái. Phía sau là sữa sương mù màu trắng vần quanh, ánh sấn chứ sơn trà hoa nở rộ, tựa như nhân gian khó gặp cảnh đẹp. Diệp Thần xoay người nhìn một cái trong tiên cảnh đối với mình cười một tiếng Cao Nguyệt, trên mặt cũng khó gặp lộ ra tươi cười, tâm tình cũng rất là cao hứng. Chương 36, thiếu nữ tâm sự một câu đặt, cầu toàn đặt. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, đầu tiên nhìn gặp là sẽ là Cao Nguyệt, cái này tràn đầy lận đận vận mệnh yến quốc công chủ. Nguyên văn bên trong Cao Nguyệt chính là như vậy một cái sẽ đem ngón tay mềm hóa thành cứng rắn sắt thép, nhu trong mang cường vòng quốc công chúa. Diệp Thần trước đối cái này công chúa không có cảm tình gì, bất quá đích thân sau khi đến gần phát hiện thật sự Cao Nguyệt mười phần khả ái. Trong ngay mắt, Diệp Thần biểu tình lạnh như băng đều thiếu chút nữa bị hòa tan. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ còn có Thiếu Vũ cùng Thiên Minh chạy tới nhìn thấy Diệp Thần, cũng là không hẹn mà cùng cảm thấy vui vẻ, nhất là Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ trước đều tại là tình huống khẩn cấp không thể hướng Diệp Thần cáo biệt, mà cảm thấy có chút áy náy, bất quá bây giờ nhìn thấy Diệp Thần tại liền được, cũng tốt tự mình cảm ơn hắn ân cứu mạng. Bất quá trừ Cao Tiệm Ly ở ngoài, tất cả mọi người đối Diệp Thần loại này xuất quỷ nhập thần xuất hiện cách thức mà chuyện thường ngày ở huyện, nhất là ngay cả mặc ra cơ quan thành loại này cơ mật địa phương ở trong mắt Diệp Thần cũng không đáng giá nhắc tới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đến tồn tại. Chỉ là Cao Tiệm Ly lại mang theo cảnh giác nhìn Diệp Thần, trong lòng nhiều mấy phần phòng bị. Hắn là ai? Tại sao sẽ ở mặc ra cơ quan thành? Tuyết Nữ đi ở Cao Tiệm Ly bên người, hướng Cao Tiệm Ly giải thích tối hôm qua tại gần thiên trong thành chuyện phát sinh. Hắn gọi Diệp Thần, không chỉ là ta còn là Dung Tỷ Tỷ và Nguyệt Nhi còn có Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bọn họ ân nhân cứu mạng. Đêm qua tại gần thiên trong thành càng là vì mặc ra diệt trừ Vương Duẫn tên địch nhân này, có thể nói là mặc ra tái tạo người, nhờ có Diệp Thần. Cao Tiệm Ly thần sắc hơi hơi biến hóa, chẳng qua là cảm thấy hết thảy quá đúng dịp, làm sao có thể liên tục cứu A Tuyết cùng Nguyệt Nhi bọn họ, chỉ có thể là từ trong ám sinh biến cố, cố ý mà thôi, mục đích là vì sao, Cao Tiệm Ly liền không biết được. Chỉ là cái này Diệp Thần là lai lịch gì, Cao Tiệm Ly chính là không biết gì cả, mấu chốt là đánh chết Vương Duẫn chuyện này để cho Cao Tiệm Ly trong lòng vô cùng kinh ngạc, mặc dù chưa có giao tay, cũng đã gặp qua Vương Duẫn, Cao Tiệm Ly mơ hồ cảm thấy Vương Duẫn không phải một cái chút nào không người có võ công, chỉ là đều dễ dàng như thế bị đánh chết. Như vậy cái này Diệp Thần rốt cuộc sâu bao nhiêu bản lĩnh? A Tuyết, ngươi tin tưởng Diệp Thần sao? Vạn nhất hắn thân phận chân thật không sạch sẽ, là muốn lẫn vào mặc gia có khác mục đích, ý theo như lời ngươi nói hắn căn bản không phải người bình thường, chỉ sợ chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy Diệp Thần liền sẽ biến thành mặc gia nhất đại uy hiếp, thậm chí là toàn bộ mặc gia đều sẽ bị ở trên tay hắn, ngươi còn tin tưởng hắn sao? Đoan Mục Dung cũng đi tới, Tâm Hữu Linh Tê cùng Tuyết Nữ nhìn nhau nhìn một cái, thật giống như đối với đối phương tâm tư vô cùng minh bạch, cũng minh bạch Cao Tiệm Ly chỗ trước khi nói đều có nghĩ qua, chính là phía sau lại cùng Diệp Thần sống chung thời gian hơi dài sau đó, những kia hoài nghi liền tan thành mây khói. Bởi vì, Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ đều là tận mắt chứng kiến qua Diệp Thần thực lực, thật không phải có thể dùng lời nói mà hình dung được kia loại vẻ kinh ngạc, chỉ cần Diệp Thần nghĩ, căn bản không có người có thể ngăn cản Diệp Thần, chớ đừng nói chi là chỉ là một mặc ra. Cho nên, tin tưởng Diệp Thần, càng có thể nói là tin tưởng Diệp Thần thực lực căn bản không làm sao có hứng nổi đối Mặc Gia làm gì. Đoan Mục Dung biểu hiện, Triệu Triệu, tình vẫn như cũng là lạnh lùng như vậy giống như băng sương, nhưng là càng nhiều là nghiêm túc hướng về phía Cao Tiệm Ly nói. Diệp Thần sẽ không, nếu như hắn muốn toàn bộ thủ đô đế quốc khả năng sẽ cải chiều hoán đại. Cao Tiệm Ly chưa bao giờ có kinh ngạc tập trên toàn thân, đây là một loại Cao Tiệm Ly căn bản từng có trải qua, trừ kia lần bí mật kinh thiên sau đó, rất khó có loại này khiến Cao Tiệm Ly nội tâm lên xuống không chừng sự tình, vẹn vẹn chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên, cùng Đoan Mục Dung một câu nói. Chương 36, thiếu nữ tâm sự hai cầu đặt, cầu toàn đặt. Cao Tiệm Ly lo ngại cũng hết thảy tiêu tan dung hợp tại sữa xương mù màu trắng dày đặc bên trong. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Thần tại Cao Tiệm Ly dưới sự hướng dẫn tiến vào Mặc Gia cơ quan thành, nguyên lai tiến vào Mặc Gia cơ quan thành cửa vào ngay tại nước sông từ vách núi đá lên chiếu nghiêng xuống phía sau, cơ quan từ từ khởi động, rắc rắc một tiếng sau đó, đại môn mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào cơ quan thành. Cơ quan bên trong thành có khác đầu tiên, xây dựng đến tựa như quỷ phụ thần công, khiến Diệp Thần thán phục, làm bằng gỗ cùng đá xây dựng mà thành, nhưng lại tỏ ra cực kỳ nghiêm mật cùng công trình. Chỉ là dọc theo đường đi cơ quan bẫy dập răng đầy, nếu là người ngoài căn bản không dám tự tiện xông vào, chỉ sợ là chết không toàn thây. Cao Tiệm Ly đi ở phía trước, tay vung lên tỏ ý mọi người dừng lại, trong tay không biết lúc nào nhiều một hòn đá nhỏ. Thiên Minh, Thiếu Vũ còn có Diệp Thần các ngươi cũng cẩn thận, dựa theo chúng ta bước chân cẩn thận đi, cơ quan 060 trong thành bẫy dập nặng nề, nếu như có một chút xíu không cẩn thận, liền sẽ chịu khổ ám khí. Nói xong, Cao Tiệm Ly trong tay hòn đá nhỏ liền bị ném tới phía trước duy nhất một điều đường phải đi qua trên, chỉ thấy trên đường gió êm sóng lặng, Thiên Minh nhìn một cái căn bản không có xảy ra chuyện kinh khủng, cho là Cao Tiệm Ly nói chỉ là làm ta sợ nhóm. Nào có cái gì bẫy dập, tại nơi nào, ta căn bản không có nhìn thấy. Mới vừa nói xong, hai bên trên vách đá đột nhiên xuất hiện mười mấy con mũi tên nhọn, hướng đường trung ương bắn tới, sau đó lại biến thành đoàn đoàn hỏa cầu cuồn cuộn tới, cuối cùng lại là đại thiết chú ý từ trên xuống dưới đột nhiên rũ xuống, quả cầu ngoài mặt suýt lấy sắc bén vô cùng đâm nhọn, tại trung ương lúc gần lúc hiện, chỉ cần một không chú ý liền lại đột nhiên đụng phải thiết chú ý công kích, từ mà rơi vào đến hai bên đường vách đá vạn trượng bên dưới. Thiên Minh vốn định bước ra chân dũng cảm đi lên phía trước, chứng minh cho Cao Tiệm Ly nói tới là dỗ lừa bọn họ chơi được, kết quả nhìn thấy tình cảnh như vậy, bị dọa đến lập tức thu hồi đạp trên không trung bước chân, liền vội vàng đứng sau lưng Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly cười lên, chỉ cảm thấy KDJ, Thiên Minh thật rất thú vị. Chỉ có Diệp Thần nhìn trước mắt bấy dập, chỉ cảm thấy là trò trẻ con, căn bản không để tại mắt trong, như vậy không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, Diệp Thần chỉ là lạnh lùng nhìn, xa xa một mình đi ở phía sau. Vẫn là ngươi dẫn đường đi, cơ quan thành quá nguy hiểm. Cao Tiệm Ly nghe mới lại bắt đầu dẫn đường, cơ quan thành kiến xây thật là xảo đoạt thiên công, Diệp Thần đường qua một cái thật dài, tựa như xà hình như vậy quanh co lang phường, cái này lang phường đưa vào vách đá thẳng đứng bên dưới, là hoàn toàn ngoài trời, còn trồng trọt một chút trúc tử. Bên ngoài mặc dù là âm tình bất định, thường xuyên sương mù dày đặc vần quanh, chính là bên trong chính là ánh mặt trời tràn ra, nhất phái phong cảnh đẹp. Diệp Thần một đường đi qua, cảm thấy thật là kỳ lạ, chỉ là sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, chỉ có Thiếu Vũ cùng Thiên Minh còn là một bộ thật là kinh ngạc với cơ quan thành bên trong kiến trúc kỳ lạ bộ dáng, một đường đi một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Trước mặt chính là cơ quan thành chỗ cốt lõi. Theo Cao Tiệm Ly chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước hoàn toàn trống trải mà lộ ra ánh sáng, mọi người sau khi tiến vào, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ rối rít khắp nơi đi một chút, nhìn một chút, mà Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mục Dung đi gặp ban đại sư cùng đại thiết chủ y, Tuyết Nữ là an bài Diệp Thần bọn họ chỗ ở. Chỉ là vừa quay đầu lại Diệp Thần lại không thấy, Cao Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần một thân một mình rời đi, cũng lặng lẽ theo sau lưng, cơ quan thành bên trong bẫy dập nặng nề, Cao Nguyệt lo lắng Diệp Thần không cẩn thận lầm chúng bẫy dập mà bị thương, trong lòng cũng là kia đối Diệp Thần quan tâm. Chương 37, đưa ngươi một món lễ vật trên cầu đặt, cầu ủng hộ. Diệp Thần không giống như là Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, đã đối Mặc Gia cơ quan thành không có hứng thú, tự nhiên không muốn khắp nơi nhìn một chút cơ quan thành bên trong rốt cuộc là như thế nào một phen bộ dáng. Chỉ là không muốn cùng nhiều như vậy biết dùng người đợi chung một chỗ, muốn tìm một cái địa phương an tĩnh, thuận tiện muốn tìm một cái Mặc Gia cơ quan thành bên trong chân chân chính chính lệnh Diệp Thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì thế, Diệp Thần mới đến Mực nhà cơ quan thành. Cao Nguyệt lặng lẽ theo sau lưng cho là thần không biết quỷ không hay, có thể càng biết nhiều hơn có quan hệ với Diệp Thần tin tức, chỉ là Cao Nguyệt nơi nào biết kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Diệp Thần liền rõ ràng, phía sau mình có một cái đuôi nhỏ, vẫn còn kiên nhẫn không bỏ đi theo chính mình, cũng biết người kia là Cao Nguyệt. Còn như mục đích, Diệp Thần đại khái cũng minh bạch, đột nhiên trong lòng có một tia những ý nghĩ khác. Tại truyền công địa phương, Diệp Thần cố ý giấu, Cao Nguyệt theo sau lưng nhìn thấy Diệp Thần quẹo cua không dám theo sau sợ bị phát hiện, chỉ có thể chờ đợi đợi Diệp Thần đi mới lại đuổi tới đi, chỉ là Cao Nguyệt cùng sau khi đi lên phát hiện Diệp Thần không thấy tăm hơi. Chính tại Minh Tư khổ tưởng, mình là không phải là bị Diệp Thần phát hiện thời điểm, đột nhiên Diệp Thần liền xuất hiện Cao Nguyệt trước mắt, Cao Nguyệt một cái không chú ý bị dọa cho giật mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước còn không có đứng vững, Diệp Thần tốc độ vô cùng sợ tỉ tỉ cánh tay vung lên liền vứt ở Cao Nguyệt. Cao Nguyệt ngước đầu nhìn Diệp Thần thanh tú tuấn mỹ mặt mày, trong lòng không giải thích được cùng nhảy dựng lên, trên mặt tựa như mây đỏ giống nhau lặng lẽ leo lên. Cao Nguyệt suy nghĩ chính mình cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy xem qua một cái nam tử, Diệp Thần là người thứ nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, vội vàng từ Diệp Thần trong lòng ngực thoát thân, lập tức vùi đầu đứng ở cách Diệp Thần xa mấy bước địa phương. Thật là có lỗi với Diệp Thần đại nhân, đều tại ta không cẩn thận. Diệp Thần nhìn Cao Nguyệt bộ dáng trong lòng không khỏi vui mừng, cảm thấy đáng yêu như thế tiểu cô nương quan tâm chính mình quá mức, chính mình hẳn khen thưởng nàng một chút lễ vật, đột nhiên Diệp Thần liền nghĩ đến một kiện đồ vật, phi thường thích hợp Cao Nguyệt, mà còn cũng thuộc về Cao Nguyệt, vừa vặn Diệp Thần cũng muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Huyễn Âm Bảo Hạc, một cái vốn nên tồn tại ở âm dương gia cực kỳ bí mật bảo vật, lại xuất hiện ở Mặc Gia cơ quan trong thành, là quan hệ đến sau đó mở ra Thương Long Tám Túc bí mật bảo khí một trong. Hiện tại Diệp Thần liền muốn mang theo Cao Nguyệt đi Mặc Gia cấm địa tìm tới Huyễn Âm Bảo Hạc, đưa nó đưa cho cái này khả ái yến quốc công chủ Cao Nguyệt. Không cầu hoa tươi, cười thần bí, Diệp Thần hướng về phía Cao Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, ta nghĩ đưa ngươi một kiện ngươi tuyệt đối sẽ thích đồ vật." Cao Nguyệt nghe Diệp Thần nói muốn đưa đồ mình, mới vừa rồi ngượng ngùng tản đi mấy phần, lại lộ ra cao hứng diện mạo, trong hai mắt phảng phất điểm chế sao giống nhau sáng chói, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. "Là cái gì?" Diệp Thần lắc đầu một cái: "Không thể nói, một hồi ngươi liền sẽ nhìn thấy, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm." Cao Nguyệt tiếp theo không hề hỏi gì, bởi vì biết Diệp Thần nhất định có hắn chủ trương, chỉ là ngoan ngoãn cùng sau lưng Diệp Thần, âm thầm cao hứng. Nhưng thật ra là lễ vật gì Cao Nguyệt đều không để ý, chỉ cần là cùng với Diệp Thần cũng đủ để lệnh Cao Nguyệt vui vẻ. Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đi tới một gian phòng ốc bên trong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh liền có người vội vã đi tới mở cửa, cửa vừa mở ra rất nhanh Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly liền cảm thấy bị một đôi tràn đầy vô cùng ra sức tay ôm ở, thiếu chút nữa không thở nổi. "Đại thiết chủ y ngươi vẫn là như cũ, nhanh lên một chút thả chúng ta đi xuống, sắp bị ngươi tìm chết." Chương 37, đưa ngươi một món lễ vật hạ cầu đặt, cầu ủng hộ. Cao Nguyệt tiếp theo không hề hỏi gì, bởi vì biết Diệp Thần nhất định có hắn chủ trương, chỉ là ngoan ngoãn cùng sau lưng Diệp Thần, âm thầm cao hứng. Nhưng thật ra là lễ vật gì Cao Nguyệt đều không để ý, chỉ cần là cùng với Diệp Thần cũng đủ để lệnh Cao Nguyệt vui vẻ. Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đi tới một gian phòng ốc bên trong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh liền có người vội vã đi tới mở cửa, cửa vừa mở ra rất nhanh Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly liền cảm thấy bị một đôi tràn đầy vô cùng ra sức tay ôm ở, kém 5-27 điểm không thở nổi. "Đại thiết chủ y ngươi vẫn là như cũ, nhanh lên một chút thả chúng ta đi xuống, sắp bị ngươi tìm chết." Cao Tiệm Ly khắp khuôn mặt là nụ cười, đại thiết chủ y tiếng cười cởi mở trong phòng vang vọng, mới có chút ngượng ngùng bỏ xuống Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly. "Xin lỗi, chỉ là quá muốn các ngươi, đã nhiều ngày chưa từng thấy qua các ngươi, đều tưởng niệm các ngươi, liền muốn ôm một cái." Đoan Mục Dung không có nhìn thấy ban đại sư thân ảnh, hỏi: "Ban đại sư đây?" Đại thiết chủ y gãi đầu một cái tránh ra thân hình khổng lồ, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đã nhìn thấy ban đại sư bóng lưng, giờ phút này ban đại sư đang ngồi ở trên nệm lót, miệt mài gian khổ làm ra thật giống như đang nghiên cứu thứ gì. "Ban đại sư đang nghiên cứu cái gì cơ quan điều? Thứ hôm qua vẫn ngồi ở chỗ này, đều ngồi một ngày." Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đều biết ban đại sư tính tình vô cùng tuyệt cường, chỉ cần là nghiên cứu có liên quan cơ quan thuật đồ vật, đều sẽ gợi lên 12 phân tinh thần, hết sức chăm chú chỉ làm một dạng sự tình, chỉ cần thấp làm việc, không làm được hài lòng liền không sẽ kết thúc. Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly thẳng đi vào phòng trong, mới vừa muốn cùng ban đại sư nói chuyện, chỉ thấy ban đại sư mãnh liệt nhảy dựng lên, trong tay cầm một mực toàn dựa vào bằng gỗ chim, bất quá vô cùng linh hoạt cùng cơ xảo, có thể nói là rất sống động. "Ta rốt cuộc hoàn thành cơ quan điều, hiện tại liền cho các ngươi nhìn một chút cơ quan điều lợi hại." Nói xong cũng đè xuống cơ quan điều trên người khởi động cơ quan, chỉ thấy cơ quan điều chấn động hai cánh linh hoạt trong phòng bay khắp nơi vũ, chợt nhìn giống như là một mực thật chim đang bay. Bắt lộng xong cơ quan điều sau đó, ban đại sư mới nhìn thấy Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly đi vào, lập tức trở nên càng cao hứng hơn xông lên trước muốn ôm bọn họ, kết quả Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly trốn một chút nhanh chóng, ban đại sư ngay cả bóng người cũng không có đụng phải. "Được, ban đại sư chúng ta bây giờ có khẩn cấp nếu là phải cho cự tử thương lượng, trễ nữa mặc ra liền phải tao ngộ nguy cơ sinh tử." Cao Tiệm Ly thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc cùng bình tĩnh nói, ban đại sư còn tưởng rằng Cao Tiệm Ly nói đùa, nhưng là phải nói là đại thiết chủ y cùng đạo trích bọn họ đùa, ban đại sư còn sẽ không tin tưởng, chính là lời này là từ sẽ không đùa tiểu cao trong miệng xuất ra, huống chi ban đại sư cũng nhìn thấy Đoan Mục Dung vẻ mặt giống nhau như lúc, cũng không khỏi nghiêm túc không. Sơ sơ chính mình trong dâu, ban đại sư sắc mặt cũng tỏ ra rất khó khăn, bởi vì hiện tại cự tử không ở mặc ra, tình huống khẩn cấp như vậy, chỉ có thể mọi người trước thương nghị ra một cái đối sách đến, một khi cự tử trở lại lập tức lần nữa thương nghị đối sách. Cự tử không ở mặc ra, hắn có chuyện quan trọng trong người, đã đi ra ngoài một thời gian, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta trước thương nghị ra một cái đối sách tới đối mặt mặc gia hiện nay khốn cảnh, chỉ cần cự tử trở lại một cái tại tính toán. Cao Tiệm Ly lâm vào trầm tư, mặc gia thật quá nguy hiểm, trải qua gần thiên thành sau trận chiến ấy Cao Tiệm Ly rất tin cái kia dấu không. Sau tại phía sau màn địch nhân lập tức sẽ công kích mặc gia, bởi vì bọn họ đã bộc lộ, không hành động nữa chỉ có thể bị động. Như là đã đánh rắn đậu cỏ, như vậy thì muốn nổ cỏ tận gốc. Đoan Mục Dung cũng nói theo. Chỉ có thể làm như thế, nếu không hết thảy đều quá trễ, ta cảm thấy địch nhân lập tức phải đến, bởi vì bên ngoài thật sự là quá mức an tĩnh. Trước bao táp yên lặng. Chương 38, huyện âm bảo hạc. Mặc ra tình huống trước mắt vô cùng nguy cấp, phản phất như đi trên miếng băng mỏng, cần bộ kinh tâm. Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mục Dung, ban đại sư cũng có thể ý thức được, mặc ra đối mặt là sống còn cửa ải khó, đem hết toàn lực cũng khó mà vượt qua cửa ải khó, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc trên dưới một lòng cũng khó với lên trời. Cái này một lần ngay cả Mặc gia cự tử Yến Đan cũng thì không cách nào hạ thủ hoàn toàn giải quyết trước mắt khó khăn, cho nên mới sẽ ngày càng tại đang buôn ba tìm biện pháp, vượt qua không thể tầm thường so sánh khốn cảnh. Còn như vì sao Mặc gia sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu, ban đại sư, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly trong lòng đều minh bạch, bây giờ đế quốc tiêu diệt cũ 6 quốc, thành lập thống nhất quốc gia, mặc dù thực thi một hệ liệt cần chính là trong tối chính sách tàn bạo vơ vét của cải, đưa đến dân chúng lầm than. Mặc gia sướng lên đạo chính là kiêm ái phi công, phản đối hết thảy không phải chính nghĩa chiến tranh cùng nô dịch trong họ, cho nên mới cùng nhân nghĩa chí sĩ liên hợp lại thương nghị một cái đối sách, nghị muốn lật đổ đế quốc chính sách tàn bạo. Chỉ là cái này cái kế hoạch đưa ra người xương bình quân lại đã sớm chết đi, chỉ còn lại ngày xưa thương nghị người cũ, những này người cũ liền bao gồm Mặc gia cự tử Yến Đan, Mặc gia cũng là vì này mà phấn đấu cố gắng. Bất quá thiên có bất chắc phong vân, kế hoạch tiết lộ tin tức bị đế quốc biết, mới sẽ đưa đến Thanh Long kế hoạch liên lụy người đụng phải tàn khốc vô tình giết chết, hết thảy đều là 20 bắt nguồn ở Thanh Long kế hoạch. Xem ra, đế quốc thứ một cái mục tiêu chính là Mặc gia, là phá hủy cái này cái kế hoạch lại khổ tâm công nghệ mai phục ở gần thiên thành thời gian 3 năm, bực này đáng sợ sức chịu đựng cùng tâm cơ, không phải bình thường người có thể làm được. mà chỉ có đế quốc kẻ nắm giữ mới có đáng sợ như vậy cường đại bá lực cùng thủ đoạn. Mặc gia chỉ là bắt đầu, có thể xa hoàn toàn không phải kết thúc, có lẽ ban đầu Thanh Long kế hoạch người tham dự hiện tại đang cùng Mặc gia tình huống giống nhau, đang bị đế quốc chỗ thẩm trong để mắt tới mà bó tay toàn tập. Ban đại sư cũng buồn trên chân mày, khổ tư minh tưởng. Đoan Mục Dung trong lòng không biết vì sao trong lòng lo lắng cùng lo lắng tại nhớ đến một người thời điểm càng ngày càng ảm đạm, từ đen ám thiên giữa không trung phá ra một cái hang, phát ra chói mắt sáng chói bạch quang, kia là hy vọng. Diệp Thần. Mặc gia khốn cảnh, Đoan Mục Dung trong lòng không khỏi tin tưởng Diệp Thần có thể giải quyết, cũng chỉ có Diệp Thần có thể làm được. Đêm đó tại gần Thiên Thành cùng Vương Duẫn lúc chiến đấu, Diệp Thần quân lâm thiên hạ tư thái Đoan Mục Dung tận mắt nhìn thấy, hơn nữa trở nên rung động. Từ một khắc kia bắt đầu Đoan Mục Dung liền rất tin, nhược quả có người có thể giải quyết Mặc gia khó khăn, vậy chỉ có Diệp Thần một cái người mà thôi. Diệp Thần đảm thức cùng thực lực, tại đế quốc tuyệt không phải có người thứ hai. Diệp Thần, Mặc gia vận mệnh liền hệ ở trên người hắn. Chính là, Đoan Mục Dung đồng thời cũng minh bạch, Diệp Thần sinh lãnh cảm như xương, căn bản không sẽ quản những này việc vớ vẩn, kỳ thực nói rõ ràng cũng chỉ có thể xem Diệp Thần tâm tình. Sách lược vẹn toàn kỳ thực cũng không khả năng có, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chỉ có thể đề phòng cùng xuất thủ trước, nếu là Diệp Thần có thể xuất thủ tương trợ khả năng Mặc gia sẽ vượt qua cửa này, thành sự tại thiên, mà ý tại người. Ban đại sư chính muốn mở miệng mà hỏi, Diệp Thần là người phương nào? Vừa vặn ngoài cửa liền vang lên một đạo thanh âm. Đoan Mục nói không tệ, Diệp Thần là một nhân vật. Ba người nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười. Cự tử trở lại. Diệp Thần mang theo Cao Nguyệt đi vào Mặc gia cấm địa, với cơ quan trong thành chỗ bất đồng là, trong cấm địa bị hòn đá vây quanh, chỉ chứa ra bên trong hẹp dài đường phải đi qua, xa xa nhìn lại, con đường phía trước hắc ám, căn bản không thấy rõ có loại quỷ dị âm u cảm giác, chỉ một thoáng làm người ta kinh sợ bố, phía sau lạnh cả người. Mà ở Diệp Thần cùng Cao Nguyệt trước mắt mới thắp sáng mấy đám ngọn lửa, đại khái thấy rõ ràng đường. Chỉ là phía trước đường nứt ra đến, chỉ có từ trung ương mấy rụt trên trụ đá đi ngang qua mới có thể thông qua, chỉ là bên dưới trụ đá tối đen như mực, tựa như vực sâu. Diệp Thần biết phía dưới nhất định là có bẫy dập, khả năng dẫm lên cũng sẽ lầm chúng bẫy dập. Diệp Thần mình đương nhiên không liên quan, chỉ là Cao Nguyệt sẽ có vấn đề, xem ra chỉ có thể xông vào, dùng thần La Thiên Trinh hộ thể đi thẳng đến Mặc gia long lưới. Cao Nguyệt đi ở phía trước vừa định muốn bước lên cột đá, mãnh liệt chỉ cảm thấy hông nơi bị một đôi thực lực mạnh mẽ tay chỗ bao bọc, ngay sau đó rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Cao Nguyệt biết là ai, chỉ là không dám ngẩng đầu lên lặng lẽ thấp, mới có thể không bị Diệp Thần phát hiện trên mặt đỏ ửng, tâm cuồng loạn không ngừng, lạnh lẽo gió từ bên tai thổi qua. Cao Nguyệt một chút cũng bất giác lạnh, ngược lại cảm thấy nơi nào đó nóng nóng. Nếu là vẫn là như thế đổi tốt bao nhiêu. Diệp Thần nhìn về phía trước đường, càng ép gần, hai bên ngọn lửa liền sẽ nhanh chóng bốc cháy, chỉ là Diệp Thần cảm giác phía trước không thấy phần cuối. Một đường quả thật bấy dập vô số, đao thương gậy gộc phủ việt câu xoa, sẽ từ vô số cái địa phương đột nhiên bắn ra, chỉ là Diệp Thần có thần La Thiên Trinh lực đẩy vòng bảo vệ, căn bản không đả thương được Diệp Thần tí tẹo. Trên không trung bay chút thời gian, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng, Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng độ cong, rốt cuộc tìm được. Dẫm đạp trên mặt đất, Diệp Thần bỏ xuống Cao Nguyệt, Cao Nguyệt vẫn là cúi đầu, xoay người đi ở phía trước, là che giấu mình ngượng ngùng. Diệp Thần mặc dù biết, bất quá cũng không chọc thủng, chỉ là cùng sau lưng Cao Nguyệt. Cảm ơn Diệp Thần đại nhân. Trong nhà đá mơ hồ chỉ có một chút tạm đạm ánh sáng, bốn phía đều là thạch bích, làm thành một cái nguyên hình, mà chính chính giữa có một cái thạch đài, phía trên chính là đưa để Huyền Âm Bảo Hạc, bên cạnh còn có một câu bạch cốt âm u. Diệp Thần đi tới cầm lên Huyền Âm Bảo Hạc, chỉ thấy Huyền Âm Bảo Hạc bị thả ở một cái ngũ biên hình trong gỗ. Hộp gỗ bề ngoài là màu đỏ thẫm, sau khi mở ra, bên trong sẽ xuất hiện một tòa bảo tháp có thể theo 593 thân cao. Đó mới là Huyền Âm Bảo Hạc mặt mũi thực. Bất quá Diệp Thần chưa mở hộp gỗ màu đỏ, ngược lại là xoay người chuyển cùng một bên Cao Nguyệt. Đây chính là tặng cho ngươi lễ vật, cũng vốn nên là thuộc về ngươi, cũng chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể toát ra thuộc về Huyền Âm Bảo Hạc chân thực hào quang. Cao Nguyệt hai tay nhận lấy Huyền Âm Bảo Hạc, nội tâm bành bành trực nhảy, cái này một lần không chỉ có cùng Diệp Thần đại nhân khoảng cách gần sống chung, hơn nữa còn đạt được một cái Cao Nguyệt hết sức quen thuộc cùng hoài niệm lễ vật. Huyền Âm Bảo Hạc vốn là mẫu phi đưa cho mình. Mẫu phi còn tự nói với mình, Huyền Âm Bảo Hạc bên trong ẩn tàng thiên không bí mật, không thể nói cho người khác biết, nếu không cổ lực lượng này cũng sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, mà đưa đến thiên hạ thương sinh bị thương phạt. Chỉ là, tại Yến Quốc lúc, Huyền Âm Bảo Hạc không giải thích được biến mất không thấy gì nữa, Cao Nguyệt vốn muốn tìm trở về, chỉ là căn bản không thấy tăm hơi. Hôm nay lại tại Mặc gia cấm địa lần hai nhìn thấy Huyền Âm Bảo Hạc, trong lúc nhất thời, chuyện cũng giống như nước thủy triều dâng trào, hướng tập lấy Cao Nguyệt. Đột nhiên, Cao Nguyệt nguyên bản cao hứng khuôn mặt trở nên ảm đạm, mang theo yêu thương. Diệp Thần sờ sờ Cao Nguyệt đỉnh đầu, rất là ôn nhu. Cao Nguyệt trong nháy mắt ngừng nước mắt, không muốn tại Diệp Thần trước mặt đại nhân lộ ra bực này bộ dáng. Nguyệt Nhi, cho ta xem Huyền Âm Bảo Hạp chân thực lực lượng. Cao Nguyệt lập tức gật đầu một cái. Chương 39, phá giải Huyền Âm Bảo Hạp hải tặc kết thúc, cầu đặt. Cao Nguyệt khởi động Huyền Âm Bảo Hạp, chỉ thấy hình sáu cạnh chiếc hộp màu đỏ mở ra, chậm rãi dâng lên một tòa bảo tháp hiện ra màu vàng kim, sáng chói chói mắt, kim bích huy hoàng. Bảo tháp có 5 tầng, càng đi thượng tầng lầu càng nhỏ, tựa như Trung Quốc cổ đại do tháp một dạng, mỗi một tầng bên ngoài đều có kim sắc lan can đều là hoàng kim xây xong, mà trên cửa lại có hiện lên kim sắc truyện văn tự thể. Cao nhất trên có một viên bảo châu màu xanh lam, phát ra ánh sáng, phần ấy còn có số lớn có thể thao tác bảo tạc kín sắc bánh xe răng. Thật là xảo đoạt thiên công, khiến cho người thán phục. Cao Nguyệt nhìn Huyền Âm Bảo Hạc, chỉ cảm thấy nhớ lại sôi trào, tựa hồ thoáng cái toàn bộ thức tỉnh, trong đầu quen quẩn. Một năm kia, tuyết lớn đầy trời, bên ngoài ngân trang cây bao, mặt đất một mảnh thuần tịnh nguyệt màu trắng, giống như là ánh trăng chiếu lấy dòng chảy. Cao Nguyệt ngồi ở nhà sau đó, nhìn hôn lãnh đạm thiên không, không biết đang suy nghĩ gì. Mẫu phi chậm rãi đi tới, vẫn là ôn nhu như vậy, trong trẻo phóng khoáng, chứa tại Cao Nguyệt trong ký ức đẹp nhất dáng vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Mặt đầy mất hứng bộ dáng. Cao Nguyệt quay đầu lộ ra mỉm cười kéo mẫu thân trắng nõn nhỏ dài bàn tay trắng nõn, có chút làm nũng nói: "Mẫu thân, ngươi xem xinh đẹp như vậy tuyết trắng, mùa xuân đến một cái liền hòa tan." Mẫu Phi cười, ôn nhu như nước, sờ Cao Nguyệt lạnh như băng tay, chỉ chốc lát sau liền ấm áp. "Nguyệt Nhi, tuyết mặc dù sẽ hòa tan, chính là sang năm còn sẽ có, như vậy lặp đi lặp lại, chính là mẫu thân lại có một vật nghĩ muốn tặng cho ngươi, nó có thể một mực phụng bồi ngươi cho đến vĩnh viễn." Cao Nguyệt thật cao hứng, hoan hô đứng dậy, kéo Mẫu Phi ống tay áo. "Đó là cái gì?" "Mẫu thân." Mẫu Phi ảo thuật một dạng từ trong tay áo móc ra một cái hình sáu cạnh chiếc hộp màu đỏ đưa cho Cao Nguyệt. "Đây là huyễn âm bảo hạt, chỉ có Nguyệt Nhi ngươi mới có thể nhìn thấy bí mật trong đó mật." Cao Nguyệt rất nghi hoặc, không biết cái gọi là bí mật là cái gì. "Mẫu thân, bí mật là cái gì?" Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, ngươi sẽ nhìn thấy cùng người khác không giống nhau cảnh sắc. "Nhớ lại im mật đi." Cao Nguyệt mở ra hình sáu cạnh chiếc hộp màu đỏ, bảo tháp trong nháy mắt lên cao, đồng thời phát ra một trận thanh hay tuyệt luân âm nhạc, phảng phất nước suối đinh đông, vô vào tại nhai trên đá, âm nhạc kèn chuông, hòa nhã xinh đẹp. Bảo tháp cũng phát ra hào quang màu vàng nóng, trên cửa truyện văn tự thể cũng dần dần nổi lên, càng phát ra ánh sáng. Bảo tháp xoay tròn cùng một chỗ, kéo theo trên đỉnh trạm bảo châu màu xanh lam. Bốn phía đều ảm đạm không ánh sáng, chỉ có trung ương huyền âm bảo hạt toàn thân tản mát ra màu vàng kim ánh sáng, chiếu sáng Diệp Thần cùng Cao Nguyệt. "Đây chính là huyền âm bảo hạt sao?" Diệp Thần nhìn phát ra ánh sáng bảo tháp, nhất định chính là tinh diệu tuyệt luân, nhân gian ít có. Lại phụ họa êm hai tiếng nhạc, ở trong đêm tối tỏa sáng lấp lánh, tựa như lưu thủy chậm chậm lưu động. Màu vàng kim ánh sáng bao phủ Cao Nguyệt, nổi bật lên Cao Nguyệt gương mặt đắp lên mông lung khăn lụa, đen nhánh trong hai mắt ngưng tụ một bó bảo châu như vậy ánh sáng, đó là trên bảo tháp chạm ánh sáng màu lam. "Diệp Thần đại nhân, huyền âm bảo hạp chính là chúng ta Sở Quốc bảo vật, phía trên viết kiểu chữ cho chúng ta Sở Quốc văn tự, mặc dù nhìn qua chỉ là một phổ phổ thông thông bảo tháp, nhưng là kỳ thực giấu giếm huyền cơ." Diệp Thần đương nhiên biết huyền âm bảo hạp là Sở Quốc, nhưng là phải nói cũng không phải, huyền âm bảo hạp là thuộc về Diễm Phi, mà nàng chính là âm dương gia năm đại trưởng lão một trong, cơ duyên xảo hợp nằm vùng tại Yến Đan bên người, vốn là có khác mục đích, làm gì tình quan khổ sở, phản nghịch âm dương gia. "Đó là ngươi Mẫu Phi đúng không?" Cao Nguyệt gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Huyền luật 12, năm điều không phải vui vẻ, cực lạc thiên vận, ma âm muôn vạn. Huyền âm bảo hạp cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều là tương đối đáp lời cùng thương góc chứng vũ, Cao Nguyệt chuyển động mỗi một tầng, đều sẽ phát ra một loại tuyệt vời bài hát, đem mỗi một tầng chuyển động sau đó, trên nhà đá địa phương thay đổi cảnh tượng, vốn là đen kịt một màu thiên mạc, sau đó điểm chế chấm chấm đầy sao, ngôi sao giăng đầy, giống như là thật đêm không. Trong đó có một viên sáng nhất tinh điểm xuyết ở trong đó, tại thiên mạc phía tây, đó là Thái Bạch Kim Tinh, mở ra huyền âm bảo hạp bí mật chính là ở đây, chỉ cần tìm được cùng Thái Bạch Kim Tinh đối ứng với nhau thương thanh âm, liền có thể phá giải huyền âm bảo hạp. Bất quá, có thể nhìn thấy mảnh này sáng chói thiên mạc cũng chỉ có âm dương gia Diễm Phi, cùng với chạy xuôi dòng máu của nàng Cao Nguyệt, nếu không coi như có huyền âm bảo hạp cũng là vô sự vô bổ." Chuyển động sau đó huyền âm bảo hạp rời đi Cao Nguyệt hai tay, từ từ đi lên bay đến giữa không trung liền dừng lại, đối ứng đầy trời thiên thần, tỏa sáng lấp lánh, đang lặng lặng trong tinh hà chạy xuôi thanh tân tiếng nhạc. Diệp Thần cũng cảm thấy tình cảnh này, sau khi xem sợ là cũng không còn cách nào quên. Mẫu Phi đem huyền âm bảo hạp giao cho Cao Nguyệt sau đó, cũng là hôm nay lần này quan cảnh, Cao Nguyệt không rõ vì sao, cảm thấy thật rất kỳ diệu, vốn là ảm đạm trong bầu trời hoàn toàn trở thành một mảnh đen nhánh, còn điểm chế một mảng lớn chấm nhỏ. Cao Nguyệt ngẩng đầu lên, bị sáng chói ánh sao mị ở cặp mắt, không thể rời đi con mắt. "Mẫu thân, còn không có trời tối, tại sao có thể có mãn thiên tinh quang?" Mẫu Phi hình như là bị sợ, lập tức ngồi chồm hổm xuống thân tới kéo ở Cao Nguyệt giơ lên hai cánh tay, khiến Cao Nguyệt cặp mắt đối mặt chính mình, tinh xảo trên mặt phảng phất nứt ra một chút khe hở, đó là hốt hoảng. "Ngươi có thể nhìn thấy sao?" "Nguyệt Nhi, những ngôi sao kia." Cao Nguyệt gật đầu một cái. Mẫu Phi rơi vào trầm tư, bất quá rất nhanh chỉnh trọng tự nói với mình: "Nguyệt Nhi, đáp ứng mẫu thân, có thể nhìn thấy những này sao muôn ngàn lần không thể nói cho bất cứ người nào, biết không? Nếu không sau này sẽ có gieo họa, mẫu thân gánh tâm nguyệt." Mẫu Phi đứng lên cũng ngẩng đầu nhìn đêm không, thần sắc có chút lộ vẻ sầu thảm, lẩm bẩm nói: "Ý trời, hết thảy đều là ý trời." Cao Nguyệt không biết Mẫu Phi đang nhìn cái gì, nhưng là luôn có một loại cảm giác, Mẫu Phi cũng là tại nhìn phiến tinh không, chỉ là một chút đều không vui. Có thể nhìn thấy tinh không bí mật, Mẫu Phi từng tự nói với mình muôn ngàn lần không thể khiến người khác biết, bất quá đối với Diệp Thần đại nhân, Cao Nguyệt một chút đều không sợ, cũng rất tín nhiệm, cho nên tại Diệp Thần trước mặt Cao Nguyệt không giữ lại chút nào. Huyền âm bảo hạp tiếng nhạc dần dần biến mất, ánh sáng, sao tốt, cũng thu liễm, hạ hạ xuống Cao Nguyệt trong tay, nhất thời bốn phía lại khôi phục lại đen kịt một màu, chỉ có từ bên trên chiếu xuống một chút ánh trăng. Huyền âm bảo hạp gặp qua sau đó, Diệp Thần cũng liếc một cái trước mắt Bạch Cốt Tầm U, Bạch Cốt cũng không có cái gì ly kỳ, chỉ là ngón tay nhiều một rút, là lục chỉ mà thôi, đây chính là tiền nhiệm Mặc gia cự tử lục chỉ hắc hiệp. Người nhà họ Mặc có lẽ còn không biết bọn họ tiền nhiệm cự tử vô hình biến mất không thấy, kỳ thực chính là chết ở Mặc gia trong cấm địa, đương nhiên cũng không ai biết lục chỉ hắc hiệp là vì sao mà chết, Diệp Thần ngoại trừ, nếu như không có liệt bên ngoài, chắc là Diễm Phi giết chết. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần khiến Cao Nguyệt cất xong huyền âm bảo hạp, bất quá khi lấy được huyền âm bảo hạp sau đó, Cao Nguyệt tùy thời đều gặp nguy hiểm, nguyên văn bên trong Cao Nguyệt tại Mặc gia bị hủy diệt sau đó bị âm dương gia bắt cóc đi, mục đích là vì huyền âm bảo hạp. "Chúng ta bây giờ phải rời đi nơi này." Cao Nguyệt gật đầu một cái, vui vẻ cười lên. Chương 40, tấn công Mặc gia cơ quan thành hải tặc kết thúc, cầu đặt. Là cự tử trở lại. Ban đại sư nguyên bản mây mù che phủ khuôn mặt trong nháy mắt giống như sau cơn mưa sơ tỉnh, ánh sáng vạn trượng. Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mục Dung cũng cảm thấy cự tử trở lại chính là thời điểm, bất quá cự tử lời vừa mới nói câu nói kia lệnh mọi người hơi nghi hoặc một chút, cự tử là làm sao biết Diệp Thần? Nghe cự tử khẩu khí rõ ràng chính là nhận biết Diệp Thần. Tiến đang đẩy cửa vào, vẫn là toàn thân hắc bào, vốn là Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mục Dung mới vừa muốn cùng cự tử kể một ít khẩn cấp sự tình, nhưng là Yến Đan sắc mặt phi thường khó coi, trong hai mắt mơ hồ mang theo sắc bén trịnh trọng. Thật giống như tình huống không đúng, là xảy ra đại sự gì sao? Cao Tiệm Ly từ Yến Đan trên mặt biết một ít gì, lập tức hỏi: "Cự tử, chẳng lẽ là phát hiện địch nhân?" "Không phải phát hiện địch nhân, mà là địch nhân muốn tấn công Mặc gia, mới vừa rồi Mặc gia đệ tử đã phát hiện có quân lính thân ảnh, thật là nhanh chóng, xem ra lần này là thật muốn tiêu diệt Mặc gia, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị ra tay." Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly sắc mặt căng thẳng, ngay cả ban đại sư cũng là như vậy, vừa mới chuẩn bị ra ngoài nên kích, ai biết trong nhà vang 777 lên một đạo âm thanh. "Không cần tìm, chúng ta đã sớm chờ đợi đã lâu." Đang khi nói chuyện, bốn phía cửa sổ và đại môn trong nháy mắt phá tan đến, khắp nơi bay loạn. Mấy bóng người đồng thời xuất hiện, đứng ở phía trước nhất chính là tụ tán Lưu Sa đầu lĩnh vệ trang, sau lưng chính là Xích Luyện cùng Bạch Phượng, ẩn bước. Gió thổi lên vệ trang mái tóc màu trắng bạc, một đôi chút nào không gợn sóng cặp mắt nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly còn có Đoan Mục Dung cùng Yến Đan đám người. Cao Tiệm Ly nhìn thấy vệ trang bọn họ, đã nhanh chóng rút kiếm, mà Đoan Mục Dung là cũng lấy ra bên hông ngân châm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Chỉ có Yến Đan cái gì cũng không làm, ngược cười lên nhìn vệ trang. Xem ra hôm nay thật là một ngày tháng tốt, nếu không tụ tán Lưu Sa người làm sao sẽ tới? Mọi người từ trước đến giờ biết chỉ cần Lưu Sa ra tay, tất phải thấy máu. Như vậy nay Nhật Lưu Cắt là muốn tại Mặc gia đại khai sát giới. Vệ trang trong tay cầm răng cá mập kiếm, thân kiếm vung lên, chút nào vô tình cảm giác lên xuống thanh âm lại vang lên lần nữa. Tụ tán Lưu Sa chính là lấy tiền làm việc, còn như còn lại Lưu Sa bất kể, cũng không muốn quản, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Nói khoác mà không biết ngượng, cũng muốn xem các ngươi một chút bản, cờ a a a, sự tình, chỉ mấy người các ngươi người chẳng lẽ cũng muốn hủy diệt Mặc gia sao? Cao Tiệm Ly năm kiếm, tức giận mười phần nói: "Các ngươi thật giống như có chút hiểu lầm, Lưu Sa chỉ là phụ trách giết người, còn như giết các ngươi những này con kiến vẫn là không thành vấn đề, còn như còn lại không phải Lưu Sa trong phạm vi, chúng ta mục tiêu chỉ có mấy người các ngươi. Chúng ta đây thử nhìn một chút." Vừa mới dứt lời hạ, từ trên người Xích Luyện đã bỏ ra ngoài rất nhiều màu đỏ thấm độc xà hoa văn sặc sỡ, ngập kịch độc, quanh co khúc hiệu hướng Đoan Mục Dung đánh tới, Đoan Mục Dung lập tức nhảy dựng lên, màu đỏ thấm độc xà đánh cái không, bất quá rất nhanh liền lại đi vòng vèo công kích Đoan Mục Dung. Xích Luyện diễm lệ vô cùng, sắc mặt mang theo không có hảo ý hướng về phía Đoan Mục Dung cười nói: "Đoan Mục muội muội, khuyên ngươi không nên quá kháng cự, nếu không ta độc xà chính là không có mọc ra mắt, thương tổn đến ngươi như hoa như ngọc khuôn mặt hoặc là nơi nào, ta có thể sẽ không phụ trách nhân, cũng không trách để mắt." Đoan Mục Dung lạnh lùng quan sát, căn bản không để ý Xích Luyện cố ý khiêu khích lời nói, càng không muốn cùng Xích Luyện nhiều lãng phí miệng lưỡi, chỉ là bài thác. Độc xà nhanh chóng hướng Đoan Mục Dung đến gần, chỉ là biến chuyển phương hướng căn bản không có tác dụng, Đoan Mục Dung không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay ngân châm hướng độc xà bắn tới, quả nhiên bị bắn trúng độc xà ngưng hành động. "Ơ kìa nha, Đoan Mục Dung thật là thân thủ nhanh nhẹn, ta bảo bối độc xà đều bị giết chết, chỉ là vô dụng, còn sẽ có hàng ngàn hàng vạn." Bạch Phượng đứng ở chim to trên, tốc độ cực nhanh nhằm phía Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly nắm thủy hàn xoay mình nhảy một cái tránh thoát Bạch Phượng công kích. Vạn dặm đóng băng. Cao Tiệm Ly trên thân kiếm phát ra trận trận màu trắng khí lạnh, từ thủy hàn trên thân kiếm ngưng kết khối băng, Cao Tiệm Ly hướng Bạch Phượng tay vung lên, nhất thời sương mù màu trắng dọc theo Bạch Phượng phương hướng lan tràn, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông, đông lại Bạch Phượng ngồi chim to cánh, sau đó đông lại chim to toàn thân. Bất quá Cao Tiệm Ly biết Bạch Phượng khẳng định đã sớm không ở phía trên. "Nghỉ nghỉ nghỉ." Bạch Phượng móc ra ngoại hình là màu trắng ám khí, phần đuôi điểm chế mấy rụt màu trắng lông chim, được gọi là vũ nhận. Chỉ thấy vũ nhận hóa thành một vệt ánh sáng phát sáng bắn về phía Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly tới không kịp trốn tránh, lập tức nhấc lên thủy hàn, ngăn cản bay tới vũ nhận đụng phải thủy hàn, phát ra ken một tiếng, vũ nhận bị bắn ra lún vào Cao Tiệm Ly phía sau trong vách tường. Cao Tiệm Ly thần sắc trang nghiêm, mặc dù đã sớm nghe tụ tán Lưu Sa Bạch Phượng giống như là một trận gió, tốc độ cực nhanh, căn bản phát hiện không tới, hôm nay giao thủ đúng như dự đoán. Hai người trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp. Xích Luyện cùng Đoan Mục Dung như vậy cũng là vô cùng sốt ruột, Xích Luyện chiêu số thật là khó lòng phòng bị, Đoan Mục Dung có chút cố hết sức, Xích Luyện hết sức giảo hoạt, căn bản không sẽ dựa theo lẽ thường xuất bài, Đoan Mục Dung chỉ có thể để phòng bị là chủ, chờ cơ hội chủ động đánh ra. Bạch Phượng nhìn bên này gặp Xích Luyện cùng Đoan Mục Dung bên kia, cảm giác mình biết thời biết thế trợ giúp Xích Luyện đối phó Đoan Mục Dung, mộ ma nhìn thấy phía dưới Cao Tiệm Ly, Bạch Phượng phát động mấy trăm con vũ nhận, chỉ thấy giống như thiên nữ tán hoa như vậy trắng bóng một mảnh hướng Cao Tiệm Ly rơi xuống. Vạn dặm tuyết bay. Thủy Hàn trên thân kiếm dùng mình cũng chia tán giống như băng kiếm như vậy đông vũ nhận, mà Bạch Phượng chờ cơ hội chạy đến Đoan Mục Dung sau lưng lại lần ném ra một cái màu trắng vũ nhận, Đoan Mục Dung vô cùng cảnh giác lập tức ném ra trong tay ngân châm đối phó trước mắt độc xà lập tức bị kim châm ở, Đoan Mục Dung trong nháy mắt xoay người lại lần ném ra một rụt ngân châm, ngăn cản Bạch Phượng vũ nhận. Xích Luyện nhìn thấy Bạch Phượng bay tới lập tức minh bạch Bạch Phượng động tác kế tiếp, hết sức phối hợp chờ đợi Bạch Phượng đi công kích Đoan Mục Dung sau đó, Xích Luyện cũng nắm chắc thời cơ, một trưởng rơi vào Đoan Mục Dung phía sau. Đụng phải tiền hậu giáp kích Đoan Mục Dung, hai mặt thụ địch bị Xích Luyện độc trưởng, lập tức miệng phun máu tươi màu đen, lập tức té xỉu. Cao Tiệm Ly không nghĩ tới Đoan Mục Dung bị thương, vô cùng lo lắng muốn vượt qua vũ nhận cứu Đoan Mục Dung, chỉ là thời gian căn bản không kịp, Xích Luyện đã muốn lần hai hạ thủ, Tiễn Đan cùng Cao Tiệm Ly đều hướng Đoan Mục Dung bên này chạy tới. Cái này một lần Đoan Mục muội muội tánh mạng sẽ phải rơi vào ta Xích Luyện trong tay. Nói xong Xích Luyện cười lên, là kia loại giống như rắn độc cười âm hiểm, chỉ là lại như vậy diễm lệ. Xích Luyện vừa mới chuẩn bị hạ thủ, tại vừa muốn chạm tới Đoan Mục Dung sau lưng lúc, chỉ cần một trường này, Đoan Mục Dung lập tức liền sẽ đi đời nhà ma, nhưng là một thanh kiếm ngăn ở Xích Luyện thủ hạ, Xích Luyện mau trốn mở. Là cái niếp. Chương 41, cự sa răng. Xích Luyện động tác bén nhạy, tại cái niếp viên hồng kiếm mới xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lập tức thu tay về mặt liền biến sắc, xoay mình càng ở một bên. Từ trên vai lại xuất hiện một cái màu đỏ thấm độc xà, Xích Luyện bàn tay trắng non đang không ngừng nuốt ve nó. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại hiệp cái niếp, lại cũng nhúng tay đến nữ nhân giữa trong chiến đấu, như vậy có nhục đại hiệp phong độ đi, chuyến đi thật đúng là khó nghe. Xích Luyện lại cười lên, phản phất độc xà giống nhau mang theo khát máu sát ý nụ cười. Cái niếp ôm lấy trên đất Đoan Mục Dung để qua một bên, nhìn Xích Luyện trong mắt gợn sóng không kinh, tựa như một miệng giếng cổ, kích không tưởng một chút nước gợn, trong đó vạch qua một chút cùng với hoàn toàn bất đồng tính tự, đó là tức giận. Cái niếp mặc dù được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng là lại chưa bao giờ hướng nữ nhân hạ thủ, nhưng nếu là bằng hữu bị uy hiếp, tao ngộ nguy hiểm, cái niếp cũng sẽ đánh phá cái nguyên tắc này, nhưng vẫn là sẽ không tổn thương nữ nhân. Bên ngoài thế nào truyền không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn cứu bằng hữu của ta, tiểu trang các ngươi nhanh thu tay lại rời đi Mặc gia, không muốn lại tổn thương người vô tội, nếu như ngươi gắng phải như thế, Mặc gia là bằng hữu ta cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Xích Luyện nghe vậy thật là cảm thấy buồn cười, nụ cười sâu hơn, vệ trang đại nhân cùng cái niếp giữa án thủ, Xích Luyện cũng là minh bạch, rõ ràng hai người thế như nước lửa, vệ trang đại nhân càng là đem cái niếp coi là kiếp này đối thủ lớn nhất, một mực không phục vì cái gì cái niếp có thể thành là thiên hạ đệ nhất kiếm, không thừa nhận khuất phục tại cái niếp bên dưới. Vệ trang đại nhân cùng cái niếp từ quỷ cốc bắt đầu liền nước lửa bất dung, vệ trang đại nhân tâm cao khí ngạo, chú định không phải cam nguyện khuất phục tại dưới người người, mà cái niếp chính là tính tình đạm bạc, không tranh quyền thế. Một cái rõ ràng không cần đi cướp đoạt lại được gọi là thiên hạ một kiếm, có thực lực bực này nhưng căn bản không để ở trong lòng, đem hết thể không để ý, vì vậy vệ trang đại nhân tài sẽ đem cái niếp làm kiếp này đối thủ, không càng nói đúng ra là địch thủ cũ. Hai người chính là cả đời địch thủ cũ, giống như là quỷ cốc tử nhất phái tung cùng ngang, cả đời đều sẽ lần lượt thay nhau. Vệ trang lạnh lùng vô tình nhìn cái niếp, mà cái niếp cũng đang nhìn vệ trang, hai người ánh mắt giao phòng, mơ hồ mang mùi thuốc súng, vệ trang cầm lên răng cá mập kiếm, chỉ hướng cái niếp. Cái niếp, ta nhớ được ta nói rồi không nên gọi ta tiểu trang, trừ cùng ngươi sư xuất quỷ cốc tử nhất phái ở ngoài, giữa chúng ta lại không còn lại hết thảy quan hệ, chúng ta chỉ là đối thủ. Cái niếp hôm nay ta nhất định phải cướp đoạt ngươi thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng, bởi vì ngươi không xứng đáng đến cái này danh xưng, ta mới có năng lực đạt được. Đang khi nói chuyện, vệ trang đã nắm răng cá mập kiếm nhằm phía cái niếp cũng cầm lên uyên hồng kiếm, uyên hồng kiếm trên hiện lên ánh sáng, nhưng là lại là không có ngưng trọng kiếm khí. Mà vệ trang răng cá mập kiếm chính là có kiếm khí màu trắng bạc, thân kiếm tựa như khổng lồ cái lược giống nhau hiện ra răng hình, sắc bén lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Chen, răng cá mập kiếm và uyên hồng kiếm đụng nhau, lẫn nhau va chạm ra kịch liệt tia lửa, văng lửa khắp nơi bay ra. Từ mũi kiếm va chạm đến kiếm đuôi, răng cá mập kiếm và uyên hồng kiếm mới tách ra, vệ trang đại nhân cùng cái niếp lại vòng đi vòng lại, bất phân cao thấp. Cao Tiệm Ly cùng Bạch Phượng đã rối rít dừng lại, Cao Tiệm Ly thủ hộ tại Đoan Mục Dung bên người, nhìn thấy Đoan Mục Dung sắc mặt biến thành màu đen, môi sắc cũng hiện ra màu đen, đã biết Mạch Kỳ Bạ Tạ Gỗ Dung là trong Xích Luyện kịch độc, lập tức đôi mắt sắc bén nhìn Xích Luyện nói: "Xích Luyện, nhanh lên một chút cho ta thuốc giải." Xích Luyện nhìn Cao Tiệm Ly, che miệng mà cười, bên người màu đỏ thấm độc xà nhất thời tại Xích Luyện dưới chân quanh co tản ra, ngẩng đầu lên hướng về phía Cao Tiệm Ly. Thật là một chút đều không ôn nhu, làm sao có thể như vậy đối một cái nu cô gái yếu đuối như vậy thô lô nói chuyện, đều nghe thấy Mặc ra Cao Tiệm Ly dung nhan anh tuấn, giống như là người bài hát một dạng tuyệt vời tuyệt luân, chỉ là hôm nay nhìn một cái tính khí có thể chẳng ra sao cả. Cao Tiệm Ly không muốn đang cùng Xích Luyện vòng vo, hiện tại Đoan Mục Dung tình huống không cần lạc quan, không thể còn như vậy chỉ hoãn đi xuống, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù Cao Tiệm Ly không hiểu y thuật, chính là chỉ là nhìn thấy Đoan Mục Dung sắc mặt liền biết nhất định phải lập tức từ Xích Luyện kia đắc được đến giải dược. Giải dược? Xích Luyện cũng thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, nghiêm nghị hướng về phía Cao Tiệm Ly nói: "Cao Tiệm Ly, ta chất độc này có thể không có giải dược, chỉ cần ta Xích Luyện ra tay một cái kia người trừ hẳn phải chết, nếu không chỉ sẽ sống không bằng chết, muốn dự đoán được giải dược chỉ có thể tự đi tìm, bất quá ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tìm được giải dược." "Xích Luyện ngươi?" Cao Tiệm Ly bị Xích Luyện phát cáo thiếu chút nữa không nói ra lời, chỉ là càng lo lắng Đoan Mục Dung, nếu là đúng như cùng Xích Luyện từng nói, loại độc này không có giải dược, chuyện như vậy liền nghiêm trọng. Bất quá, như thế nào đi nữa cũng không thể khiến Đoan Mục Dung có chuyện. Mà đang ở Cao Tiệm Ly nói chuyện với Xích Luyện thời điểm, Xích Luyện dưới chân độc xà toàn bộ đều thoáng cái liền chết, căn bản ngay cả không thấy rõ tốc độ, một đạo nhân ảnh liền lóe lên tại Xích Luyện trước mắt, Xích Luyện không kịp phòng bị một cái màu đen kiếm đã gác ở trên cổ. "Không cầu hoa tươi, bây giờ có thể đem giải dược lấy ra, nếu không tính mạng ngươi liền nguy hiểm." Xích Luyện trên mặt vốn là kinh ngạc và phần, bất quá rất mức liền lại xuất hiện kia mặt diễm lệ tươi cười, thật giống như một chút đều không lo lắng Yến Đan sẽ hạ thủ giết chết chính mình. "Mới vừa rồi ta là nói đùa, ta làm sao có thể không có giải dược, bất quá ngươi kiếm hẳn cầm xa một chút nhi, nếu không thương tổn đến ta, có thể liền không có giải dược." "Hãy bất nói nhảm đi, nhanh lên một chút lấy ra." Xích Luyện làm bộ từ trong ngực móc ra giải dược, chỉ là động tác chậm chạp ngay tại nhanh phải lấy ra thời điểm, Xích Luyện tay vô cùng sự nhanh chóng tung ra một cái, bột màu trắng phân tán ra, trong lúc nhất thời mỹ hoa cả mắt, Xích Luyện ngồi yến đang không cách nào phòng bị mau trốn cách, đứng ở một bên cười. "Ta đều nói ta không có giải dược, muốn giải dược liền chính mình đi tìm." Bất quá Xích Luyện thật giống như đã phát hiện cái gì, cố ý có chút thần bí nhìn Yến Đan, thân thể xấu hổ nói: "Đoan Mục muội muội còn nhanh muốn sống nhiều chút thời gian, bất quá ta nghĩ ngươi lại không có bao nhiêu thời gian." Cao Tiệm Ly cùng Yến Đan đều là kinh ngạc, bất quá Yến Đan rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại Cao Tiệm Ly có chút không vững vàng hỏi: "Xích Luyện ngươi đối cự tử làm gì?" "Nguyên lai là Mặc gia cự tử, thật là có may mắn có gặp, chỉ là hôm nay gặp mặt chính là vĩnh biệt, thật là đáng thương, bất quá ta có thể không có đối với các ngươi cự tử làm gì, có người cấp tại phía trước ta gian lận, đây cũng là âm dương gia sáu hồn sợ người liền rủa, là cái gì bất kỳ giải dược có thể cứu chữa. Mới vừa rồi ngươi đối phó ta lúc, khẳng định vận dụng chân khí trong cơ thể, nếu không cái này sáu hồn sợ nguyền rủa sẽ không như thế nhanh phủ đẩy ngươi toàn thân." "Sáu hồn sợ nguyền rủa? Âm dương gia?" Tiễn Đan cùng Cao Tiệm Ly không hẹn mà cùng nhìn chung quanh một chút, nguyên lai Mặc gia cơ quan trong thành không chỉ là có tụ tán lưu sang người, ngay cả Âm Dương gia cũng lẫn vào đến, còn lặng yên không một tiếng động thi triển sáu hồn sợ mền rùa. Tiễn Đan không khỏi nhớ tới khi tiến vào cơ quan thành lúc, bị một cái Mặc gia không cẩn thận đụng vào, Tiễn Đan chẳng qua là cảm thấy có cái gì không đúng, cái kia Mặc gia đệ tử có chút nhãn sinh, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp Tiễn Đan không có cũng không có hào hào hỏi. Khả năng chính là khi đó bị Âm Dương gia hạ sáu hồn sợ mền rùa, nguyên lai Mặc gia cơ quan trong thành cũng sớm đã nguy cơ từ phía. Chương 42, sáu hồn sợ mền rùa cầu đặt, cầu toàn đặt, cầu ủng hộ. Ngay cả Cao Tiệm Ly cũng bị kinh ngạc, không ngờ tới Mặc gia cơ quan thành bên trong kỳ thực sớm liền không an toàn nữa, chính là đều đang không có nhận ra được cơ quan thành bên trong tại liền nguy cơ từ phía, địch nhân đã sớm mai phục ở trong đó. Thật quá nguy hiểm, ngoài ý muốn ở ngoài là cái này một lần tập kích Mặc gia lại có nhiều như vậy cổ thế lực, đã dành trước mai phục ở cơ quan thành bên trong, liền chờ mọi người tụ họp một chút đều liền thực thi hành động. Âm Dương gia, như vậy thần bí mọi người cũng tham dự ở trong đó, bất quá Âm Dương gia là rất nhiều mọi người bên trong cùng đế quốc quan hệ nhất chặt chẽ, trong tối là vì đế quốc làm việc, Âm Dương gia xuất quỷ nhập thần. Cái này một lần càng là trợ giúp đế quốc diệt trừ Mặc gia, còn nặng hơn thương cự tử. Nghe Âm Dương gia sáu hồn sợ nguyền rủa là xuất từ đại ti mệnh tay, chỉ cần nhất trung này sợ nguyền rủa, người vận dụng chân khí trong cơ thể liền sẽ khuyết tán toàn thân, cuối cùng đưa đến 697 độc tố xâm nhập kinh mạch, cuối cùng toi mạng. Nguyên lai Âm Dương gia cũng tới, thật là náo nhiệt. Nói xong, Yến Đan liền cảm thấy trong cơ thể một trận đau nhói, tiếp lấy trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, tứ chi toàn thân mất sức quỳ dưới đất, tay trái dùng mực lông mi kiếm chống đỡ một miếng cuối cùng khí. Cao Tiệm Ly vội vàng tiến lên đỡ cự tử Yến Đan, không nghĩ tới sự tình tầng ra biến hóa. Hiện tại ngay cả cự tử đều bị trọng thương, Mặc gia cơ quan thành bên trong cũng xuất hiện rất nhiều địch nhân, Cao Tiệm Ly cũng không biết làm như thế nào mới phải. Cự tử, ngươi như thế nào đây? Nhất định phải chịu đựng, ta đi tìm Âm Dương gia cầm giải dược. Tiễn Đan kéo Cao Tiệm Ly, sắc mặt trắng xanh, nhưng lại ánh mắt như cũ sắc bén vô cùng, lộ ra vô tận cứng rắn và nghị lực. Không có dùng tiểu cao, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất không phải tìm thuốc giải cứu ta, mà là bảo vệ Đoan Mục Dung cùng Mặc gia. Âm Dương gia sáu hồn sợ nguyền rủa là cứu được không? Ta đã biết kinh mạch bị tổn thương, không cách nào hồi thiên. Vệ trang bên này cùng cái niếp chiến đấu cũng là bất phân cao thấp, chỉ là cái niếp phát hiện ngay cả Yến Đan cũng sau khi bị thương lập tức rời khỏi chiến đấu, đứng ở Yến Đan trước mặt bảo vệ Yến Đan, cái niếp cũng nhận ra được, chung quanh không chỉ là tụ tán lưu sang người, còn có một chút ẩn tàng cực kỳ thâm trầm lại rất nhạt khí tức, cái này chứng minh chung quanh còn có những người khác. Xem ra địch rất nhiều người. Hôm nay Mặc gia là có kiếp nạn, các ngươi cũng không cần lại tránh đi ra đi, sợ đầu sợ đuôi là không có gì hay, Âm Dương gia người lúc nào nhát gan như vậy chỉ sẽ núp ở phía sau màn chỉ hiểu được đánh lén. Cái niếp lời nói sau khi rơi xuống đất, quả nhiên tại nơi xa xa xuất hiện hai bọn thân ảnh. Một vòng là bóng người màu đỏ, ngoài ra một vòng là thân ảnh màu tím. Bóng người màu đỏ là Âm Dương gia đại ti mệnh, một thân quần áo đỏ lần lần cùng thiếu ti mệnh chung nhau đứng ở giữa không trung, làm cho người ta một loại diễm lệ cùng thâm độc cảm giác, nhất là một đôi làm người khác chú ý. Đại ti mệnh hai tay hiện ra màu đỏ, phía trên có lây kỳ dị ngân sắc hoa văn, móng tay đen nhánh giống như mực, đơn giản là cực kỳ quỷ dị. Đó là bởi vì đại ti mệnh thường xuyên tu luyện âm dương bí thuật âm dương hợp dấu tay, cho nên mới sẽ có cảnh tượng như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một vòng thân ảnh màu tím chính là Âm Dương gia thiếu ti mệnh, thiếu ti mệnh một thân trang phục màu tím. Trên mặt dùng lụa trắng khăn che mặt, làm cho người ta một loại mơ hồ cảm giác, chính là coi như là cách lụa trắng khăn cũng có thể cảm thấy thiếu ti mệnh lạnh nhạt, thật giống như hết thảy đều không để tại trên người. Một đỏ một tím, song song đứng ở cái niếp cách đó không xa. Cái niếp vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, đều là người khác món ăn trên bàn, còn có tâm tình lo lắng những người khác, chịu chết đi cái niếp. Nói xong, đại ti mệnh màu đỏ quỷ dị hai tay đã bày ra đặc biệt các loại động tác, chỉ thấy màu đỏ giống như máu tươi giống nhau xương mù vờn quanh tại đại ti mệnh giữa hai tay, đỏ như màu máu xương mù dần dần tạo thành vô số hai tay ấn, từ bốn phương tám hướng hướng cái niếp tập kích đi. Âm Dương hợp dấu tay. Nhất thời, trong phòng còn thừa lại hòn đá bị cuốn lên, lập tức bay loạn, Âm Dương hợp dấu tay uy lực to lớn, cái niếp nhìn dáng dấp đại ti mệnh dự định hôm nay ở chỗ này diệt trừ chính mình, chỉ có thể liều mạng một phen. Bách bộ phi kiếm. Đại ti mệnh số vạn đạo huyết thủ ấn rối rít hướng cái niếp phương hướng đánh tới, giống như là hội tụ thành một trường thiên lò địa võng, muốn bao phủ ở cái niếp thi triển bách bộ phi kiếm, cùng đại ti mệnh Âm Dương hợp dấu tay đụng nhau đụng, chính là cái niếp thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì đại ti mệnh Âm Dương huyết thủ ấn hoàn toàn bị văng ra, giống như là bên cạnh mình có một cái bình chướng đang bảo vệ lấy chính mình. Mà cái niếp rõ ràng bản thân bách bộ phi kiếm là sẽ không có loại uy lực này, chống lại Âm Dương gia đại ti mệnh Âm Dương hợp dấu tay, cái niếp cũng không có nắm chắc tất thắng không. Chính là đột nhiên thần bí chiêu số bảo vệ mình, cái niếp trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra một đạo nhân ảnh, đó là gọi Diệp Thần thiếu niên, cùng so với hắn thử kiếm thuật thời điểm, Diệp Thần cũng dùng qua loại này có uy áp bình chứng. Chẳng lẽ, Tiễn Đan cùng Cao Tiệm Ly, còn có tụ tán lưu sang người, kể cả Âm Dương gia đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh đều trợn to song mắt thấy đỏ như màu máu dấu tay trong nháy mắt biến mất, thật giống như căn bản là đối cái niếp không có tác dụng. Mới vừa rồi đại ti mệnh một chiêu kia, mọi người đều là quá rõ ràng, tuyệt đối là uy lực to lớn chiêu, coi như là cái niếp cũng có thể rất cố hết sức, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, uy lực to lớn Âm Dương hợp dấu tay hoàn toàn liền tan đi. Vậy chỉ có thể nói có người xuất thủ tương trợ, chỉ là người nọ là ai? Thần La Thiên Trinh. Một đạo lạnh lùng lại hết sức thực lực mạnh mẽ thanh âm vang lên, giống như là một đạo lợi kiếm đâm phá hiện nay bế tắc, thạch phá thiên kinh, lại một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, tựa như quân lâm thiên hạ như vậy oai hùng thôi phát, vạn tượng lại sinh. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn đạo nhân ảnh kia, nhưng là chỉ có Cao Tiệm Ly, Tiễn Đan cùng cái niếp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là một loại buông lòng cùng cao hứng. Chỉ là thiếu ti mệnh một. Bảy sắc mặt có chút nói không rõ tâm tình qua, nhớ tới kia một lần cùng cái kia người đánh nhau, Diệp Thần chỗ thi triển ra quỷ dị chiêu số, ngay cả mình đều không chịu nổi, thật tương đương cường hãn cùng lợi hại, cái kia người hôm nay lại cũng ở đây này, xem ra sự tình có hơi phiền toái, ngay cả đại ti mệnh đều bó tay toàn tập. Bởi vì, cái kia người là Diệp Thần. Diệp Thần ôm Cao Nguyệt từ trên trời hạ xuống, đứng trên mặt đất sau đó, Diệp Thần đem Cao Nguyệt đặt ở cao tiệm ly chờ bên người thần, ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm như vậy sắc bén nhìn chằm chằm tụ tán lưu xa người và âm dương gia đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh. Xem ra hôm nay tìm chết rất nhiều người nha, ta đây coi như không khách khí, cố ý tìm chết, không có không giết đạo lý. Cùng vọng khẩu khí lệnh tại chỗ người cũng không nhịn được bên nhìn, cái này rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, chính là khiến người tâm sinh sợ hãi cùng sợ hãi. Chương 43, tân nhiệm mặc gia cự tử trên tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Cao Nguyệt nhìn thấy sắc mặt đen nhánh Đoan Mục Dung còn có một bên cạnh một thân hắc bào che mặt nam tử xa lạ, biết sự tình rất là không ổn, ít nhất trước mắt mới chỉ xem ra là gặp địch nhân an toán. Đi tới Đoan Mục Dung bên người, Cao Nguyệt kéo nàng hai tay, phát hiện băng băng lạnh lạnh, nhưng cũng còn tốt có chút ấm áp, bị dọa sợ đến Cao Nguyệt lập tức muốn khóc lên, nhưng vẫn là nhịn được. Dung tỷ tỷ, ngươi cái này là thế nào? Cao Tiệm Ly có chút bất đắc dĩ lại có chút tự trách chính mình không có bảo vệ tốt Đoan Mục Dung, rất là đau đớn. Nàng đây là trong xích luyện độc. Cao Nguyệt khắp khuôn mặt 20 là lo lắng. Còn có một chút nhi trọng yếu hơn là Cao Nguyệt không biết vì sao tại nơi xa xa hắc bảo nam tử kia, Cao Nguyệt luôn có loại không giải thích được cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy giống như là tại nơi nào gặp qua, vì vậy không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Tiến đang cảm nhận được này cổ hiếu kỳ ánh mắt tại trên người mình nhiều lần ngắm nhìn, kia loại ánh mắt ngậm như nước như vậy tình cảm, đó là thuộc về thân tình. Tiến đang biết kia là nữ nhi mình Nguyệt Nhi. Qua nhiều năm như vậy, Tiến đang cũng không dám ra ngoài hiện tại Nguyệt Nhi trước mặt, tại Nguyệt Nhi trong lòng chính mình đã sớm chết đi, chết ở đó một tuyết rơi nhiều thiên, căn bản không khả năng lấy thân phận bây giờ xuất hiện ở Nguyệt Nhi trước mặt. Trong lúc này chỗ dính líu tới sự tình quá mức phức tạp, Tiễn Đan chỉ nguyện Nguyệt Nhi có thể sống đơn thuần cùng vui vẻ một chút, cách đây nhiều chút phức tạp lung tung xa một chút. Tiễn Đan thật rất muốn nữ nhi, cỡ nào nghĩ phải quay đầu nhìn một chút, Nguyệt Nhi hiện tại cũng cao lớn, không biết đạo trưởng đại Nguyệt Nhi là bộ dáng gì, chân tướng ôm vào trong ngực cảm thụ phần kia ấm áp. Chính là, thật không thể. Tiễn Đan, ngươi thật là một tên hèn nhát, chẳng lẽ ngay cả quay đầu xem nữ nhi một dạng cũng không dám sao? Nếu dám làm nhiều như vậy đại nghịch bất đạo chuyện, một cái như vậy quay đầu cũng không dám, bị hù dọa. Nếu như ta nói không tệ, ta đây thật đúng là xem thường ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là một cái có đại hiệp phong độ người. Diệp Thần không quay đầu nhìn nhưng cũng minh bạch Tiễn Đan tâm cảnh, chỉ là xem ở Nguyệt Nhi phân thượng, Diệp Thần muốn để cho nàng thấy tận mắt thấy mình nhớ nhung lâu như vậy cha, từ Huyền Âm Bảo Hạ bên trong châu nghe được kia đầu thanh tân tuyệt vời tiếng nhạc, Diệp Thần lại có hiểu biết bất đồng, đó là nhớ nhung, tại thật dài trong năm tháng chạy xuôi nhớ nhung sông. Diễm Phi nhớ nhung Tiễn Đan, mà Cao Nguyệt cũng nhớ nhung Tiễn Đan. Cuối cùng chạy không khỏi một cái nhớ nhung. Loại này nhăn nhăn nhó nhó cách làm thật là có thất đại hiệp làn gió phạm, quá mức khiến người nhìn không được, giống như là lòng dạ đàn bà, phụ đạo người ta mới có thể làm sự tình. Tiễn Đan cũng bất quá là một cái phụ đạo người ta a. Tiễn Đan, Cao Nguyệt thật là sức sốt, trong lòng thật sự là quá mức kinh ngạc. Tiễn Đan đây không phải là cha tên sao? Chẳng lẽ người trước mắt chính là cha? Diệp Thần đại nhân từng nói, Cao Nguyệt là vô điều kiện tin tưởng, hắn nói là chính là cha rõ ràng sớm 147 tại nhiều năm trước liền chết, Cao Nguyệt chính mình tận mắt nhìn thấy, hai chân giống như quán duyên giống nhau căn bản không động đậy, Cao Nguyệt muốn đi tới thấy tận mắt gặp cha, hỏi hắn vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không tới nhìn một chút chính mình, sống ở nhớ nhung trong thống khổ. Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư sắc mặt mộ mà biến đổi. Song song cúi đầu có chút xấu hổ bộ dáng, bởi vì ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly làm Mặc gia cao tầng cán bộ, đều biết Mặc gia cự tử thân phận chân thật, nhưng thật ra là Yến Quốc thái tử Yến An, cũng biết là Cao Nguyệt cha. Chỉ là, mọi người lựa chọn không nói nguyên nhân chính là giữa liên quan đến một chút cơ mật, vì vậy không thể nói. Chương 43, tân nhiệm Mặc gia cự tử hạ tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Yến An trên cánh tay mạch máu đã biến thành tím bầm xen nhau, giang khắp nơi, tỏ ra cực kỳ đáng sợ, chỉ là trong cơ thể một trận đau đớn, chợt nôn một ngụm máu tươi. Cao Nguyệt nhìn thấy Yến An hô máu, gấp đến độ lập tức tiến lên kiểm tra, thật nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Cao Nguyệt trong lòng vốn là ngà voi tuần hỏi vấn đề đột nhiên biến mất, chỉ là muốn ôm cha, hốc mắt đột nhiên ấm, Cao Nguyệt khóc lên, đã lâu không khóc qua, chỉ biết là kiên cường, không để cho người khác lo lắng. Chính là, chính mình bất quá cũng là cần yêu mến hải tử. Cao Nguyệt vọt tới Yến Đan trong lồng ngực, tựa sát khóc ồ lên, muốn phát tiết qua nhiều năm như vậy nhớ nhung tình, chính là nói ngược bên mép chỉ là khóc không ra tiếng lấy, Yến Đan trong đôi mắt cũng biến thành mềm mại vô cùng, tựa như một vũng nước biển, đưa ra tay phải sờ sờ Cao Nguyệt đầu, phát hiện mình Nguyệt Nhi là thật lớn lên, có Diệp Thần ở bên người, Yến Đan cũng yên lòng. Nguyệt Nhi ngươi cao lớn, cha cũng yên lòng, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhanh như vậy vui vẻ, không cần có ưu sầu, Diệp Thần tại bên cạnh ngươi, cha rất an tâm. Một lần cuối thấy Nguyệt Nhi, Tiễn Đan cũng thì để xuống trong lòng cuối cùng một chút nhớ mong, chỉ là còn có một cái trọng yếu nhất sự tình, Tiễn Đan nhất định phải làm. Cầm lên mực lông mi kiếm, Tiễn Đan làm bộ phải giao cho Diệp Thần, tân nhất nhậm Mặc gia cự tử, Tiễn Đan đã nghĩ xong, không có ai có thể so với Diệp Thần thích hợp hơn đương Mặc gia cự tử. Hôm nay, ta ở chỗ này đem mực lông mi kiếm giao cho Diệp Thần, bắt đầu từ bây giờ Diệp Thần trở thành Mặc gia tân nhất nhậm cự tử. Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư đều khiếp sợ, nhưng là Cao Tiệm Ly rất nhanh phục hồi tinh thần lại, bởi vì là khả năng này trước Cao Tiệm Ly đã phỏng đoán đến, chỉ là vẫn là không ngừng được trong lòng kinh ngạc. Vệ Trang trên mặt cũng là không giấu được tâm tình, không nghĩ tới Yến Đan không có chết, Diệp Thần sẽ trở thành Mặc gia tân nhất nhậm cự tử, thật là quá mức chuyện đột nhiên xảy ra, hết thảy tự có định số a. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cũng không nghĩ tới tân nhiệm Mặc gia cự tử cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, theo đạo lý mà nói hẳn chỉ là Yến Đan bệnh cấp loạn đầu ý. Chính là Đại Ti Mệnh bén nhạy phát hiện sự thật cũng không phải như thế, mới vừa rồi chính mình một kích kia âm dương hợp dấu tay, bị thiếu niên dễ như trở bàn tay ngăn cản đến, có thể thấy thực lực của hắn cũng sẽ không dưới mình. Đại Ti Mệnh ngươi cẩn thận một chút cái kia Diệp Thần, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, hẳn sớm một chút chạy trốn. Thiếu Ti Mệnh thấp giọng nói, nhìn Diệp Thần, Thiếu Ti Mệnh chỉ cảm thấy muốn sớm một chút rời liền được, ngược lại nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng Diệp Thần nhiều giao thủ, chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt, đây là Thiếu Ti Mệnh đã sớm lãnh giáo. Đại Ti Mệnh nghiêng đầu mà hỏi, trên mặt cũng là trịnh trọng, bất quá Đại Ti Mệnh thường xuyên cùng Thiếu Ti Mệnh hợp tác, tự nhiên biết Thiếu Ti Mệnh sẽ không nói xuông không tác dụng nói lung tung, nhất định là biết cái gì. Diệp Thần cùng ta giao thủ qua, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ Đại Ti Mệnh ngươi cũng không phải, Diệp Thần vô cùng quỷ dị căn bản là không có cách phá giải hắn chiêu số, chúng ta vẫn là sớm một chút rời. Đại Ti Mệnh gật đầu một cái, mới vừa rồi còn không có giao thủ Đại Ti Mệnh đã biết Diệp Thần lợi hại, ly đến triệu, mặc dù còn đem hết toàn lực, chính là thực thi âm dương hợp dấu tay đã hao phí Đại Ti mạng lớn nửa nội lực, nếu như tại giao thủ, chỉ đành phải rơi vào hạ phong. Vẫn là đi là thượng sách. Diệp Thần liếc mắt nhìn Yến Đan đưa tới mực lông mi kiếm, vô cùng lạnh lẽo, chút nào vô tình cảm giác ba động, mặc ra cự tử thân phận Diệp Thần căn bản không hiếm, chính là một cái mặc ra cự tử không phải Diệp Thần mong muốn, nhưng là bây giờ là đạt được đại tần thế giới bản nguyên, cũng vì hảo hảo chơi đùa, Diệp Thần quyết định tiếp nhận. Chương 44, mặc ra hủy diệt một tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Nhận lấy mực lông mi kiếm, Diệp Thần cười nói với Yến Đan qua. Yến Đan, ta tiếp nhận mực lông mi kiếm không phải chịu đựng ngươi mệnh lệnh đương mặc ra cự tử, chẳng qua là ta đối mực lông mi kiếm cảm thấy hứng thú, mà không phải còn lại. Yến Đan cũng cười, ôm Cao Nguyệt hài lòng nhắm mắt lại, kiếp này Yến Đan không có gì thật hối hận, chỉ là trong đáy lòng còn có một cọc sự tình chưa hoàn thành, kia là một người. Diễm Phi. Đó là một cái dấu ở Yến Đan trong lòng vĩnh viễn cũng không sẽ bình tĩnh người, nàng không có chút rung động nào tiến vào Yến Đan sinh mạng, lại lúc rời lúc quần quận nổi lên song song lớn. Cha, ngươi tỉnh một chút, chẳng lẽ mới vừa thấy Nguyệt Nhi sẽ phải rời khỏi Nguyệt Nhi sao? Chẳng lẽ lại muốn lần vứt bỏ tháng 817 Nhi bất kể sao? Nguyệt Nhi chỉ có ngươi một người thân nhân. Cao Nguyệt nhìn đã nhắm hai mắt lại Yến Đan, khóc ra thành tiếng, tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Hình như là tích lũy lên nhiều năm qua tâm sự hôm nay tề tụ phát tiết ra ngoài, không cố kỵ chút nào. Ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly bản muốn an ủi Cao Nguyệt, nhưng là bọn hắn cũng không có tiến lên, bọn họ đều minh bạch Cao Nguyệt cần hào hào khóc một trận, qua nhiều năm như vậy hết thảy phức tạp sự tình đều đè ở Cao Nguyệt trên vai, cần một cái tiểu cô nương đi chịu đựng hết thảy các thứ này, chính là Cao Nguyệt cho tới bây giờ không có nói câu nào. Các ngươi cũng xem đủ đi, hiện tại nên trả giá thật lớn, thiên hạ cũng không có miễn phí đến vai diễn, nhất là nhằm vào ngươi nhóm. Diệp Thần âm lãnh nhìn tụ tán lưu xa người và âm dương gia hai vị, đã có nồng đậm sát ý. Đoạn đường này tới khắp nơi bị người đuổi giết, đều là lệ tụ tán lưu xa cùng âm dương gia ban tặng. Hôm nay bọn họ tụ lại, Diệp Thần suy nghĩ cũng tốt dọn dẹp một chút. Này dân số khí rất ngông cuồng nha, không biết là lai lịch gì, bất quá thấy được đầu chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu a, nhưng chính là một người như vậy lại ngăn cản âm dương gia đại ti mất mặt chiều, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Vệ trang đại nhân ngươi cũng phải cẩn thận tiểu tử này. Xích Luyện nhìn Diệp Thần, thu hồi trong ngày thường bộ kia diễm lệ tươi cười, ngược lại nghiêm túc không nói đùa nữa. Vệ trang vốn là cũng muốn chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, bất quá bây giờ muốn nhìn với con mắt khác, cái này Diệp Thần tuyệt không phải chỉ là một cái tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhìn dáng dấp thực lực không kém gì chính mình, nhưng là vệ trang trời sinh chính là không tin tà, càng sẽ không thừa nhận có người sẽ so với chính mình lợi hại, trừ phi cái kia người sẽ thắng chính mình. Trả giá thật lớn. Kia cũng phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, tới để cho chúng ta trả giá thật lớn. Vệ trang đã nhấc lên răng cá mập kiếm, chỉ thấy thân kiếm tựa như sơ răng giống nhau hiện lên ánh sáng, lộ ra sát ý. Vệ trang muốn cùng cái này đã sớm nghe hết sức lợi hại đối thủ Diệp Thần giao thủ. Hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút cái này Diệp Thần rốt cuộc có bao nhiêu lớn thực lực, mà âm dương gia hai vị chính là không ham chiến, nghĩ phải tìm biện pháp thừa loạn rời đi. Diệp Thần nhìn ra vệ trang muốn cùng chính mình chiến đấu, không khỏi cười lên, đây là một loại tràn đầy khinh miệt mùi cười, một khi giao thủ, vệ trang cái này người hôm nay liền lại ở chỗ này từ đó biến mất. Vệ trang xem ra ngươi hôm nay sẽ chết tại trên tay ta, ngươi nên vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Nói xong tại Diệp Thần trên tay sương mù màu đen vần quanh, người chung quanh đều cả kinh thất sắc, rối rít đối cái này đoàn tràn đầy quỷ dị hắc khí cảm thấy một loại chưa từng có âm u cảm giác, giống như là thân ở vô tận lạnh lẽo trong vực sâu, không nhìn thấy chạy đi đường. Sương mù màu đen dần dần biến mất, lộ ra một cái toàn thân hiện ra màu đen tuyển thân kiếm, phản phất là một bãi dày đặc mực như vậy vô cùng hắc ám, dường như muốn hút đi nhân linh hồn giống nhau quỷ dị. Chương 44, mặc ra hủy diệt hai tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Sương mù màu đen dần dần biến mất, lộ ra một cái toàn thân hiện ra màu đen tuyển thân kiếm, phản phất là một bãi dày đặc mực như vậy vô cùng hắc ám, dường như muốn hút đi nhân linh hồn giống nhau quỷ dị. Vệ trang nhìn quỷ linh kiếm có vẻ hơi kỳ dị, hắn nhìn quỷ linh kiếm ánh mắt có chút biến đổi, sử dụng kiếm người sẽ càng biết kiếm. Thanh kia quỷ linh kiếm vệ trang căn bản cũng không có nhìn thấy qua, cũng không có tại thập đại hạng danh kiếm bên trong xuất hiện qua, mặc dù trước đây chưa từng thấy, chính là vệ trang chính là lòng biết rõ, thanh kiếm này căn bản không phải một thanh phổ thông kiếm, uy lực không thua gì hạng trên kiếm. Giang cá mập kiếm cũng là xếp hạng thập đại danh kiếm trên, ở trong đế quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, sau khi cái niếp viên hồng kiếm, vệ trang từ trước đến giờ đều là rất có tự tin, khẳng định sẽ không thua cái niếp, đây là một loại cảm giác, vệ trang cảm thấy hôm nay có loại nguy hiểm. Gió mạnh cùng lang. Vệ trang nhấc lên giang cá mập kiếm hướng Diệp Thần hung hăng quét tới, kiếm khí tạo thành sóng lớn, cùng như gió mạnh liệt như sóng, khí thế ngút trời, sát khí sôi trào. Chỗ hất lật lên sóng khí càng là sắc bén giống như lao kiếm, tàn bạo giống như lợi nhuận phong, nhanh như thiểm điện. Tại sông lại trong đó càng là biến hóa đa đoan, hình thức muôn vàn, nhất thời giữa rất là lợi hại. Diệp Thần không loạn chút nào, trên mặt vững như Thái Sơn, trầm tĩnh bình tĩnh, cũng là cầm lên quỷ linh kiếm thuần thục hướng về phía vệ trang gió mạnh cuồng lang chém một cái đi. Mãnh long chém, kiếm khí màu đen hội tụ thành một cái màu đen cự long, to trên thân rồng lạnh lẽo cùng quỷ dị khí tùy ý cuộn cuộn, bay lên trùng thiên, rất có loại hung thần ác sát cảm giác. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa đánh tới, giống như hồng thủy hình thức hung mạnh hướng về phía vệ trang gió mạnh cuồng lang có tựa là hủy diệt bao phủ. Bành! hai đạo kiếm khí chỗ va chạm thế như nước lửa, trong nháy mắt ở giữa không trung kích thích mãnh liệt tia lửa, vệ trang ngẩng đầu nhìn hai luồng kiếm khí, chỉ chốc lát sau sắc mặt cụ thay đổi. Bởi vì lúc mới bắt đầu sau khi hai luồng kiếm khí còn bất phân cao thấp, lẫn nhau vướng víu áp chế, chính là sau đó hoàn toàn liền bị Diệp Thần Quỷ Linh kiếm kiếm khí chỗ chèn ép, chính mình răng cá mập kiếm khí giống như là 10 tuổi hài đồng, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, chỉ chốc lát sau liền tự động biến mất không thấy gì nữa. Xích Luyện cùng Bạch Phượng cũng là cả kinh, tại bọn họ tâm trung vệ trang đại nhân là tương đối lợi hại, căn bản cũng không có mấy người có thể là vệ trang đại nhân đối thủ, đối với vệ trang đại nhân thực lực càng là rất tin không nghi ngờ, chính là mới vừa rồi cùng Diệp Thần lúc giao thủ, Xích Luyện cùng Bạch Phượng đều nhìn thấy, vệ trang đại nhân lại rơi xuống hạ phong. Không cầu hoa tươi không? Cái này Diệp Thần kết quả là nhân vật nào? Mà ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly cũng là cảm thấy giống vậy khiếp sợ, Cao Tiệm Ly chỉ là nghe Đoan Mục Dung cùng A Tuyết trong miệng nói tới Diệp Thần chỗ lợi hại, nhưng là còn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt, hôm nay gặp mặt quả nhiên khác nhau phi thường, Cao Tiệm Ly trong lòng chỉ có một loại cảm thụ, này cá tuyệt không phải vật trong ao. Không. Diệp Thần rất hài lòng vệ trang thần sắc trên mặt, vậy đại biểu vệ trang đã bắt đầu sụp đổ, một cái người chỉ cần từ trong lòng bắt đầu đối với đối thủ sợ kinh ngạc, đó chính là bị chinh phục bước đầu tiên, hiện tại vệ trang đúng là như vậy. Vệ trang hiện tại ngươi biết hai người chúng ta giữa chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, cách chính là một cái ngân hà, chỉ dựa vào ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, như vậy chỉ sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn. Vệ trang đã biến chuyển tâm tình, trong lòng đại vi sinh khí cùng căm phẫn, vệ trang trời sinh liền không được phép có so với chính mình càng ngông của người, đó là bao trùm, trừ phi là chính mình cam tâm tình nguyện thừa nhận so với chính mình lợi hại gấp trăm lần người. Chương 45, cơ quan thành bị hủy diệt trên tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Mới vừa rồi một kích kia gió mạnh cuồng lang mặc dù không là vệ trang áp trụ, chính là cũng hao phí vệ trang không thiếu nội lực, nhưng là không chỉ có đối Diệp Thần không hề có tác dụng, ngược lại tùy tiện liền bị Diệp Thần hóa giải. Vệ trang không cam lòng, cũng không nguyện ý thừa nhận Diệp Thần mạnh hơn chính mình, vì vậy nghĩ phải đem hết toàn lực cũng muốn chứng minh chính mình so Diệp Thần lợi hại, chẳng qua chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu thôi, lưu trong các không người nào là trải qua thế sự tang thương mới có hôm nay thành tựu như vậy. Mới vừa rồi cũng bất quá là ta trước 20 vai diễn mà thôi, cũng không cần quá coi là chuyện to tát. Giữa chúng ta có ai thua người nào thắng còn chưa nhất định, không tới cuối cùng cũng không cần ăn nói ngông cuồng, không lại chính là nhân tiểu quỷ đại. Ngang qua bát phương, giang cá mập kiếm lần hai hội tụ kiếm khí, biến đổi thành một đạo màu trắng bạc sóng cuốn về phía Diệp Thần, mặc dù nhìn như chỉ là đơn giản một chiêu mà thôi, uy lực cũng căn bản là không có cách cùng trước gió mạnh sóng lớn so sánh, chính là rất nhanh một chiêu liền trong nháy mắt biến hóa thành 8 loại hình thức, mỗi một loại hình thức đều là uy lực vô cùng, hàm chứa vô tận lực lượng, chỉ là ở một bên nhìn là có thể cảm nhận được kia cổ nhanh như tia chớp tốc độ. Từ 8 cái phương hướng đánh tới, Diệp Thần còn tưởng rằng vệ trang có thể sử dụng ra lợi hại dường nào chiêu số đến, bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này, mặc dù uy lực chính là so sánh với một chiêu lợi hại nhiều, chính là ở trong mắt Diệp Thần xem ra có chút không đáng chú ý. Tại hải tặc trên thế giới, Diệp Thần lợi hại gì vô cùng kiếm khách chưa từng thấy qua, ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm mời mắt ưng, cũng không có thể thắng được chính mình, cam nguyện nhận thua, lại vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi, coi như cái niếp cũng là như vậy. Mà vệ trang cái gì cũng không tính, thực lực của hắn ngay cả mắt ưng cũng so ra kém. Xem ra vệ trang ngươi đây là kiểm lư kỹ củng, nếu như không có cái gì lợi hại hơn chiêu số, như vậy ngươi hôm nay liền bỏ mạng ở nơi này. Cùng tiên tiếp mà. Quỷ linh kiếm trên thân kiếm tản mát ra số lớn nồng hậu hắc sắc kiếm khí, giống như là sương mù dày đặc một dạng mà kiếm khí chính là nhanh chóng vây quanh tạo thành một trương thiên lọ địa võng, giống như nhanh như gió rời đến vệ trang 8 loại hình thức phía trên, nhất thời một trương thiên lọ địa võng liền bao phủ xuống, đem nuốt không ở tại trong. Vệ trang hoàn toàn kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là như vậy bộ dáng, chính mình ngang qua bát phương sử xuất ra, cũng căn bản là không có cách dung chuyển Diệp Thần tí tẹo, ngay cả Diệp Thần góc áo cũng không có đủ vải. Chính là vệ trang lại là đang thi triển ra hai cái này chiêu số, sau đó thân lòng có chút mệt mỏi, trong cơ thể khí tức trở nên tan rã cùng suy yếu. Đây là đệ nhất nhân có thể làm cho vệ trang nội tâm sinh ra lớn như vậy nội tâm ba động, tựa như cơn sóng thần hoàn toàn đem vệ trang nuốt mất. Diệp Thần là chân tướng đương lợi hại, nhất định chính là ra ngoài vệ trang dự đoán, mà chính mình căn bản là tính là gì. Hiện tại vệ trang là hoàn toàn minh bạch Diệp Thần là thế nào tự tin như vậy, đó là xuất thân từ đối thực lực bản thân một loại cuồng vọng, mà vệ trang không khỏi không thừa nhận Diệp Thần chính là có cùng 157 vọng tư bản. Ta thua. Vệ trang không phải kia loại vô lại người, chỉ cần có so vệ trang người xuất hiện, vệ trang liền sẽ nguyện khuất phục thua, mà vệ trang cam nguyện thừa nhận Diệp Thần trên mình, mặc dù có rất nhiều đối thừa nhận người khác mạnh mẽ hơn chính mình sẽ cảm thấy xấu hổ, chính là vệ trang không là như thế, thứ người như vậy chỉ sẽ có nhục kiếm khách danh tiếng. Vệ trang một câu nói hoàn toàn khiến tại chỗ người tại chỗ sững sờ, một câu nói này ý vị như thế nào, Xích Luyện cùng cái nếp là rõ ràng nhất, vệ trang như thế tâm cao khí ngạo một cái người, lại sẽ nguyện ý nhận thua. Vệ trang cam nguyện nhận thua. Chương 45, cơ quan thành bị hủy diệt hạ tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Xích Luyện cùng Bạch Phượng nhìn nhau nhìn một cái, đều từ đối phương trên mặt thấy khiếp sợ và không tin, Xích Luyện càng là tiến lên hỏi: "Vệ trang đại nhân, ngươi đây là?" Vệ trang Vân Đạm Phong Kinh: "Ta nói không thích lặp lại lần thứ hai." Cái niếp lại thay đổi đến cao hứng, bởi vì rốt cuộc có người khiến tiểu trang minh bạch cái niếp vẫn muốn khiến hắn minh bạch đạo lý, bây giờ nhìn gặp có người làm được, cái niếp rất vui vẻ, bởi vì bại bởi một cái người không trọng yếu, trọng yếu là khí tiết. Diệp Thần vốn là muốn giết đi vệ trang, nhưng là không ngờ rằng vệ trang chủ động nhận thua, không nghĩ tới một cái tâm cao khí ngạo người lại cam tâm hướng tự nhận thua. Trong lúc nhất thời Diệp Thần sát tâm không có mới vừa rồi như vậy nồng nặc, Diệp Thần cũng chỉ dùng kiếm người, mặc dù không có cao như vậy khí tiết, nhưng là cũng là đối loại này kiếm khách không cách nào hạ thủ. Khả năng đây chính là đại tần kiếm khách, một cái Diệp Thần lúc trước theo đuổi kiếm khách thế giới, xem ra là thật tồn tại. Đây mới là một cái thuộc về chân chân chính chính kiếm khách tư thái. Bất quá, hiện tại nên thu thập một ít người, mới vừa rồi tại vừa xem cuộc vui cũng xem quá lâu, chắc chắn biết bọn họ kết quả. Đối với Âm Dương gia, Diệp Thần không có nửa điểm hảo cảm, nguyên văn bên trong Âm Dương gia chuyện làm cũng là phù hợp âm. Nhìn sang một bên Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, Diệp Thần lại lần nhấc lên Quỷ Linh kiếm, âm chắc chắn nói: "Hiện tại ngươi nên nhóm, lưng hậu hạ thủ thật là thối chuột hành vi, núp ở trong khe lồn thật là tối tăm không mặt trời, cũng phù hợp các ngươi Âm Dương gia tác phong, ta Diệp Thần liền chán ghét các ngươi loại này suy đao tử người." Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh trên mặt đều là biến đổi, mới vừa rồi cùng Vệ Trang giữa chiến đấu, hai cái người cũng đã nhìn thấy, hoàn toàn là đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào, Vệ Trang đã là sử xuất toàn lực còn cũng không là đối thủ. Chúng Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh nhìn thấy Diệp Thần đang đối với Vệ Trang trong chiến đấu, nhìn qua căn bản không có hao phí nửa chút khí lực, sợ rằng không có sử dụng ra toàn bộ khí lực. Đại Ti Mệnh suy nghĩ hiện tại coi như là cùng Thiếu Ti Mệnh hai người cùng một chỗ, khả năng đều không phải là Diệp Thần đối thủ, hôm nay tới Mặc Gia thật là một mất hết sách, không nghĩ tới Mặc Gia lại có lợi hại như vậy người. Bây giờ nhìn lại chạy là chạy không, chỉ có thể dùng điểm quỷ kế thừa loạn chạy trốn. Diệp Thần đang suy nghĩ đối phó Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, chính là đột nhiên cơ quan thành một trận ngút trời lay động, giống như là động đất giống nhau kịch liệt, mặt đất lên xuống không chừng, toàn bộ Mặc Gia đều ở giải địa chấn trên, lay động càng thêm mấy liệt. Mọi người càng là một trận quay cuồng trời đất, mọi người song hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì, Mặc Gia cơ quan thành là tuyệt đối không thể có thể sẽ phát sinh loại này lay động, cái này cái địa phương vô cùng ổn định, trừ phi có người ở cơ quan thành ở ngoài dụng pháo hỏa công đánh, mới sẽ khiến cho cơ quan thành sẽ giống như bây giờ vậy. Ban đại sư là nhất biết cơ quan thành, quả quyết là minh bạch cơ quan thành là đụng phải người ngoài công kích, chỉ sợ cơ quan thành tiếp tục như vậy nữa sẽ không nhịn được, trong nháy mắt trở nên bất an. Có người phi cơ tấn công quan thành, mọi người nhanh lên một chút rời đi. Cao Tiệm Ly ôm lấy Đoan Mục Dung cùng Yến Đan, Cao Nguyệt Tại cũng một bên đỡ Yến Đan, tụ tán lưu xa người xem gặp tình huống nguy cấp cũng đang muốn đến, ly khai, Âm Dương gia nhìn thấy Dung, Đại Ti Mệnh trên mặt lộ ra một nụ cười, suy nghĩ chính là cơ hội chạy trốn. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ tại Tuyết Nữ dẫn đường hạ cũng chạy tới, nhìn thấy tại chỗ tình huống cũng không kịp hỏi kỹ, trên đỉnh đầu hòn đá đã đập ầm ầm đi xuống. Tinh tế cắt đá cũng như sương mù đầy trời xuề ra đến, mặt đất căn bản không ổn định, tả diêu hữu hoảng, dường như muốn sập. Mọi người đi mau. Nói xong, mọi người cùng nhau phải rời khỏi cơ quan thành. Chương 46, Phong Vân Thiết Kỵ binh một tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Cơ quan thành ở ngoài, cho ta ném, dùng sức nổ, đem Mặc Gia cơ quan thành cho ta san thành bình địa. Rộng rãi trên mặt đất liếc nhìn lại đã rậm rạp chẳng chịu phủ đầy thiết kỵ binh, cùng lần trước thiết kỵ binh so sánh, cái này một lần thiết kỵ binh xa xa thắng ở trên, bọn họ mặc màu trắng bạc khôi giáp, ẩn giật tại sương mù màu trắng dày đặc bên trong cực giống ổn định mây, chỉ là hiện lên điểm điểm ánh sáng. Trong tay bọn họ đao thương thẳng tắp mà đứng, khắp khuôn mặt là khí tức sơ sát. Thân ở phía sau thiết kỵ binh thẳng tắp đứng, chuẩn bị tùy thời ra tay, trước địa phương thiết kỵ binh chính là kết cấu một cái phương đội, 6 người là tổ, có mấy chục tòa ném đá ngồi, chuyên trở hỏa cầu cùng bắn hỏa cầu, một cái làm khí, làm tương bước, vô cùng có quy củ. Trong lúc nhất thời mấy chục viên hỏa cầu đồng thời bắn ra, tê phát tựa như mấy chục viên tiểu hành tinh đụng cơ quan thành, tháng 9 năm 9 không con gặp khói mù nồng nặc nổi lên bốn phía, nhất thời đem cơ quan thành bao phủ tại trong sương mù dày đặc, kèm theo vang tứ phía hòn đá cùng các đá, cơ quan thành dần dần thấp sụp. Mà ở pháo đài sau đó, thiết kỵ binh trước lập tức ngồi một cái người, hắn yên ngựa là màu vàng kim, vô cùng nặng nề, mà ở lập tức ngồi chính là Xuân Hiền quân kỳ hạ bốn đại sát thủ một trong Phong Vân Lưu Chỉ Khải. Chỉ thấy hắn người mặc màu vàng nóng khôi giáp, trên đầu trùng tua, thương, đỏ theo gió tung bay, trong tay cầm song đầu thương, trên mặt giống như bạch vụ giống nhau căn bản không thấy rõ biểu tình, làm cho người ta một loại lòng dạ thâm hậu cảm giác, ánh mắt lại giống như mắt ứng liếc mắt, phi thường sắc bén, ẩn tàng khí tức sơ sát. Vào giờ phút này, Lưu Chỉ Khải đang chỉ huy lấy thủ hạ Phong Vân kỵ binh không ngừng công kích Mặc Gia cơ quan thành, thế tất yếu đem cơ quan thành san thành bình địa. Lần này xem Mặc Gia đám này lịch tập thế nào ẩn nút, hôm nay nhất định phải đem tiêu diệt toàn bộ. Xuân Hiền quân đại nhân phân phó qua, nếu là không có thể đem người nhà họ Mặc tiêu diệt hết, nói đầu đi gặp. Đối với nhiệm vụ này, Lưu Chỉ Khải trong lòng có dự tính, có thể nói đơn giản là một cái dễ như trở bàn tay chuyện. Xuân Hiền quân đại nhân làm cho mình ra sân, cũng quá mức dùng không đúng chỗ. Tiếp tục ném, không nên để cho đám này lịch tập có thở dốc cơ hội. Cơ quan thành kéo dài kịch liệt lung lay, hòn đá cùng cắt bay câu hạ, đã hiện ra lão đảo muốn ngã xu hướng. Diệp Thần cùng người nhà họ Mặc còn có tụ tán lưu xa người mau rời đi cơ quan thành, chỉ là không có nghĩ đến Mặc Gia cơ quan trong thành mở miệng đều bị người dùng đá lớn lấp kín, cộng thêm chiếu nghiêng xuống hòn đá cùng cắt bay, trong lúc nhất thời tạo thành một con đường chết. Không nghĩ tới người đế quốc căn bản không có đem chúng ta tụ tán lưu xa coi ra gì, chuyện này không chỉ là giao cho chúng ta, nguyên lai còn ngoài ra có trước người đến, dự định nổ hư cơ quan thành, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ táng thân tại bên trong. Vệ Trang trong mắt hiện ra rõ ràng tức giận, cái này bối tử Vệ Trang ghét nhất liền là bị người ám toán. Có người ở phía sau ra tay đẩy người một cái, đây là Vệ Trang nhất ghét cay ghét đắng. Hiện tại chính tại có người làm chuyện này. Diệp Thần nói ra khoe miệng, cười lạnh, trên mặt cũng là vô cùng không vui. Đối với có người ám toán loại chuyện này, Diệp Thần hết sức thống hận, muốn xử chi cho thông khoái. Cơ quan trong thành sở dĩ sẽ thiên diêu địa động, tuyệt đối là bên ngoài có người đánh lén. Xem ra có người gấp gáp như vậy tìm chết, ta nhất định muốn để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Cái Niết cùng Vệ Trang đứng chung một chỗ, nhìn ngăn đường chết nắm nguyên hồng kiếm, dự định bổ ra con đường là mọi người mở con đường, nếu không chút xuống hòn đá cùng cắt bay sẽ đem toàn bộ người bao phủ. Vệ Trang nhìn cái Niếp dự định ra tay, con đường này nhất định là bị lấp kín chết, nhất định là ngưng tụ số lớn khổng lồ hòn đá, chỉ dựa vào lực một người mặc dù có thể bổ ra, nhưng là đồng thời cũng sẽ kéo theo còn lại hòn đá, chỉ sẽ liên lụy nơi này tất cả mọi người. Chương 46, Phong Vân Thiết Kỵ binh 2 tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Vì vậy, không thể dùng kiếm bổ ra con đường, chỉ có thể khắc tìm hắn đường, trừ phi có thể chui xuống đất chạy đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng kiếm bổ ra sao? Ngươi hẳn biết đường này là không thể chém, nếu không chỉ sẽ tăng lên hòn đá rơi xuống. Cái Niếp đương nhiên cũng biết, nhưng là trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Diệp Thần có thể rời đi, nhưng là cũng nhất định phải phá vỡ cơ quan thành mới có thể rời đi, bất quá những người này ngược lại cần toàn bộ đều muốn chết. Diệp Thần mặc dù chưa nói tới là cái gì người lương thiện, có thể không tuyệt đối không phải cái sao lạm sát kẻ vô tội người. Sở dĩ tính yên tính chờ, đó là bởi vì Diệp Thần biết rất nhanh sẽ xuất hiện một cái này người sẽ giúp mọi người chạy đi. Cự tử, chúng ta nên làm cái gì? Cái Niếp quay đầu nhìn yên lặng Diệp Thần đột nhiên hỏi, mọi người có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, Diệp Thần đã là Mặc Gia tân nhiệm cự tử, bây giờ là Mặc Gia sống còn đang lúc, cũng hẳn giao cho Diệp Thần tới lựa chọn. Tất cả mọi người đều rối rít nhìn Diệp Thần, ánh mắt đều là như vậy ngưng trọng cùng tín nhiệm, phảng phất đều hết sức có lòng tin tưởng Diệp Thần có thể mang mọi người an toàn cứu ra ngoài. Ta nghĩ nhanh, có người lập tức tới ngay. Diệp Thần mới vừa nói xong, liền vang lên một đạo vang dội thanh âm, vô cùng hào sảng, từ đám người phía sau đi tới người mặc màu đen áo choàng, lông mày cùng chòm râu đều là hoa rõ ràng, nhưng là một chút không hiện tuổi già sức yếu, ngược lại sinh long hoạt hổ. Xem ra ta tới chính là thời điểm. Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử nụ cười mặt đầy đi tới, bất quá nhìn dáng dấp tình huống chung quanh căn bản không phải thích hợp lúc nói chuyện sau khi, nhất định phải mau rời đi nơi này. Vốn là Tiêu Diêu Tử muốn tới Mặc Gia cũng là nghe Mặc Gia gặp nạn, Mặc Gia cùng đạo gia cũng có tốt minh, Mặc Gia đã có khó, đạo gia tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Kết quả vội vã chạy tới, lại nhìn thấy Mặc Gia một mảnh bừa bãi, bên ngoài có đế quốc phong vân thiết kỵ binh săn, chỉ cần người một khi đi ra ngoài, cũng sẽ bị giết không tha. Mặc Gia mọi người thấy gặp Tiêu Diêu Tử tới cũng là mừng rỡ không kể xiết, bỏ đá xuống giếng người thường có, chính là giúp người đang gặp nạn người chính là khó có được, đạo gia lần này trực tiếp là người tới tông trưởng môn nhân Tiêu Diêu Tử, cũng là tương đối cho mặt mũi, phần ân tình này Mặc Gia nhất định là khắc trong tâm khảm. Không cầu hoa tươi không. Bất quá chỉ có Diệp Thần muốn cùng mọi người là khác hẳn nhau, Diệp Thần đã sớm biết Tiêu Diêu Tử sẽ đến, Tiêu Diêu Tử có một cái chiêu số có thể giúp mọi người thoát đi cơ quan thành. Tiêu Diêu Tử, thiếu ngươi một cái ân huệ, hiện tại giúp bọn họ rời đi Mặc Gia, ta biết ngươi nhất định là có biện pháp, ta nghĩ sau này ta trả lại ngươi ân huệ ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, tỉ như đem người tông cùng Thiên Tông hợp hai thành một. Không. Diệp Thần nhẹ nhàng thoái mái một câu nói lại để cho Tiêu Diêu Tử trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, cái này lời nói nhất định chính là giống như cơn sóng thần, trùng kích Tiêu Diêu Tử nội tâm khiếp sợ không chịu nổi, Thiên Tông cùng người tông đã sớm tách ra hồi lâu, mặc dù cũng muốn nhiều đem hai người hợp hai thành một, nhưng là nói dễ vậy sao, căn bản là không thể nào, Thiên Tông cùng người tông đã sớm càng đi càng xa. Chính là, người thiếu niên trước mắt này chính là nhẹ nhàng thoái mái hay nói ra những lời này, Tiêu Diêu Tử nhìn Diệp Thần bất quá cũng mới mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có thể đem người tông cùng Thiên Tông hợp hai thành một. Bất quá mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bây giờ không phải từng cái hỏi thời điểm. Tiêu Diêu Tử vẫn là biết cái gì gọi là làm lấy đại cuộc làm trọng, hiện tại trước đem mọi người cứu cách ra lão đảo muốn ngã cơ quan thành làm tiếp thương nghị. Chương 47, Mộng Điệp Chi Độn Tần Thời Văn, cầu đặt, cầu toàn đa. Mộng Điệp Chi Độn. Theo Tiêu Diêu Tử một tiếng khẽ hô, vây quanh tại Tiêu Diêu Tử không gian xung quanh thật giống như dâng lên còn như một loại thủy ba, nước gợn, sóng gợn, sóng gợn nhẹ nhàng bập bềnh lái đi, hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Lập tức ánh sáng màu xanh nhạt phảng phất biến ảo thành một cái mỹ lệ trong suốt con bướm, bay về phía Tiêu Diêu Tử trước mắt mọi người, vây quanh ở bên cạnh họ. Màu xanh nhạt con bướm dần dần biến mất, người nhà họ Mặc cũng biến mất ở Mặc Gia cơ quan trong thành, chỉ còn lại một khối đá lớn biến hóa ở trong đó, mà mọi người sau khi rời khỏi, cơ quan thành lập tức sụp đổ, khói mù nổi lên một phía. Mộng Điệp Chi Độn thuộc về đạo gia độ thuật, là vì trăm năm trước trang công Mộng Điệp duyên cố, từng tại trang tử lưu lại đều vật bản về trong chỗ nói tới, Mộng Điệp Chi Độn chính là ở chỗ Mộng Điệp như mộng như ảo, từ đó đạt tới thay đổi không gian bố cục, lệ vị trí con mắt thất nhất bảy. Rốt cuộc nhìn thấy cơ quan thành ở ngoài cảnh sắc, chính là Bạch Vũ cũng sớm đã tàn đi, mọi người trong lòng mới dần dần bỏ xuống đá lớn, chỉ là lại nhìn thấy đếm không hết phong vân thiết kỵ binh cũng sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Chiến trận đại, tối om om một đám người đầu lần lượt gạt ra, khí tức sơ sắc nhất thời tự nhiên nảy sinh. Nguyên lai là những người này làm hại, thật là giống như một bầy kiến hôi, số người mặc dù nhiều, chính là cũng không có tác dụng gì, chỉ là sẽ thêm chết một người a. Diệp Thần vào giờ phút này tâm tình rất là không được, kia loại bị người phía sau ám toán thuộc về trong khốn cảnh tâm tình, Diệp Thần chỉ muốn phát hiện tại những này phía sau giở trò quỷ nhân thân trên, cũng tiết kiệm hỏa khí không có địa phương phát tiết. Họ xì xì, đi ra đi. Lập tức thiên không mộ mà trở nên biến sắc, vốn là một mảnh trắng xanh, trong nháy mắt cũng tụ tập đen nhánh đám mây, nhanh chóng ngăn che thiên mạc, chỉ thấy thiên mạc đen thủi lùi, tựa như đáy nổi giống nhau hắc ám, gió lớn thổi qua, mang theo ác liệt. Họ xì xì thiên không long từ Diệp Thần trên bờ vai nhảy vọt đến giữa không trung, chỉ thấy họ xì xì nhanh chóng bành trướng, hình thể giống như là khí cầu giống nhau hút đi toàn bộ không khí, trở nên thập phần to lớn, màu đỏ thâm toàn thân phảng phất là đốt máu tươi giống nhau tươi đẹp vô cùng, trên đầu góc sắc bén mà cứng rắn. Giờ phút này, họ xì dịch bay ở giữa không trung lần quẩn, chờ Diệp Thần phân phó, mà phong vân thiết kỵ binh cực kỳ đầu lĩnh Lưu Chỉ Khải gặp qua họ xì dịch, sắc mặt giống như là nuốt mù tạc giống nhau khó coi, trong phút chốc sững sốt tại chỗ. Đó là cái gì? Vậy không sẽ là Long đi? Long tại sao có thể là chân thực tồn tại? Lưu Chỉ Khải lẩm bẩm nói ra những lời này, trong lòng đồng thời cũng là khiếp sợ không thôi, đầu kia hình thể khổng lồ màu đỏ thấm Long chỉ hẳn tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Mà còn nếu như nói Long đã quá làm người ta sợ hãi, như vậy cái kia có thể khống chế Long thiếu niên mới là một nhân vật, Lưu Chỉ Khải dựa vào nhiều năm qua tung hoành kinh nghiệm, người thiếu niên kia là bên trong lợi hại nhất đối thủ. Chỉ cần đánh bại hắn là được rồi. Bên kia tên tiểu quỷ, con rồng kia là ngươi sao? Ngươi có biết hay không hiện tại ngươi đang giúp Mặc Gia đám này nghịch tặc sao? Cái này là muốn chết, nếu như ngươi có thể quỳ dưới đất cầu ta bỏ qua ngươi, ta có thể để cho ngươi như con chó trèo đi, không đến nổi giống những này đợi chết một dạng, ta chính là tương đối nhân tử. Dị thương cuồng vọng khẩu khí khiến người nhà họ Mặc phi thường không thoải mái. Cái này rõ ràng chính là mắt chó coi thường người khác, đem người nhà họ Mặc dẫm ở dưới bàn chân. ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, người nhà họ Mặc mỗi một người đều không phải dễ chê, càng không phải là dễ khi dễ, ngươi trong mắt không người có thể có hỏi qua chúng ta cự từ sao? Ban đại sư người không nhịn được lên, trực tiếp tiến lên liền hướng về phía Lưu Chỉ Khải nổi giận mắng. Lưu Chỉ Khải cũng không tức giận, cảm thấy trước mặt chỉ là một đám chó tại sủa, không có gì thật ly kỳ. Cự tử? Tại nơi nào? Ta tại sao không có nhìn thấy, ngươi nói cự tử sẽ không là bên kia những kia người vô dụng vệ trang? Vẫn là đế quốc phản đồ cái nhiếp? Vẫn là cái kia mười mấy tuổi ngay cả mao cũng không có giải tề tiểu quỷ? Các ngươi Mặc ra chẳng lẽ là muốn bệnh cấp loạn đầu y y? Ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ đều cảm thấy vô cùng tức giận, Lưu Chỉ Khải một phen không chỉ là làm nhục Mặc ra, cũng làm nhục Mặc ra cự tử Diệp Thần, đây là tất cả mọi người không thể chịu đựng. Thiếu Vũ cùng Thiên Minh cũng là thật là không thể chịu đựng chính mình sùng bái thần tượng bị nhục mạ, đây quả thực là trần chuồng khiêu khích cùng xem thường, khinh người quá đáng. Nhưng mà vệ trang vốn chính là tâm cao khí ngạo, mới vừa rồi mặc dù bại bởi Diệp Thần, có thể đó là vệ trang cam tâm tình nguyện, ngược lại Lưu Chỉ Khải vệ trang cũng không sẽ như vậy mặc cho người hèn hạ không. Cái niếp ngược lại không có có ý kiến gì không, chỉ là thật giống như đang đợi cái gì thông báo một dạng tỉnh táo nhìn Lưu Chỉ Khải. Trong đó Diệp Thần đến không giận chính là ngược lại cười, kia cười là vô cùng giá rét cùng quỷ dị, giống như là từ ác tị địa ngục bên trong trốn ra được các ma, như vậy tươi cười khiến người không rét mà run. Diệp Thần thành công bị cái kia không biết sống chết Lưu Chỉ Khải cho chọc giận, Lưu Chỉ Khải cái này lời nói thật đúng là khiến Diệp Thần cảm giác mới mẻ. Cho tới bây giờ cũng không có người lớn gan như vậy tìm chết đưa tới cửa, còn khiêu khích như vậy. Hôm nay ta Diệp Thần thật đúng là Mặc gia cự tử, ngươi đã xem thường mười mấy tuổi tiểu quỷ làm Mặc gia cự tử, vậy bây giờ tên tiểu quỷ này để cho ngươi sống không bằng chết, từ đó biến mất ở trên thế giới này, cũng muốn khiến ngươi biết đắc tội ta Diệp Thần là cái gì đáng sợ kết quả. Lời nói là lời thề giống nhau thực lực mạnh mẽ, đem lại chỗ người cho rung động thật sâu ở, nhất là người nhà họ Mặc trong hai mắt tràn đầy giống như sao giống nhau ánh sáng, đó là tín nhiệm cũng là chinh phục. Mà Lưu Chỉ Khải trong lòng mặc dù cũng là đồng dạng dâng lên một chút gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bị chìm xuống. Mặc dù trước có một cái chớp mắt như vậy giữa, Lưu Chỉ Khải cho là Diệp Thần rất mạnh, bất quá là rốt cuộc chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ là sẽ nói mạnh miệng mà thôi, có thể lợi hại đến mức nào. Hôm nay thật muốn hảo hảo khiến cái này ăn nói ngông cuồng tiểu quỷ đầu một chút lợi hại nhìn một chút, làm Xuân Hiền quân một. Sáu kỳ hạ bốn đại sát thủ một trong, cũng không phải là nói không. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tên tiểu quỷ này có thể cho ta lợi hại gì nhìn một chút. Nói xong Lưu Chỉ Khải đã nói lên tay trái song đầu thương hai đầu đều là sắc bén vô cùng đao kiếm, một đầu là giống như mây giống nhau đao, mà một đầu khác chính là trang sức như gió đồ án giống nhau kiếm. Chỉ thấy Lưu Chỉ Khải cầm trong tay, trong lúc nhất thời khí thế phi thường. Lưu Chỉ Khải nắm giống gió mạnh một đầu mũi kiếm chỉ phía trên thiên không, trong miệng hô, cuốn phong giống giận. Chỉ thấy nguyên bản đang yên đang lành thiên mạc đống nhiên giữa phong khởi vân dũng, một mảnh gió êm sóng lặng thiên không quyển một cái ủ dù mạ kỳ, ủ dù mạ kỳ chính là cuốn phong hội tụ mà thành, dần dần tạo thành còn như là thùng nước giống nhau thô phong trụ hướng Diệp Thần chạy đi. Chương 48, đại chiến phong vân thiết kỵ binh. Người nhà họ Mặc nhìn cái này tựa như thùng nước giống nhau lớn bằng phong trụ, hiệp bao bọc xương mù màu đen, giống như là một cái mãnh thú, sát khí tràn trề. Liên đối chung quanh gió thổi càng phát ra mấy liệt, sắp làm người ta không tăng ra cả mắt. Trong lòng càng là càng phát ra kinh ngạc với đế quốc tồn tại thế lực rốt cuộc là có kinh người dường nào, cái này Lưu Chỉ Khải chỉ là băng sơn một góc thôi, giống hắn lợi hại như vậy sát thủ cùng nhân vật không thể đếm hết được. Thật đáng sợ. Diệp Thần thấy vậy không hoảng hốt không chậm lấy ra quỷ linh kiếm vừa ra, sương mù màu đen càng phát ra nồng nặc, phô thiên cái địa mang theo tại quỷ linh kiếm trên, giống như là hút đi toàn bộ hắc khí, mới có quỷ dị như vậy cảm giác. Hướng về phía tựa như thùng nước lớn bằng, vào giờ phút này đang nhanh chóng tập kích qua tới phong trụ. Diệp Thần cầm lên Quỷ Linh kiếm chính là trận từ trên xuống dưới bổ một cái mở. Chém phong trảm. Lập tức từ Quỷ Linh kiếm trên thân kiếm biến thành mở ác liệt kiếm khí, hiện ra hào quang màu trắng bạc, tựa như tia chớp tốc độ đem như là thùng nước giống nhau lớn bằng phong trụ từ trung gian chút nào không trở ngại ngăn cản bổ ra, giống như là bổ ra một rụt to lớn cây cối, chia ra làm hai. Phong trụ bị phân vì làm hai nửa, lập tức trong nháy mắt bị Quỷ Linh kiếm hắc khí chỗ gắt gao quấn quanh, không bao lâu 20 liền tiêu tan sạch sẽ, mà từ phong trụ bên trong vỗ tới chém phong trảm tại tách ra phong trụ sau đó, tốc độ cực nhanh đánh vào Lưu Chỉ Khải tay phải trên cánh tay. Lưu Chỉ Khải sắc mặt cũng giống là Quỷ Linh kiếm trên thân kiếm chỗ tản mát ra hắc khí giống nhau hắc ám, cực kỳ khó coi. Không ngờ rằng tự mình ở sử dụng ra cuồng phong giống giận sau đó thậm chí ngay cả Diệp Thần nửa sợi lông đều không đả thương được, không chỉ có như thế còn bị Diệp Thần kiếm khí chỗ đâm bị thương chính mình cánh tay trái. Người bình thường chỉ cần đang tiếp thụ chính mình chiêu thứ nhất sau đó căn bản là không có cách chống đỡ, sẽ bị lấy vô biên cuồng phong chỗ xé nát, ngay cả một chút tàn không còn sót lại một chút cặn hạ. Chính là một chút cũng không có dựa theo Lưu Chỉ Khải suy nghĩ phương hướng phát triển, không chỉ có không là như thế, còn ngoài ý muốn. Diệp Thần, cái này một lần thật không thể khinh thường đến đâu. Nếu không tiếp theo lần thì không phải là thương tổn đến cánh tay đơn giản như vậy. Diệp Thần nhìn thấy Lưu Chỉ Khải cánh tay đã rỉ ra tươi đẹp vết dịch, làm bẩn màu vàng kim khôi giáp, là nổi bật như vậy, chính là cũng không có Lưu Chỉ Khải trong mắt hận ý cùng sát ý như vậy chói mắt. Nhìn thấy cái này mà hận ý, Lưu Chỉ Khải giống như là một cái bị chọc nộ sư tử, Diệp Thần rất vui vẻ cười lên, là như vậy rõ ràng khinh miệt cười, cười Lưu Chỉ Khải buồn cười cùng xấu xí. Lưu Chỉ Khải, khiến ta đưa ngươi xuống địa ngục đi, loại người như ngươi thế gian không thích hợp ngươi, A Tị địa ngục mới là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Lưu Chỉ Khải không cam lòng, đã không có mới vừa rồi kiêu căng phách lối, bây giờ đang ở Lưu Chỉ Khải trong đầu chỉ muốn lập tức giết chết Diệp Thần, van hồi chính mình mặt mũi. Diệp Thần không nên quá phách lối, hiện tại cho ngươi chân chân chính chính nhìn ta một chút Lưu Chỉ Khải lợi hại. Phong khởi vân dũng, phong chưa bình tức, lại bắt đầu kịch liệt la, phiên quyển lấy màu đen mây đen, lập tức mây đen tụ lại, giống như vòng xoáy vậy hội tụ thành một bó sau đó rót vào Lưu Chỉ Khải song đầu thương mây một đầu. Lưu Chỉ Khải thật cao hứng, cười như điên, cảm thụ mây đen lực lượng hội tụ, sau đó hướng Diệp Thần chém tới. Chỉ thấy một bó giống như mây đen giống nhau quả cầu, phía trên bám vào quần cuộn sấm, đâm đâm phát ra tiếng vang, Lưu Chỉ Khải phát bắn ra chỉ là một viên, chính là chuyện rất nhanh biến thành mấy chục viên quả cầu, đồng thời có sấm, tạo thành thiên la địa võng, bao phủ ở Diệp Thần. Thần La Thiên Trinh. Diệp Thần trong mắt đen nhánh biến thành màu xanh thẳm, tựa như vòng xoáy vậy mênh mông, khiến cho Diệp Thần không gian xung quanh xảy ra biến hóa, biến ảo thành một cái lực đẩy vòng. Mây đen trên chỗ hiệp bao kinh lôi thứ lạp một tiếng bổ xuống, giống như lợi kiếm một dạng sấm phát ra màu vàng kim, vô cùng chói mắt. Diệp Thần chung quanh mây đen che kín quả cầu đồng thời phát ra sấm, đem Diệp Thần vây nước chảy không lọt, chỉ cần sấm thoáng cái, Diệp Thần khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Lưu Chỉ Khải vốn là nghĩ như vậy, nhưng là tận mắt nhìn thấy sau đó, phát hiện sự thật cũng không phải là như thế, vạn trượng sấm đồng thời đánh trúng Diệp Thần, phát ra vô cùng chói mắt ánh sáng màu vàng, mọi người tại đây đều cảm thấy cặp mắt đau nhói, không chỉ có lấy tay ngăn che cặp mắt, nhưng là tại mọi người trong lòng càng là quan tâm bị sấm bao vây người Diệp Thần. Cứ việc không mở mắt ra được, nhưng là mọi người vẫn là cố gắng mở ra nghĩ muốn đích mắt nhìn một chút sấm bên trong Diệp Thần, muốn chắc chắn hắn là hay không an toàn, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Không nghĩ tới sấm dần dần biến mất sau đó, Lưu Chỉ Khải còn tưởng rằng Diệp Thần đã là tan cảnh mây khói, hóa thành cho bụi, tuy nhiên lại nhìn thấy Diệp Thần lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng đang sấm sét trung ương, Lưu Chỉ Khải không khỏi trợn to song mắt thấy Diệp Thần, muốn chắc chắn mình là thật không có nhìn lầm. Làm sao có thể? Diệp Thần sẽ không giống một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó, hắn hẳn đã sớm bị sấm phá hủy nhục thân, hóa thành một than bụi đất mới đúng. Sấm sau khi biến mất mọi người cũng mới nhìn rõ Diệp Thần quả nhiên không việc gì, Lưu Chỉ Khải vạn trượng sấm cũng không thể làm gì Diệp Thần, cũng nên là Diệp Thần phản kích thời điểm. Mọi người ngẩng đầu ngắm trông. Diệp Thần mở cặp mắt ra, trong con ngươi một mảnh lạnh lùng cùng vô biên dùng mình, phản phất là vô tận vực sâu, nhất định chính là muốn hút đi Lưu Chỉ Khải. Trò chơi nên kết thúc đi, ngươi những này chút tài mọn làm sao có thể thương tổn đến ta tí kẹo, còn tưởng rằng ngươi có cái gì đủ để ý, hiện tại ta cũng nhìn chán. Kim Luân chuyển sinh bạo. Diệp Thần con mắt lại biến thành màu vàng kim, từ trong ánh mắt biến hóa ra mấy chục viên kim sắc quả cầu, cách mở mắt sau đó kim sắc quả cầu giống một đường thẳng giống nhau xếp hàng mở ra, biến thành một cái khổng lồ đao kiếm, hướng về phía Lưu Chỉ Khải chính là một chiêu chặt xuống. Lưu Chỉ Khải biết rõ mình tận thế đến, loại trình độ đó Kim Luân chuyển sinh bạo trô huyên hóa ra tới kiếm, căn bản cũng không phải là Lưu Chỉ Khải loại tiểu nhân vật này có thể 810 lấy ngăn cản, chỉ là từ Kim Luân chuyển sinh bạo trên thân kiếm chỗ phát ra kiếm khí cũng đã tạo thành thập phần cường đại uy áp, áp Lưu Chỉ Khải không kịp thở. Sống chết trước mắt, Lưu Chỉ Khải quyết định vung tay lần gắng sức cuối cùng, nếu chút nào không chạy trốn khả năng, cho dù có một hơi chạy về cũng là một con đường chết, sau đó chính là thảm không người thấy bờ giết, ngược lại cũng là một con đường chết, Lưu Chỉ Khải quyết định cùng Diệp Thần chết chiến đấu tới cùng, cũng phải xem ai chết trước. Kinh thiên phá mà. Lưu Chỉ Khải sắc mặt tất cả đều là kiên quyết vẻ, cầm trong tay song đầu thương hướng trong bầu trời chính là ném một cái, trong bầu trời rất là biến sắc, phong khởi vân dũng, cuồng phong thổi loạn lên cuốn loạn mây đen, sau đó cuồng phong cùng mây đen đan xen vào nhau, Lưu Chỉ Khải song đầu thương giống như là một rút mối quan hệ đem hai người trói buộc chung một chỗ, tạo thành một đạo to lớn quả cầu, không chỉ có bao bọc sớm, cũng phụ họa gió mạnh. To lớn quả cầu cùng kim luân chuyển sinh bạo đụng nhau đánh, trong nháy mắt không khí chung quanh đều phảng phất ngưng trệ, khiến người sự khó thở, mọi người càng là nhìn trước mắt tình cảnh không dám khép hở con mắt con ngươi. Trời ạ, cự tử thật là quá lợi hại. Loại này nghịch thiên chiêu số ta đời này là lần thứ nhất nhìn thấy, chắc hẳn sau này cũng tuyệt đối sẽ không lại gặp. Ban đại sư tràn đầy kinh ngạc, mặc dù là lần đầu tiên gặp qua Diệp Thần, nhưng là bây giờ hoàn toàn bị Diệp Thần chỗ chinh phục, loại trình độ này chiêu số, coi như là roi mắt toàn bộ đế quốc, cũng không có người có thể xứng đôi. Chương 49, đánh chết Lưu Chỉ Khải một tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Kỳ thực nào chỉ là ban đại sư, chỉ cần là tất cả mọi người tại chỗ không có một bị Diệp Thần kim luân chuyển sinh bạo rung động đến, tràn đầy màu vàng kim luân chuyển sinh bạo, hoàn toàn là nghiền ép chiêu số. Coi như là Lưu Chỉ Khải làm sao có thể ngăn cản được này cổ uy lực mạnh mẽ chiêu số. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phản phất là đem trong thiên địa phong toàn bộ tụ tập đến một nơi, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen giao hội, lật chung quanh cây cối cùng quần quận nổi lên rất nhiều hòn đá, kể cả đất cũng bị vén lên, lộ ra như gợn sóng hình dáng đem chu vi hơn 10 dặm mà toàn bộ cho một mùi lửa. Vệ trang cùng cái niếp cũng đều là cả kinh, nhìn giữa không trung lực lượng kinh người, lại sẽ là từ một cái mười mấy tuổi trong tay thiếu niên xuất ra, Diệp Thần rốt cuộc là cường hãn đến mức nào thực lực còn không có hiện ra lộ ra, chính là chỉ dựa vào hiện tại thấy, cũng đã có thể rung động toàn bộ đế quốc. Diệp Thần, thật đáng sợ. Vệ Trang hiện tại cảm thấy mới vừa rồi cùng Diệp Thần chiến đấu, thật là Diệp Thần hạ thủ lưu tình, nếu là Diệp Thần dùng toàn lực, giữa làm sao có thể bây giờ còn có mệnh đứng ở chỗ này. Thật là kính phục. Mà cái niết chính là ở trong lòng suy nghĩ Diệp Thần hôm nay là Mặc gia tân nhiệm cự tử, mà không phải người đế quốc, thật là thiên hạ thương sinh cùng Mặc gia chi đại hạnh, nếu như Diệp Thần là người đế quốc, mấy năm nay mọi người làm kia cái kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Diệp Thần phá hủy. Nhưng bây giờ Diệp Thần đứng ở Mặc gia bên này, cũng coi như là đứng ở phản tần tuyến thượng. Sớm muộn có một ngày cái này nhìn như không thể nào mà kế hoạch định sẽ thực hiện, mà còn đang ở trước mắt. Cũng không cô phụ bằng hữu một phần tâm ý cùng chỗ bỏ ra tánh mạng, nếu là hắn nhìn thấy khẳng định sẽ thật cao hứng. Tiêu Diêu Tử cũng cảm thấy thậm chí vui mừng cảm thấy trợ giúp Mặc ra cái quyết định này, mới có thể nhìn thấy lần này kịch liệt, trước đây không có chỉ có chiến đấu, cuộc chiến đấu này đủ để tái nhập sử sách, bởi vì là căn bản không khả năng có người làm được. Diệp Thần. Trước lời nói tiên là Tiêu Diêu Tử nghe qua nhất chấn nhiếp nhân tâm nói, cũng không ngờ chính mình tuổi đã lớn, từ lên làm đạo gia người tông trưởng môn bắt đầu. Liền từ chưa dừng lại là chia ra đạo ra chỗ đàn tinh vô cùng lo, chính là ngay cả Tiêu Diêu Tử mình cũng không có dám nói ra đem Thiên Tông cùng người tông hợp hai thành một. Hôm nay có người kinh thiên phá mà nói ra khỏi miệng, vẫn là một người thiếu niên. Tiêu Diêu Tử mặc dù kinh ngạc, chính là cũng chỉ coi là đùa giỡn, một người thiếu niên làm sao có thể đem các đời đạo gia trưởng môn nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng cho thực hiện, trừ phi thương hại tăng điển. Chính là, Tiêu Diêu Tử hiện tại tin tưởng Diệp Thần, này cổ nghịch thiên lực lượng có thể có mấy người có. Dõi mắt toàn bộ đế quốc căn bản là không người, coi như là Tiêu Diêu Tử cũng không dám có cái này hùng tâm thắng Diệp Thần. Tiên đồ cũng chưa biết, nhưng là có một việc Tiêu Diêu Tử rất là tin tưởng, đó chính là vĩnh viễn không nên cùng Diệp Thần là địch, không sau đó quả nhất định là giống như Lưu Chỉ Khải một dạng tươi sống bị hành hạ mà chết. Diệp Thần Kim Luân chuyển sinh bạo mặc dù mới vừa ngay từ đầu cùng Lưu Chỉ Khải kinh thiên phá mà lần lượt thay nhau, ánh sáng màu đen cùng ánh sáng màu vàng lẫn nhau đụng, trong nháy mắt đó Lưu Chỉ Khải còn tưởng rằng có một chút hy vọng sống, bất quá sau đó lại mặt xám như cho tàn. Kim Luân chuyển sinh bạo áp chế hoàn toàn kinh thiên phá mà, tại Diệp Thần trước mặt Lưu Chỉ Khải tựa như kiến càng, tốt, hám đại thụ, căn bản không đủ để bộ dạng xứng đôi, Kim Luân chuyển sinh bạo thẳng bổ về phía Lưu Chỉ Khải, mà Lưu Chỉ Khải sắc mặt trắng xanh giống như một tấm giấy trắng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sinh ý, giống như là chờ giống như chết, ngay tại chỗ. Cuộc đời này đều là giống như quân lâm thiên hạ giống nhau vô cùng ngạo khí, đối với so thực lực của chính mình không bằng người, Lưu Chỉ Khải từ trước đến giờ đều là khinh miệt xem thường, xem bọn hắn càng là giống xem kiến hôi một dạng, tùy ý nghiền chết. Ý trời như thế, gặp Diệp Thần cái này người đáng sợ, chính mình cả đời tiểu tại này vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 49, đánh chết Lưu Chỉ Khải hai tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Cuộc đời này đều là giống như quân lâm thiên hạ giống nhau vô cùng ngạo khí, đối với so thực lực của chính mình không bằng người, Lưu Chỉ Khải từ trước đến giờ đều là khinh miệt xem thường, xem bọn hắn càng là giống xem kiến hôi một dạng, tùy ý nghiền chết. Ý trời như thế, gặp Diệp Thần cái này người đáng sợ, chính mình cả đời tiểu tại này vẽ lên dấu chấm tròn. Lưu Chỉ Khải cảm thấy không cam lòng, mình không thể cứ như vậy bị giết chết, không cam lòng chết ở một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ thủ trên, không thể chết được. Màu xám rõ ràng trên mặt trong nháy mắt tăng vọt đỏ ngầu, con mắt nô ra vằn vện tiêm máu, cả người đều giữ tợn giống như quỷ quái, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng hét lên. 417 Diệp Thần, ta coi như là cũng muốn trong địa ngục nhìn ngươi, cho đến ngươi chết ngày hôm đó. Nói xong, Lưu Chỉ Khải liền bị chia ra làm hai bên hài cốt hoàn toàn bị kiếm khí chỗ thiêu hủy, tan thành mây khói, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Sau lưng Lưu Chỉ Khải rơi hạ một đạo dài đến mấy chục thước rãnh, sống sờ sờ bổ ra mặt đất. Ngay cả Lưu Chỉ Khải mang đến phong vân thiết kỵ binh có chút đều bị cuồng phong quần quận nổi lên, tại bầu trời mãnh liệt xoay tròn, cuối cùng gắng gượng rơi trên mặt đất, tươi sống bị đá chết. Mà có chút giống như là Lưu Chỉ Khải giống nhau bị kim luân chuyển sinh bạo giết chết, chết không toàn thây. Diệp Thần đứng ở họ xỉ dịch trên đỉnh đầu, trong ánh mắt ánh sáng màu vàng dần dần tắt biến thành đen nhánh, chỉ là vẫn là lưu lại một phiến lạnh lùng, giống như là ngày đông giá rét đông mặt hồ. Tại Diệp Thần nhân sinh trong tự điển chân chân chính chính ngục cho tới bây giờ đều là mình cho người khác, mà cho tới bây giờ không có người khác kéo chính mình xuống địa ngục, nhân sinh sau hết thể về không, nói gì kiếp sau. Thật là buồn cười. Nhìn dị thường bừa bãi chiến đấu tình cảnh, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng bay lượn khói báo động, trong không khí cũng dính vào mùi máu tanh, bạch vụ tan hết, chỉ lưu lại một người cùng một con rồng trên không trung. Đó là anh hùng tư thái, đủ để cho khắp thiên hạ người cũng vì đó ngước nhìn. Họ Xizit, đi xuống đi, sự tình đã kết thúc, Lưu Chỉ Khải chết không có gì đáng tiếc, lãng phí thời gian của ta. Hống hống hống. Họ Xì Dịch chấn động hai cánh túi người bay về phía mặt đất, rốt cuộc trên mặt đất cung kính túi đầu khiến Diệp Thần đi xuống, sau đó lại hóa thành một cái tiểu thiên không long bỏ tới Diệp Thần trên vai. Vệ Trang dẫn đầu đi đến Diệp Thần trước mặt, ôn quyền vô cùng khách khí hướng về phía Diệp Thần nói, trong ánh mắt đã tiêu tận kia loại cao ngạo cùng lạnh lùng, lưu động một chút ý kính phục. Diệp Thần, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, thân là một cái kiếm khách trọng yếu nhất là khí kết, nếu ta thua ngươi, như vậy sau này ta theo sau lưng ngươi cho ngươi làm việc, không biết Diệp Thần ngươi nghĩ thế nào? Xích Luyện cùng Bạch Phượng cũng đã không có ý kiến, muốn là lấy tiền Vệ Trang đại nhân nói như vậy, nhất định là sẽ kinh ngạc không thôi. Chính là tận mắt chứng kiến qua Diệp Thần thực lực sau đó, loại ý nghĩ này sau đó xua tan, đi theo Diệp Thần là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần nhướng mày, song trong mắt lộ ra không thèm để ý thần sắc. Đối với Vệ Trang Trô nói muốn thuộc về tại dưới quyền mình ý nghĩ này, Diệp Thần cảm thấy không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có nhiều chút buồn cười, bởi vì Diệp Thần dưới quyền mọi người đều mạnh hơn Vệ Trang trên gấp trăm lần, Vệ Trang căn bản danh bất thuận nói không thật. Chính là, Diệp Thần cũng dự định cự tuyệt, bởi vì nhiều người vì chính mình hiệu lực, Diệp Thần cũng vui vẻ thấy. Tại đại tần bên trong thế giới sự tình không đơn giản, sẽ chỉ là dị thường phiền toái, nước quá sâu, cũng quá đen. Vệ Trang, ta vừa vặn có chuyện muốn cho ngươi làm. Chương 50, Hải thị thận lâu cầu đặt, cầu toàn đặt. Vệ Trang đạm nhiên cùng vắng lặng trong con ngươi vạch qua một chút mừng rỡ, đây là Vệ Trang qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm nhận được thật sự cao hứng, từ chính mình bạn tốt Hàn Phi chết đi sau đó, trái tim phảng phất bị đóng kết sau đó chìm vào trong vực sâu. Chính là, hôm nay Vệ Trang tìm tới chính mình chỗ muốn theo đuổi mục tiêu. Nghe Diệp Thần nói tới có chuyện giao cho chính mình, Vệ Trang dẫn lên hứng thú, Diệp Thần cái này người luôn là không dựa theo sáo lộ xuất bài, từ trước đến giờ là thần bí có thể cuối cùng có thể khiến người ta thất kinh, không phải Diệp Thần mặc trước. Mặc dù Vệ Trang cả đời tâm cao khí ngạo, thế nào sẽ khuất ở dưới người. Chính là Diệp Thần là một cái liệt bên ngoài, Vệ Trang cam lòng tình nguyện đi theo Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần đại nhân từng nói, nhất định là rất thú vị sự tình, Vệ Trang nguyện ý đi làm, còn Diệp Thần đại nhân nói rõ. Diệp Thần sau đó phải đến Nho Gia đi lấy cỏ xẻ kỷ thiên thư, theo đại tần nguyên văn bên trong nói tới cỏ xẻ kỷ thiên thư là một quyển ký thư, bên trong ghi chép đủ để thay đổi đế quốc một chút thiên cơ. Cỏ xẻ kỷ thiên thư là Sở Nam Công sở hữu, bất quá tại San Hải thành lúc tặng cho Thiên Minh, quyển sách này bí ẩn đến nay không người có thể giải. Bất quá Diệp Thần minh bạch cỏ xẻ kỷ thiên thư tuyệt không phải phàm là sách, thông qua cỏ xẻ kỷ thiên thư có thể có tư cách theo dõi sâu không thể chắc thiên máy, nếu như có thể may mắn tìm hiểu, liền có thể có được đủ để lực lượng cường đại, trở thành thay đổi toàn bộ thiên hạ vận mệnh quay bánh xe. Bất quá cỏ xẻ kỷ thiên thư ẩn giật với Thái Bình thịnh thế, bây giờ xuất hiện ở lúc này, chỉ có thể nói thiên hạ vận mệnh đem sẽ bị thay đổi, loạn thế không lâu ở phía sau. Diệp Thần muốn có được cỏ xẻ kỳ thiên thư, theo dõi thiên cơ, biết được Thương Long thất túc trung cực bí mật, nguyên văn bên trong nói tới Thương Long thất túc bí mật chỉ cần nếu có thể mở ra, liền có thể có được lực lượng cường đại, mà ở Đại Tần bên trong thế giới Thương Long thất túc là nhất thần bí, mà Diệp Thần cho là Đại Tần thế giới bản nguyên ngay tại Thương Long thất túc bên trong. Mà đến nay tại nguyên văn bên trong có thể mở ra Thương Long thất túc bí mật đồ vật chỉ xuất hiện khác biệt, giống nhau là Nguyệt Nhi huyền âm bảo hạt, mà Nguyệt Nhi cũng là mở ra Thương Long thất túc chỗ mấu chốt, thứ hai dạng chính là Sương Bình quân nữ nhi trên tay hộ đồng. Thương Long thất túc là liên quan tới thất quốc bí mật to lớn, chỉ có thất quốc bên trong thành viên hoàng thất trong tay dựa vào mới có thể chung nhau mở ra Thương Long thất túc bí mật, vì vậy Tần Thủy Hoàng mới sẽ hướng sáu quốc làm khó dễ, liền là muốn có được trong tay bọn họ chìa khóa. Đáng tiếc, Tần Thủy Hoàng cũng không có như nguyện lấy thưởng, sáu quốc diệt vong sau đó, chìa khóa cũng theo vương thất thành viên rơi xuống khắp nơi, trước trần chuyện xưa, chuyện cũ như yên, sáu quốc người cũ buôn tẩu khắp nơi, mai phục ở đế quốc, lại cũng là bồi dưỡng lên một cổ thực lực, mà những này mọi người đều là điển hình nhất tồn tại. Muốn giải khai Thương Long thất túc bí mật, phải cầm một mọi người khai đao, giết gà dọa khỉ. Vì vậy, Diệp Thần vừa muốn đi nho ra tìm tới Sở Nam Công đạt được có sẽ kỳ thiên thư, tìm tới mở ra Thương Long thất túc bí mật mấu chốt, từ đó đạt được cái này cổ lực lượng cường đại, đạt được thế giới bản nguyên, rời đi nơi này. Nhưng là đồng thời, giao cho vệ trang đi làm đến sự tình, cũng là Diệp Thần quan tâm sự tình, tình huống bây giờ khẩn cấp, Diệp Thần nhất định phải tự mình đi trước tìm có sẽ kỳ thiên thư, cũng phải đi chiếu cố miệng đầy chi, hồ, dạ nho ra. Vệ trang, chắc hẳn hiện tại đế quốc động tác kế tiếp chính là chú trọng tại Hải thị thận lâu trên, cái này Hải thị thận lâu trên nhất định có bí mật tại, ta nhất định là muốn đi Hải thị thận lâu. Chính là ta bây giờ còn có trọng yếu hơn sự tình đi làm, ngươi đi trước cho ta âm thầm điều tra, một khi biết được tin tức liền cho ta biết, ta tự có tính toán, nhưng là không thể di động tay. Hải thị thận lâu. Vệ trang cùng tại chỗ người đều biết Hải thị thận lâu là đế quốc hiện nay lớn nhất cũng rõ ràng hành động, chỉ là Hải thị thận lâu xây xong cũng tốn phí vài chục năm, công trình hạo đại, là hiếm có kiến trúc. Hiện tại Hải thị thận lâu còn là lên đường, từ từ phúc mang theo trên trăm đồng nam đồng nữ đông qua, bên trong tuyệt đối là không đơn giản, đáng giá thăm dò. Chỉ là Hải thị thận lâu từ âm dương gia trấn giữ, mà âm dương gia từ trước đến giờ thần bí quỷ dị, ác độc biết bao độc chi thuật, giống nhau không có ai dám can đảm vô sự gây chuyện, đi trước gây chuyện. Vệ trang vốn là đối cái này Hải thị thận lâu không hứng thú, bất quá vậy mà Diệp thần đại nhân đã nói như vậy, vệ trang cũng chỉ có thể làm theo. Được, nếu là Diệp thần đại nhân từng nói, ta đương nhiên sẽ làm được, như vậy thì ở chỗ này phân biệt, Diệp thần đại nhân chờ ta tin tức tốt. Nói xong, vệ trang liền xoay người rời đi, Xích Luyện cùng Bạch Phượng cũng theo đó theo sau lưng rời đi. Vệ trang rời đi sau đó Tiêu Diêu Tử không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mới vừa rồi Diệp thần nói tới tương đạo nhà Thiên Tông cùng người tông hợp hai thành một sự tình, một mực quanh quẩn tại Tiêu Diêu Tử trong đầu, thật lâu tản ra không mở, trở thành Tiêu Diêu Tử trong lòng treo đá lớn. Diệp thần huynh, trước ngươi nói tới còn nhớ sao? Không cầu hoa tươi. Tiêu Diêu Tử không dám nói thẳng, dù sao cùng Mặc gia vốn là bằng hữu, Diệp thần không chỉ là Mặc gia cự tử, càng là thực lực sâu không lường được người, với tình với lễ Tiêu Diêu Tử đều phải dĩ lễ đối đãi. Diệp thần không có quên mới vừa rồi cùng Tiêu Diêu Tử nói tới, thống nhất đạo gia Thiên Tông cùng người tông kỳ thực cũng là Diệp thần nguyện vọng. Đối với chia ra Thiên Tông cùng người tông mặc dù căn bản không quan Diệp thần sự tình, bất quá chính là Diệp thần trong lòng một kinh ngạc tột độ sự tình. Có lẽ tìm tới mở ra Thương Long thất túc bí mật cũng cùng Thiên Tông cùng người tông có liên quan, đem hợp hai thành một chỉ sẽ mới có lợi, cũng vô hại nơi. Ta nhớ tính còn không có kém đến nổi giả si ngốc mức độ, đối với mới vừa chuyển lời còn nhớ, Tiêu Diêu Tử chuyện này với ta mà nói căn bản không có khó xử, ngươi chỉ cần đáp ứng làm việc cho ta, đến lúc đó đem ta muốn cái gì hai tay dâng lên liền có thể. Không. Được, ta đáp ứng. Tiêu Diêu Tử một cái thông khoái đáp ứng. Bởi vì đối với thống nhất Thiên Tông cùng người tông chuyện này so cái gì đều trọng yếu hơn, đạo gia lúc trước căn bản cũng không có cái gì Thiên Tông cùng người tông, chỉ là bởi vì phía sau lý niệm khác nhau, dần dần mới phân liệt thành Thiên Tông cùng người tông, chính là vết sẹo này ngược lại giống như cách tại các đời đạo gia trưởng môn trong lòng tựa như, không cách nào tiêu trừ. Vậy ngươi muốn ta cho ngươi làm chuyện gì? Một hồi ngươi liền biết, chuyện này vô cùng trọng yếu. Xử lý xong Hải thị thận lâu cùng đạo gia sự tình, Diệp thần tiếp theo chỉ còn lại một chuyện, đó chính là nho gia sau đó định là muốn đi nhà nông thần long lệnh Diệp thần cũng cảm thấy hứng thú, nói không chừng cùng Thương Long thất túc có liên quan. Nhìn cái niếp cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ đám người, chuẩn bị đem nhà nông bên kia sự tình tạm thời giao cho bọn họ. Cái niếp, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ các ngươi mang theo Cao Nguyệt đi nhà nông đi, nhà nông bên kia hiện nay cũng là dị thường không bình tĩnh, bọn họ và các ngươi Mặc gia là vạn năm hữu hảo đồng minh, mặc dù những này đều không có quan hệ gì với ta, chính là ta không muốn ta muốn cái gì có tổn thất, các ngươi đi quan sát nhà nông nhất cử nhất động. Mặc gia cùng nhà nông vốn cũng là đồng minh quan hệ, nó không chỉ là đệ tử đều là từ bình thường nghèo khổ chăm họ, đây là đang rất nhiều mọi người bên trong thân thiết nhất tức giận hai nhà. Hai chính là Mặc gia với nhà nông còn có hạng thị nhất tộc chế định thanh long kế hoạch, nội dung của nó không biết được. Vì vậy, Diệp thần phái Cao Tiệm Ly Tuyết Nữ làm mực nhà đại biểu đi trước, là tốt nhất như một nhân tuyển. Chương 51, nho ra trương lương trên tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Nhưng mà Diệp thần đơn giản lời nói lại để cho Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ trong lòng càng là sóng mãnh liệt, mặc dù mặt ngoài nhìn như dị thường bình thường, chỉ là giao phó một ít chuyện, chính là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ lại biết đây là có ý riêng. Thanh long kế hoạch. Thanh Long kế hoạch là do nhà nông hiệp Khôi cùng Mặc gia cự tử còn có hạng thị nhất tộc trưởng môn nhân chế định kế hoạch, kỳ thực cái này Thanh Long kế hoạch chính là chỉ là do Sương Bình quân trong bóng tối bồi dưỡng thế 26 không lực, Sương Bình quân kỳ quái phản bội đế quốc, sợ là biết đạo đế quốc phía sau hám. Chỉ có công tử Phù Tô chỉ là Sương Bình quân nhìn thấy duy nhất hy vọng, Sương Bình quân muốn nâng đỡ công tử Phù Tô thượng vị, cấm chỉ chính sách tàn bạo hoàng đế, từ đó dùng được thiên hạ thương sinh nên đón thiên bình thịnh thế. có thể là công tử phù tô thế đơn lực bạc, Sương Bình Quân muốn làm phù tô bồi dưỡng một nhánh âm thầm thế lực, đem tới có thể là phù tô sử dụng, vì vậy mới nhìn trong Mặc gia cùng nhà nông, Mặc gia cùng nhà nông cùng còn lại mọi người khác nhau, bọn họ đệ tử đều là xuất từ dân chúng bình thường, số người là chúng mọi người bên trong nhiều nhất, Sương Bình Quân lại cho rằng đây là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà Hạng thị nhất tộc chính là cùng Sương Bình Quân có lấy chung nhau mục tiêu, Hạng thị nhất tộc cũng là không cam lòng bị diệt quốc, nghĩ muốn lật đổ đế quốc khôi phục Hạng thị nhất tộc vinh quang, vì vậy cùng Sương Bình Quân quyết định cái này thanh long kế hoạch. Điều bí mật này chỉ có Mặc gia Hiến Đan cự tử cùng nhất tín nhiệm biết đến, vì vậy Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ sẽ rõ ràng thanh long kế hoạch cũng chẳng có gì lạ, trừ cái đó ra chính là nhà nông hiệp khôi cùng Hạng thị nhất tộc còn để lại. Chính là, điều bí mật này chỉ có Mặc gia cùng nhà nông còn có Hạng thị nhất tộc người minh bạch, Diệp Thần đại nhân làm sao có thể sẽ rõ ràng. Bất quá mặc dù ngạc nhiên bất quá bây giờ Diệp Thần đại nhân đã Mặc gia cự tử, cũng biết thanh long kế hoạch. Tiếp theo việc lớn vẫn còn cần Diệp Thần đại nhân dẫn dắt. Diệp Thần đại nhân, kỳ thực ta còn có một ít chuyện muốn nói cho ngươi, đây là chúng ta Mặc gia cơ mật, nhưng là bây giờ Diệp Thần đại nhân đã là Mặc gia tân nhiệm cự tử, tự nhiên có chút cơ mật phải nói cho ngươi. Cao Tiệm Ly vẻ mặt mơ hồ có chút lộ vẻ xúc động, muốn đem thanh long kế hoạch nói thẳng ra, chính là Diệp Thần không cần, bởi vì Diệp Thần chính mình rõ ràng, đưa tay ra ngăn lại Cao Tiệm Ly sau đó phải nói chuyện. Ta biết ngươi cũng không cần nói, hiện tại lập tức lên đường chạy tới Mặc gia, các ngươi suy nghĩ một chút ngày xưa huy hoàng vô cùng Mặc gia còn sẽ rơi vào hôm nay như vậy đổ nát thế lương, chết một mảng lớn, như vậy cùng Mặc gia đồng minh nhà nông sẽ sống dễ chịu sao? Diệp Thần luôn tận vu thử, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ còn có ban đại sư đều minh bạch trong đó thân ý, vẻ mặt nghiêm túc không bọn họ đều minh bạch thanh long kế hoạch đã bị người âm thầm tiết lộ, nếu không Mặc gia cũng sẽ không bị người đế quốc để mắt tới. Nước quá sâu quá đen là vô tình nha. Hiện tại Mặc gia như là đã bị hủy, mà Hạng thị nhất tộc cũng bị diệt quốc, khắp nơi phiêu bạc, kế tiếp chính là nhà nông là rất nhiều mọi người bên trong số người nhiều nhất, mà còn bởi vì liên quan đến nông canh, thế lực xâm nhập các góc hẻo lánh, vì vậy sẽ là phiền toái nhất một cái, cho nên mới sẽ bị lưu đến cuối cùng. Mặc gia cùng nhà nông là đồng minh nhà, nếu bây giờ biết nhà nông có tai họa ngập đầu, Mặc gia nhất định phải hết sức giúp đỡ. Tốt 4. 3. Diệp Thần đại nhân ta mang theo A Tuyết còn có Nguyệt Nhi cùng cái Niếp đại hiệp lập tức chạy tới nhà nông, chỉ cần một khi có chuyện chúng ta lập tức truyền tin tức cho ngươi. Đột nhiên, Diệp Thần tốt giống nghĩ đến cái gì, hiện tại hẳn là cái vật kia lúc xuất hiện, mà có thể giải mở cái bí mật kia người vừa vặn cũng ở chỗ này, có thể mang bọn họ chia làm hai tốt, chia nhau hành động. Chương 51, nho ra Trương Lương hạ Tần thị Minh Nguyệt lửa nóng bùng nổ. Đột nhiên, Diệp Thần tốt giống nghĩ đến cái gì, hiện tại hẳn là cái vật kia lúc xuất hiện, mà có thể giải mở cái bí mật kia người vừa vặn cũng ở chỗ này, có thể mang bọn họ chia làm hai tốt, chia nhau hành động. Cao Tiệm Ly cùng cái Niếp thật giống như cũng nhìn ra Diệp Thần có tâm tình, nhưng là vừa không dám hỏi, bởi vì nếu có chuyện gì Diệp Thần đại nhân nếu muốn nói cho mọi người, khẳng định lại nói. Đúng, còn có một việc tình giao cho ban đại sư đi làm, Cao Tiệm Ly ngươi và Tuyết Nữ mang theo Nguyệt Nhi lúc trước đi nhà đông, cái Niếp ngươi và Tiêu Diêu Tử đi cướp lấy giữ gìn tại San Hải thành phủ tướng quân bên trong thiên cơ bí mật trộm, bất quá còn cần tìm một người, thiên hạ thứ 21 trộm đạo trích. Ba người các ngươi liền phụ trách đi lấy đến, ban đại sư ngươi phụ trách mở ra mật mã. Thiên cơ bí mật trộm. Cái Niếp mặc dù không rõ rõ ràng bên trong chi tiết, nhưng là ban đại sư lại là vô cùng rõ ràng, Mặc gia cơ quan thuật từ trước đến giờ là hết sức lợi hại, mà cái này thiên cơ mật mã trộm chính là sớm có nghe thấy, là mở ra thứ nào đó mật mã khóa, chỉ là kia dạng là thứ gì? Ban đại sư không nhịn được hỏi. Muốn thấy bỏ cái gì mật mã? Diệp Thần bỗng nhiên cười lên, thật giống như nhìn thấy nào đó dạng chơi vui thứ gì đó hưng phấn. Hắc Long hồ sơ. Một rụt roi ngựa thật cao nâng lên nhanh chóng đánh vào ngựa trên mông ít, tuấn mã thật dài gào thét một tiếng sau đó cấp tốc bắt đầu chạy, mà tuấn mã sau đó kéo xe, ngồi trên xe ba cái người, hai người ở trước mặt lái xe, một người khác là ngồi ở trong xe ngựa, bế mạc ánh mắt. Ngồi ở xe ngựa hậu nhân chính là Diệp Thần, trước mặt hai cái lái xe người chính là Thiên Minh cùng Thiếu Vũ. Xe ngựa tại sâm sâm rừng trong ngách nhỏ rong ruổi đi xa, mà rừng rậm rạp bên trong hoàn toàn yên tĩnh, buồn bực trắng xóa cây cối thấp thoáng, căn bản thấu không vào một chút ánh sáng, nhìn qua có chút âm u kinh khủng. Trừ tiếng vó ngựa, nhiều tiếng gấp vội vã rất là rõ ràng ở ngoài, cái gì cũng không nghe thấy. Thiếu Vũ xem thấy phía trước là một cái nhiều xiên giao lộ, không biết đi vậy một điều. Sư phụ phía trước là ngã ba, chúng ta đi vậy một điều. Diệp Thần mở hai mắt ra, làm tốt muốn đứng dậy chuẩn bị, bởi vì không sai biệt lắm đã đến. Chúng ta xuống xe, chỉ cần xe ngựa đi, mà chúng ta đi bộ đi rừng rậm. Thiếu Vũ lập tức liền minh bạch, sư phụ đây là sợ có người ở phía sau theo dõi, dựa vào vết bánh xe giấu truy tìm phương hướng, mà xuống xe đi bộ cũng có dấu chân, rất dễ dàng bị người thường thức phá, chính là nếu như đi trong rừng rậm liền sẽ không xuất hiện dấu chân khiến người phát hiện. Sư phụ thật là thận trọng như ở trước mắt. Ba người xuống xe ngựa mà chỉ là xua đuổi cưỡi ngựa sau đó, đi bộ đi vào trong rừng rậm, cây cối cùng thảo tươi tốt đem ba người thân ảnh cho che đỡ, đi đại khái hồi lâu đã nhìn thấy một cái dương tràng đường mòn, ba người mới rời khỏi rừng rậm đi lên đường hẹp quanh co. 070 trên đường nhỏ hoàn toàn không thấy bóng dáng, bốn phía là một mảnh yên lặng như tờ. Bất quá Diệp Thần lại nhìn thấy nơi không xa có một màn thân ảnh màu trắng, Diệp Thần sau đó câu môi cười một tiếng. Có trước người tới tiếp ứng. Nho ra Trương Lương. Sư phụ, trước mặt hình như là có người, chẳng lẽ là sát thủ phát hiện chúng ta tung tích, tới đuổi giết. Thiên Minh có chút run sợ trong lòng, Mặc ra bóng mở còn tại Thiên Minh trong lòng không có tiêu tan, có chút thần hồn nát thần tính, chỉ cần vừa nhìn thấy người Thiên Minh đã cảm thấy là sát thủ. Thiên Minh vừa dứt lời hạ, một đạo thanh âm chững chạc tựa như bình tĩnh mặt hồ giống nhau vang lên. Không phải địch, là hữu vậy. Chương 52, Lý Tư đột gần Nho ra. Trương Lương một thân trang phục màu xanh lam nhạt nổi bật lên càng phát ra cả người tư thế hiên ngang, ham hở. Giống như tóc dài cũng là dùng màu lam bố bạch buộc lên, giản dị mà dễ coi. Giờ phút này Trương Lương chính chắp tay sau lưng, trên mặt chứa đựng cởi mở nụ cười, tựa hồ biết có người muốn tới, chính ở chỗ này chờ đợi ba người. Mà Diệp Thần cũng bắn thẳng đến lấy Trương Lương, đồng dạng cũng là cười, bất quá Diệp Thần cười qua với lạnh lẽo cùng lãnh đạm, nhìn cách đó không xa Trương Lương, giống như cũng là biết hắn sẽ ở chỗ này xuất hiện. "Sư phụ, vậy là ai nha?" Thiên Minh hỏi. Thiếu Vũ nhìn Trương Lương, trong đầu vơ vét lên trước mắt người tin tức, nhìn Trương Lương ăn mặc, hẳn là Nho gia đệ tử. Diệp Thần từ từ đi tới, thờ ơ nói: "Được gọi là Tề Lỗ Tam Kiệt Nho gia Trương Lương." Trương Lương trên mặt nụ cười có chút sững sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, hắn nhìn Diệp Thần bất quá cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, bất quá lại là có cái tuổi này không tương xứng mạnh mẽ khí chẳng cùng tỉnh táo bình tĩnh sắc bén, thế gian là thực sự ít có, mà còn trực giác nói cho Trương Lương, thiếu niên này một chút đều không đơn giản. Bất quá mới vừa rồi có người truyền một phong tin tức cho mình, Trương Lương mở ra xem trong thơ nội dung, thật là vô cùng kinh ngạc, mặc dù mơ hồ biết Mặc gia sẽ gặp nguy hiểm, chính là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh đế quốc đã phái người nổ hư Mặc gia cơ quan thành. Càng làm Trương Lương kinh ngạc không là như thế, Mặc gia cự tử Yến Đan lại chết tại Âm Dương gia tay. Càng có một cái mười mấy tuổi thiếu niên ngăn cơn sóng dữ đem Mặc gia trong nguy nan cứu, trở thành tân nhiệm Mặc gia cự tử. Chắc là thiếu niên trước mắt Diệp Thần. Trương Lương thật là cảm thấy không tưởng tượng nổi, trường giang sóng sau đè sóng trước, thiếu niên đồng lứa thật là mãnh như hồ vậy, chính là cũng không trở thành có thể lấy lực một người đem Lưu Chỉ Khải bộ hạ mấy vạn người đánh chết hầu như không còn. Lưu Chỉ Khải phong vân thiết kỵ binh hành tào thiên quân, cũng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, chính là tại Diệp Thần trên tay hoàn toàn không còn sức đánh trả. Cái này là cường hãn đến mức nào thực lực mới có thể làm đến mức độ như thế. Trong thơ còn nói Mặc gia tân nhiệm cự tử lập tức phải tới Nho gia, cần hảo hảo chiêu đãi. Trương Lương thêm chút suy đoán là có thể biết bọn họ nên từ đâu một con đường tới, chỉ cần ở chỗ này chờ liền có thể. Quả nhiên không có chờ đã lâu, Trương Lương đã nhìn thấy Diệp Thần, Thiếu Vũ còn có Thiên Minh, chỉ là trừ Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ở ngoài, Trương Lương nhiều một cách đặc biệt xem Diệp Thần mấy lần, quan sát Diệp Thần, phát hiện quả nhiên là rất phi phàm. Đối với Diệp Thần đoán được thân phận của mình, vì vậy Trương Lương cũng không cảm thấy kinh ngạc, hợp tình hợp lý. Trương Lương hai tay ôm quyền, một bộ vô cùng có lễ phép dáng vẻ, hướng về phía Diệp Thần nói: "Chính là Nho gia Trương Lương, chờ đợi ở đây đã lâu, trả cho các ngươi đi theo ta đi." Diệp Thần cũng không cự tuyệt mang theo Thiên Minh cùng Thiếu Vũ theo Trương Lương đi trước. Tiểu Thánh Hiền Trang, từ đường hẹp quanh co đi tới phần cuối, bốn người lại đi vào một phiến trong rừng rậm, bên trong đi vòng vèo mấy thứ hai sau, tại cây cối thấp thoáng giữa, loang thoáng xem thấy phía trước nơi không xa một tòa kiến trúc, phía trên viết Tiểu Thánh Hiền Trang bốn chữ lớn. Trương Lương mang theo Diệp Thần đám người từ Tiểu Thánh Hiền sau trang môn mà không phải là cửa trước tiến vào, Diệp Thần sẽ không để ý, bởi vì hắn biết hiện tại Nho gia cũng không phải chỗ an toàn, khẳng định cũng như Mặc gia một dạng bị đế quốc giám thị. Hiện tại người nhà họ Mặc đều trở thành đế quốc trọng điểm tội phạm bị truy nã. Mà Diệp Thần càng là trọng điểm bên trong trọng điểm, bức họa cũng nhất định là bị dán tại đế quốc các cái địa phương, mà Nho gia từ trước đến giờ cùng Mặc gia quan hệ nhìn như cạn, kỳ thực chính là sâu như ngọn nguồn, Nho gia cũng nhất định là khắp nơi có mắt. Tiểu Thánh Hiền bên trong trang cảnh tượng cùng Mặc gia khác nhau, Nho gia hào vị thiên loại kém nhất mọi người, nó môn hạ đệ tử đều là có mang một thân học vấn, uyên bác có tài, cũng là được số người nhiều nhất sùng bái mọi người. Kể cả kiến trúc cũng tràn đầy học vấn khí tức, hai bên đường đều mới trồng thanh thúy trúc tử, mà trúc tử được xưng là nhất có khí tiết, bên trong trang tuy nói không nổi phồn hoa, chỉ là một mạc giản mỹ gia bi, nhưng cũng phong cách cổ xưa ngây thơ. Bên trong trang hòn non bộ đôi thế, nước chảy thanh trì, tiến hành hoa sen tô điểm trong đó, thật là thú tao nhã vô cùng. Trương Lương mang theo Diệp Thần, Thiên Minh còn có Thiếu Vũ đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong một gian nhà, sau khi vào cửa Trương Lương lập tức đóng cửa lại, hướng về phía Diệp Thần nói: "Mặc gia tình huống ta đại khái hiểu rõ ràng, không nghĩ tới đế quốc động tác cấp tốc như vậy, căn bản ngay cả một chút tiếng gió đều không có để lộ, khiến người khó lòng phòng bị, bất quá bây giờ có Diệp Thần ngươi giúp đỡ Mặc gia hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy thực lực ngươi siêu quần, bất quá lần này tới Nho gia cũng không phải đơn giản một nhóm đi." Các ngươi có chuyện quan trọng gì không để phòng nói cho ta biết, ta cũng tốt giúp đỡ. Diệp Thần cũng không khách khí, tại Nho gia chính giữa có thật nhiều không rõ rõ ràng chuyện cần Trương Lương làm, để bắt được có xẻ kỳ thiên thư, mặc dù dựa vào Diệp Thần mình đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay bắt được có xẻ kỳ thiên thư, nhưng là bây giờ nếu như không thâm nhập Nho gia thế cho nên còn lại mọi người bên trong, khó tìm còn lại mấy thứ thần khí mở ra Thương Long thất túc bí mật. Chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, một khi tìm tới mở ra Thương Long thất túc đồ vật, Diệp Thần liền không cố kỵ chút nào đem hết thảy đều đạp ở dưới bàn chân. Có xẻ kỳ thiên thư. Diệp Thần đơn giản nói xong bốn chữ sau đó, Trương Lương chính là cả kinh, có xẻ kỳ thiên thư là thiên cơ, có rất ít người biết là tại trên tay người nào, Trương Lương cũng là gần đây mới phát hiện có xẻ kỳ thiên thư tại Sở Nam Công trên tay, mà Sở Nam Công bây giờ là thuộc về danh gia người, mà vừa vặn danh gia gần đây muốn theo Lý Tư tới Nho gia. Thật giống như liền là hôm nay, tới quá khéo. Bất quá Trương Lương nhưng không biết Diệp Thần bắt được có xẻ kỳ thiên thư làm những gì. Mặc dù có xẻ kỳ thiên thư phía sau có lấy lực lượng cường đại, tuy nhiên lại không người có thể giải mở, Trương Lương chỉ cảm thấy là có tác dụng khác. Nhưng là cũng không nói nhiều, Trương Lương là một cái người biết. Vừa vặn hôm nay danh gia liền tới. Ta đại thúc công đã trước đi nên đón, chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, bất quá các ngươi trang phục phải đổi một chút, tên cũng phải cải biến thoáng cái, nếu không sẽ đưa tới hoài nghi. Xoay người từ trên giường cầm xong ba bộ nho ra đệ tử chỗ mặc quần áo, hình như là đã sớm đã có chuẩn bị một dạng, cười đi tới hướng về phía Thiên Minh nói: "Lý Vương Triệu, nhớ ngươi bây giờ cái còi rõ." Đưa cho Thiên Minh một bộ quần áo sau đó có nói với Thiên Minh giống vậy mà nói, sau đó đưa cho Thiên Minh quần áo, mà cuối cùng cho Diệp Thần thời điểm, rõ ràng cùng trước kia khác nhau, Trương Lương tỏ ra càng cung kính cùng lễ độ một chút. "Ủy khuất cự từ ngươi, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền kêu Tử Thần, là chúng ta Nho gia đệ tử, ta là các ngươi Tam Thúc Công." Thiên Minh cùng Thiếu Vũ gật đầu một cái, mà chỉ có Diệp Thần tựa hồ căn bản không để ở trong lòng, không gật đầu cũng không lắc đầu, trong ánh mắt dũng động một chút sắc bén chợt lóe lên. Nho gia hiện tại đảm nhiệm trưởng môn phục niệm giờ phút này đang cùng nhị đương gia Nhan Đường mang theo Nho gia đệ tử, đứng ở tiểu thánh hiển cửa trang miệng chờ Lý Tư đại gia đến chơi, chỉ là Phục Niệm nhìn chung quanh cũng không trông thấy nó Trương Lương, ngay sau đó áp thấp thanh âm mang theo một chút nghiêm nghị giọng hướng về phía Nhan Đường nói: "Trương Lương đi đâu?" Như vậy lập tức không thấy bóng dáng, Tể tướng Lý Tư lập tức phải tới. Chương 53, danh gia biện luận. Nhan Đường cười lên, nhìn qua vô cùng tùy ý tự nhiên, cùng Nho gia trưởng môn Phục Niệm có lấy không đồng tính tử cùng sự phong cách, ngược có vẻ hơi nghiêm nghị cùng cứng ngắc. Kỳ thực muốn hỏi lên tới Nhan Đường cũng không biết Trương Lương đi nơi nào, Nhan Đường biết Trương Lương, hắn từ trước đến giờ là xuất quỷ nhập thần, tốt giống lúc nào cũng có sự tình cần phải hoàn thành, hiện tại không chừng lại đi nơi nào đi làm việc. Bất quá bây giờ tình huống có chỗ bất đồng, nếu là Trương Lương lại không hiện trường, Tể tướng Lý Tư đến lúc đó tới nói không chừng lại bắt đầu nói Nho gia đại bất kính các loại. Vốn là đế quốc đối Nho gia liền đã sớm hoài nghi trong lòng, nếu là xuất hiện một chút sơ suất, chính là bằng chứng như núi. Nếu không phải xem ở một chút đi qua mặt mỏng, cùng Nho gia làm việc từ trước đến giờ đều là cẩn thận dè đặt phân thượng, Nho gia cũng khó trốn đế quốc thiên la địa võng, mặc ra chính là tốt nhất chứng minh. Đại trưởng môn, tam sư đệ lập tức phải tới. Phục Niệm có chút tức giận, nhưng là vừa vặn Lý Tư đại đội đã đến, theo người hầu một tiếng hô to, nặng nghề tiếng vó ngựa chính đang áp sát, mấy bách tướng sĩ một trước một sau canh giữ trung ương xe ngựa, bao la, khí thế âm thanh đại. Lý Tư đại nhân đến. Phục Niệm cùng Nhan Đường mang theo một đám Nho gia đệ tử mau tới trước nên đón, cung nên Tể tướng Lý Tư, người hầu đang lên xe ngựa vớt mở cửa liềm, ly 583 này rồi mới từ trong xe ngựa đi xuống, bất quá mặc dù Lý Tư quý vì đế quốc Tể tướng, bất quá nghề tỉnh tỉnh xưa cũng là cùng Nho gia có lấy căn nguyên. Bất quá Lý Tư cũng không có bày cái gì Tể tướng dáng vẻ, ngược lại thấy Phục Niệm cùng Nhan Đường chắp tay, trên mặt chứa đựng nụ cười. Vẫn khỏe chứ nha, hết thảy đều có khỏe không, lần này tới là vì nhìn một chút sư phụ hắn lão nhân già, tùy tiện mang người cùng ngươi nhóm tỉ thí một chút. Phục Niệm cùng Nhan Đường trên mặt lộ ra một chút nụ cười, biểu thị tình lễ. Chính là chỉ là một bộ mặt nạ thôi, đối với Lý Tư Nho gia chỉ sợ sớm đã không có làm ban đầu khi đó ngây thơ, chỉ có một loại cẩn thận cùng như đi trên miếng băng mỏng, không dám chút nào bất chắc. Hắn lão nhân ra hết thảy bình yên, chỉ là đã sớm đã khước từ gặp khách, chỉ sợ đại nhân lần này sẽ không công mà về. Lý Tư chỉ là cười, lại không đối với chuyện này nói rõ, phản mà nói đến tỉ thí sự tình. Hôm nay ta tới danh gia cùng các ngươi Nho gia tiến hành tỉ thí, các ngươi có thể phải đem hết toàn lực nha, dù sao hôm nay các ngươi tiểu thánh hiền trang nên đón một vị khách nhân trọng yếu, cũng không thể khiến hắn mất hết hứng thú. Cái gì? Còn có một vị so Lý Tư càng khách nhân trọng yếu? Đột nhiên, Phục Niệm cùng Nhan Đường, hình như là minh bạch một ít chuyện gì, sắc mặt mộ điệu biến đến cả kinh, lẫn nhau nhìn nhau một cái, minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Lý Tư lần này tới nhất định là không đơn giản, tuyệt đối có còn lại ý đồ. Trong xe ngựa nếu như còn có những người khác có thể để cho Lý Tư như thế cung kính người không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi, trừ công tử Phù Tô còn có thể là ai. Lý Tư nhìn Phục Niệm cùng Nhan lộ thần tình, cũng đã không sai biệt lắm minh bạch bọn họ đã đoán được trong xe ngựa người, nụ cười càng thâm trầm. Không sai, liền là công tử Phù Tô, công tử đã sớm nghe vậy các ngươi Nho gia tại các mọi người trong dẫn đầu độc chiếm. Học vấn cũng là số một, sớm liền muốn tới tận mắt chứng kiến, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Phục Niệm vội vàng nói, thật là làm cho công tử gặp xấu. Bất quá Lý Tư Tử mới vừa rồi liền chú ý tới Nho gia một trong người đi đường duy trì có không mỹ hạ dị lương, lập tức hỏi, thế nào không mỹ hạ dị lương? Chẳng lẽ hắn có việc trong người? Phục Niệm cùng Nhan Đường chính không biết nên đáp lại như thế nào, vừa vặn phía sau chuyển tới một đạo cởi mở thanh âm, đâm đầu đi tới một đạo thân ảnh ba tiểu đệ tử. Người kia không phải là Trương Lương sao? Trương Lương vẫn là một bộ tư thế vai hùng bộc phát, tự nhiên cởi mở bộ dáng, đi tới thấy Lý Tư cũng ôm quyền hành lễ nói. Ấy nay nghĩ Tể tướng đại nhân, Trương Lương tới chậm còn không nên phiền lòng. Lý Tư trên mặt nụ cười chút nào không chỗ quái gì, bất quá chính là bởi vì quá mức bình thường, ngược lại làm cho Trương Lương cảm thấy hết thảy mới quá không bình tĩnh. Lý Tư cái này một lần tới Tiểu Thánh Hiền Trang, mục đích tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt không có ở Trương Lương trên người dừng lại không bao lâu, Lý Tư ngược lại theo dõi hắn sau lưng ba cái trên người thiếu niên, còn lại hai cái cũng còn khá, chỉ là có một người thiếu niên ánh mắt quá mức lạnh lùng, khiến phảng phất khiến Lý Tư trong lòng cũng đông thành băng, dùng mình xảy ra. Lý Tư chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này quá mức quỷ dị. Chưa từng thấy qua có như vậy một đôi giá rét con người. Cái này ba cái là. Trương Lương như cũ cười, bất động thanh sắc giới thiệu Thiên Minh, Thiếu Vũ còn có Diệp Thần. Đây là chúng ta Nho gia đệ tử theo thứ tự là Tử Minh, Tử Vũ còn có Tử Thần, ba người các ngươi còn không mau một chút gặp qua Tể tướng đại nhân. Thiên Minh rất không vui, Thiếu Vũ ngược lại không có gì, đối Lý Tư làm lạnh, chỉ có Diệp Thần căn bản không để ý Lý Tư chỉ là cố lưu ý mấy lần Diệp Thần, không nói thêm gì nữa, Phục Niệm thấy vậy mau mau làm bộ Lý Tư các loại công tử phù tô xuống xe tiến vào tiểu thánh hiền trang bên trong. Công tử phù tô đi tuất ở đằng trước, Lý Tư theo sát phía sau. Phục Niệm cùng Nhan Đường cũng đuổi theo, sau đó chính là danh gia mọi người, Diệp Thần nhìn tóc đã sớm hoa rõ ràng Sở Nam công tử trước mắt đi qua, tâm lý vạch qua một chút tính toán. Mà khiến người chú mục nhất chính là một cái dùng hoàng kim mặt nạ che mặt nữ tử, chỉ thấy nàng vóc người nở nàng, mặc tơ lụa, hoa mỹ dị thường, trong tay cầm một cái hoàng kim mặt nạ, trên mặt nạ điểm chuế hoa văn, dùng cái này tới che mặt, đi tới Trương Lương trước mặt lúc đột nhiên chỉ trệ không tiến. Không biết rõ làm sao Trương Lương trong lòng có loại cảm giác không ổn, luôn cảm thấy có một đạo nóng bỏng ánh mắt tại quét nhìn chính mình, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Công Tôn Lung Linh tiếng cười thanh linh, hết sức tốt nghe. Cộng thêm dùng mặt nạ màu hoàng kim che mặt, tất cả mọi người hết sức tò mò dưới mặt nạ rốt cuộc có lấy thế nào một khuôn mặt, đều đang mong đợi Công Tôn Lung Linh tháo mặt nạ xuống, nhìn một chút dưới mặt nạ mặt mũi. Hình như là biết mọi người sở tư suy nghĩ, Công Tôn Lung Linh từ từ tháo mặt nạ xuống, động tác vô cùng ưu nhã, mọi người càng chờ mong, chỉ có Trương Lương hy vọng Công Tôn Lung Linh mau rời đi sẽ, mà Diệp Thần trực tiếp nghiêng đầu qua không thêm lý. Tiếng lặng như tờ, trên cây chim tức trực tiếp từ té té xuống đất, mọi người mất hết hứng thú, tốc độ cực nhanh quay đầu, rất sợ nhìn nhiều Công Tôn Lung Linh mặt mũi. Chỉ thấy dưới mặt nạ là một tấm cực kỳ đáng sợ khuôn mặt, trên mặt bởi vì thịt béo quá nhiều đưa đến vô cùng không mỹ quan, một cặp mắt vừa nhỏ còn muốn cố làm xinh đẹp, xoay xoay nhí nhí giả bộ, khiến người không thoải mái. Công Tôn Lung Linh gặp mọi người biểu tình thật giống như làm bộ như không nhìn thấy, xen một tiếng có lắc eo chi đi vào tiểu thánh hiền trang, trước khi đi còn không quên để lại cho Trương Lương một cái mị nhãn. Trương Lương cả người một trận lãnh ý, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ngược lại rất không khách khí cười lớn, chỉ có Diệp Thần vẫn nhìn Sở Nam Công, tựa hồ đang tìm cách cái gì đó. Đi thôi Tử Minh, Tử Vũ, còn đang cười cái gì, có cái gì tốt cười, như vậy cười nhạo ngươi Tam Thúc Công là không đúng, muốn phạt các ngươi không thể ăn cơm tối. Thiên Minh vừa nghe không thể ăn cơm tối liền không vui. Tam Thúc Công, ta sai. Lần này hóa thành Trương Lương cùng Thiếu Vũ cười lên. Chương 54, Bạch Mã không phải ngựa. Tiến vào tiểu thánh hiền trang sau đó, Phục Niệm an bài tại phòng chính chiêu đãi Lý Tư cùng công tử phụ tô, phòng chính rộng rãi thoải mái, cũng tao nhã phong khoáng, cũng thích hợp dùng để tỉ thí. Trong nội đường công tử phụ tô ngồi ở thượng vị trung ương, mà tể tướng Lý Tư chính là ngồi ở một bên trái tức là Nho gia Phục Niệm, Nhan Đường còn có Trương Lương, lần lượt là Nho gia đệ tử, mà bên phải chính là danh gia người, trong đó Sở Nam Công cùng Công Tôn Lung Linh cũng ở đây. Sở Nam Công đến từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, lông mày hoa rõ ràng đã sớm ngăn trở con mắt, chính là một chút đều không hiện lên tuổi già sức yếu, ngược lại cũng nhan phát hạt lợp. Chỉ có tháo mặt nạ xuống Công Tôn Lung Linh khắp thành nhìn Trương Lương vứt bị nhãn, làm cho Trương Lương rất là bất đắc dĩ, đến chọc cho Thiên Minh cùng Thiếu Vũ vẫn muốn bật cười. Hôm nay đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang liền là muốn nhìn một chút Nho gia cùng danh gia tỉ thí biện luận, Nho gia từ trước đến giờ là nho nhã cùng học vấn cùng kiêm, bản công tử thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Công tử phù tô một thân quần áo màu trắng, nổi bật lên thanh tư tuấn dật, ngược lại không giống như là hoàng thất người ta, ngược lại có loại ẩn dật cùng núi sâm thanh tân chứng trạng, hoàn toàn không có bất kỳ hoàng thất người nên có dáng vẻ, tỏ ra vô cùng ôn hòa đối đãi người. Húng chi công tử phù tô ở trong đế quốc khẩu phong từ trước đến giờ rất tốt, cùng tính cách cùng xử sự phong cách hoàn toàn cởi không khai quan hệ, cũng không nhìn được Sương Bình Quân sẽ như thế toàn tâm toàn lực ủng hộ phù tô, âm thầm vì hắn bồi dưỡng nhiều như vậy được thế lực, là vì khiến phù tô bước lên đế quốc ngôi. Nếu phù tô nói như vậy, Phục Niệm dĩ nhiên là không thể cự tuyệt, đương nhiên lập tức đáp ứng an bài biện luận. Lý Tư an bài Công Tôn Lung Linh làm biện luận đệ nhất nhân, mà Nho ra bên này chính là an bài một tên tiểu đệ tử mộ làm là thứ nhất cái biện luận người, biện luận liền bắt đầu. Dẫn đầu mở miệng trước người là Công Tôn Lung Linh, mặc dù xinh đẹp những người khác không dám thừa nhận, chính là tại trong danh gia Công Tôn Lung Linh là nổi danh biện luận cao thủ, nhất là nàng Bạch Mã không phải ngựa nổi danh nhất, lấy cái này biện thuật, cơ hồ không người là nàng đối thủ. Mà Nho ra bên này chỉ là phái một tên tiểu đệ tử, Công Tôn Lung Linh chỉ là phe phẩy mặt nạ, có chút khinh miệt cười lên. Dám hỏi huynh đài, ngươi cũng đã biết có chim sao? Từ Mục dù muốn hay không, trực tiếp trả lời. Đương nhiên biết. Vậy ngươi biết trong bầu trời bay chim là vui vẻ vẫn là không sung sướng? Đương nhiên không biết. Công Tôn Lung Linh lại trực tiếp giống như pháo châu giống nhau căn bản không cho Tử Mộ suy nghĩ thời gian, cuối cùng Tử Mộ căn bản chống đỡ không được tung hoành nhiều ít biện luận chàng Công Tôn Lung Linh, ván đầu tiên, Công Tôn Lung Linh thắng. Tiếp theo Nho ra lại liên tiếp phái ra 6 tên đệ tử tới cùng Công Tôn Lung Linh tiến hành biện luận, nhưng là đều thua ở Công Tôn Lung Linh, tiếc nuối thối lui. Lúc này Công Tôn Lung Linh càng đắc ý cười lên, nhìn lợi hại như vậy Nho ra liên tiếp 7 người đều không phải mình đối thủ, ngay sau đó càng tầm cao khí ngạo, trong mắt không người, nhìn Phục Niệm cùng Nhan Đường mang theo một chút ngông cuồng mùi nói: "Khó đạo Nho nhà không có người sao? Phái mấy cái tiểu đệ tử tới đối phó ta?" Chính là không có đem ta Công Tôn Lung Linh coi ra gì, muốn cùng ta biện luận ít nhất cũng phải tìm một cái bộ dáng tuấn tú cùng lợi hại một số người tới. Lập tức có ý riêng nhìn Trương Lương, Trương Lương chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, hướng về phía Công Tôn Lung Linh bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên rõ Bạch Công Tôn Lung Linh đang nói mình, chính là Trương Lương lại có những biện pháp khác, muốn khiến Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cùng Công Tôn Lung Linh biện luận. Đúng lúc Diệp Thần cũng chuyển qua mắt đến xem Trương Lương, hai người ánh mắt đụng nhau, Trương Lương gật đầu một cái. Diệp Thần nhẹ nhàng tại Thiên Minh thai vừa nói: "Thiên Minh ngươi nên biểu hiện cơ hội tới, mới vừa rồi Trương Lương hẳn dạy ngươi làm gì, nhớ cho điểm nhan sắc để cho nàng nhìn một chút." Vô luận là phương diện đó, Công Tôn Lung Linh cũng để cho người khó chịu. Thiên Minh hừ hừ cười lên, biểu thị rất vui lòng làm như thế, nếu là sư phụ chỗ phân phó, Thiên Minh định sẽ nghiêm túc đi làm, bất quá đây cũng là Thiên Minh đang muốn làm, giao hấn một chút lớn mập mẫu thân, để cho nàng phách lối. "Sư phụ, người yên tâm ta nhất định sẽ làm đến." Sau đó Thiên Minh tiến lên đến trung ương ngồi xuống, mà Thiếu Vũ cũng rời đi chỗ ngồi, lặng lẽ rời đi. Công Tôn Lung Linh nhìn thấy Thiên Minh tới, trong lòng lập tức chạy tới khó chịu bất quá sau đó cũng cảm giác cái này cũng không tệ, mặc dù Nho ra nhìn như vậy tựa như rất qua loa lấy lệ chính mình, bất quá cũng cho mình một cái cơ hội. Hảo hảo cho chút lợi hại cho bọn hắn nhìn một chút, căng căng danh gia huy phong, giảm bớt Nho ra luôn cho là chỉ có bọn họ một cái mọi người. Chúng ta đây cứ tiếp tục lấy Bạch Mã không phải ngựa là để mục đi. Thiên Minh mang theo tinh lịch cười nhìn lấy Công Tôn Lung Linh mang đến Bạch Mã, chỉ nói: "Chính là con ngựa kia sao?" Công Tôn Lung Linh cười lung lay mặt nạ, xem thường phản bác: "Nơi này cũng không có ngựa, ngược lại ta không có nhìn thấy như lời ngươi nói ngựa, nơi này chỉ có ta Đạp Tuyết, nó là một con ngựa trắng, nhưng không phải ngựa." Thiên Minh như có điều suy nghĩ sờ Đạp Tuyết, thật giống như cảm thấy Công Tôn Lung Linh nói tới tương đối có đạo lý. "Ngươi nói đây là Bạch Mã mà không phải ngựa." "Đương nhiên, không cầu hoa tươi. Bất quá lớn mập mẫu thân cái này thất bạ cờ là tương đối xinh đẹp." Công Tôn Lung Linh khi nghe thấy Thiên Minh gọi hắn lớn mập mẫu thân sau đó tương đối mất hứng, bất quá vẫn là nhịn được. "Đây không phải là ngựa, mà là Bạch Mã, Đạp Tuyết là chúng ta danh gia chân quý định bợ, cả đời chỉ sinh một thai, phi thường hiếm thấy, hiện nay chúng ta danh gia chỉ có cái này một tớt, là chúng ta danh gia truyền gia bảo." Thiên Minh cười lên, chẳng qua chỉ là mang theo giảo hoạt nụ cười, thoáng cái một cái tát vỗ vào Đạp Tuyết trên mông đít, ngựa bị đau, lập tức gào thét một tiếng sau đó chạy ra phòng chính. Công Tôn Lung Linh thấy vậy, vô cùng giật mình cùng tức giận, đứng dậy chỉ Thiên Minh nói: "Ngươi làm gì? Đưa ta ngựa, ngươi tên tiểu quỷ này có biết hay không ta bạ cờ là rất quý giá, ném ngươi thế nào bồi lên?" Thiên Minh không có ý tứ cười lên, hoàn toàn không để ý Công Tôn Lung Linh thở hổn hển khuôn mặt. Thật xin lỗi nha, mà không mẫu thân ta không là cố ý, ngươi không nên tức giận. Công Tôn Lung Linh quản hắn khỉ gió, chân tướng đánh một trận cái này không có lễ phép tiểu quỷ đầu. Không được ngươi lại nói ta mập, ngươi cái này cái xú tiểu tử, nhanh lên một chút đi tìm về ta ngựa. Ngươi biện không thắng ta, liền trả thù ta ngựa, quá mức. Thiên Minh phát hiện Công Tôn Lung Linh đã ra thứ nhất không may, lập tức cứu sai đường. Lớn mập mẫu thân, đây là bạch mã, mà không phải ngựa. Công Tôn Lung Linh chỉ là muốn tìm tới danh gia chân quý Đạp Tuyết mã, bất kể hắn là cái gì bạch mã vẫn là ngựa. Ta bất kể hắn là cái gì bạch mã vẫn là ngựa, ngươi nhanh lên một chút trả lại cho ta. Đây là thiếu vũ từ bên ngoài dắt tới một con ngựa ô, Thiên Minh chỉ con ngựa đen này, cười nói, trả lại cho ngươi người bạch mã. Công Tôn Lung Linh thở hổn hển, ở nơi này là chính mình Đạp Tuyết, rõ ràng là một con ngựa ô, là một thất nghiệt chủng ngựa, nơi nào có thể so với chính mình Đạp Tuyết chân quý. Đạp Tuyết rõ ràng là một con ngựa trắng, trước mắt là một thất lại đen vừa già đến ngựa, căn bản kém hơn ta bạch mã, ngươi có phải hay không muốn trộm đến lượt ta bạch mã? Quá hoang đường. Ở nơi này là lại đen vừa già ngựa, đây là ta truyền gia bảo, truyền mấy bất đại, MI, liền như vậy một tớt, tên là Đạp Người, bất quá bắt đầu từ bây giờ liền trở thành ngươi truyền gia bảo. Các ngươi Công Tôn gia không phải nói bạch mã không phải ngựa, bạch mã cũng không đợi với ngựa, như vậy Đạp Tuyết cũng chính là con ngựa đen này, mà Đạp Tuyết là ngươi truyền gia bảo, ngựa đen là ta truyền gia bảo, nói như vậy Đạp Người cũng là ngươi truyền gia bảo. Chương 55, cổ quái tuân tử trên tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ cầu đặt. Công Tôn Lung Linh bị thiên minh khí đơn giản là muốn nhảy lên hai chân đến, bởi vì tức giận trên mặt hiện ra một mảnh màu đỏ thẫm, cặp mắt cũng trợn to, bất quá làm gì cũng chỉ là nho nhỏ một đôi mắt, nhìn qua hết sức buồn cười. Chỉ Thiên Minh, Công Tôn Lung Linh giận đến kể cả đầu ngón tay đều run rẩy. Ngươi chẳng lẽ là coi ta là làm người mù, không thấy rõ sợ bạch ngựa cùng ngựa đen phân biệt sao? Thật là hoàn toàn là nói bậy loạn ngữ, ngươi đừng nói bậy, nhanh 233 điểm đưa ta bạch mã. Chuyên gia bảo tương đương với chuyên gia bảo, như vậy ta Đạp Người cũng tương đương với ngươi Đạp Tuyết. Ngươi. Mọi người ầm ầm cười lên, nhìn thấy mới vừa rồi vô cùng cường thế Công Tôn Lung Linh từ trước đến giờ đều là để cho người khác á khẩu không trả lời được, nhưng là bây giờ có người để cho nàng á khẩu không trả lời được, cái này cũng trực tiếp chứng minh nho ra ngay cả một đứa bé đều lợi hại như vậy, vậy thì chớ đừng nói chi là còn lại sư công sư thúc. Lý Tư thấy vậy, khiến Công Tôn Lung Linh thuộc về ngồi, mà công tử Phù Tô chính là cười lớn, nhìn qua hết sức cao hứng, vỗ vỗ hai tay, mà Lý Tư cũng đi theo vỗ tay, Phục Niệm cùng Nhan Đường trong lòng mới yên lòng. Biện luận sau khi kết thúc, công tử Phù Tô tại Phục Niệm cùng Nhan Đường thân đưa bên dưới rời đi, nhưng mà cũng không trở về đến đế quốc, chỉ là cư ngụ ở cách tiểu thánh hiền trang nơi không xa Hải Nguyệt tiểu trúc trong, mặc dù mặt ngoài nhìn như không có vấn đề gì, bất quá tại Trương Lương nhưng trong lòng đưa tới một chút bất an. Luôn cảm thấy sẽ chuyện phát sinh, còn là một đại sự, uy hiếp được nho ra. Diệp Thần là không quan tâm chút nào, chỉ là một mực nhìn chăm chú Sở Nam Công, Sở Nam Công mặc dù tuổi lớn, tóc cùng tròm râu đã sớm hoa rõ ràng, bất kể toàn bộ hành trình phát triển như thế nào, từ đầu đến cuối không có mở cặp mắt ra, phảng phất bên người xảy ra mọi chuyện cùng hắn chút nào không liên quan. Chỉ là có một đạo ánh mắt một mực để ý nữa lấy chính mình, một chút cũng không nóng bỏng, ngược lại càng phát ra giá rét, giống như là vạn niên hàn băng một dạng. Sở Nam Công người run một cái, cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác, trong lòng cảm thấy càng phát ra kỳ lạ, cái này người đến cùng một người như vậy. Hai mắt nhắm chặt lúc này mới thoáng mở ra, khép lại khe, nhưng lại tương đối bén nhạy cùng tràn đầy ánh sáng, người trước mắt tuy nhiều, chính là Sở Nam Công vẫn là liếc mắt liền nhận ra trong đám người Diệp Thần. Không bởi vì là còn lại, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thần có một loại đặc biệt khí chất, là những người khác thiếu khuyết, cứ việc chỉ có mười mấy tuổi, bất quá từ cặp con mắt kia bên trong, Sở Nam Công trong lòng ngẩn ra, thật lâu không cách nào di động thân thể không. Hồi lâu, Sở Nam Công mới chuyển bước đi theo Phù Tô xe ngựa rời đi, chỉ là trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Ý trời, hết thảy đều là ý trời. Công tử Phù Tô xe ngựa xa xa đi, Diệp Thần cũng theo đó theo ở phía sau, Trương Lương nhìn thấy Diệp Thần rời đi, trong ánh mắt vạch qua một chút biết, bất quá vẫn là mơ hồ có chút lo lắng, đợi mọi người rời đi sau đó, Trương Lương cũng theo sau. Nhưng mà Lý Tư cũng không hề rời đi, mà là ở Phục Niệm dưới sự hướng dẫn đi tới Tuân Tử chỗ ở. Tuân Tử chỗ ở ở vào tiểu thánh hiền sau trang địa phương, nơi đó vô cùng tĩnh lặng, đường mòn thanh thuần tĩnh mịch, hai bên trúc lan leo lên thanh thúy dây leo, từ nhỏ đi thẳng tới phần cuối liền sẽ nhìn thấy một gian bị các loại kỳ dị hoa cỏ chỗ thấp thoáng nhà lá một. Hai, nhìn qua vô cùng nhã tĩnh. Lý Tư đi ở phía trước, cách nhà lá nơi không xa liền quỳ xuống, giọng tương đối tôn kính hướng về phía trong nhà lá Tuân Tử nói, mà Phục Niệm cùng Nhan Đường cũng mau mau quỳ xuống. Lão sư ở trên, hôm nay học sinh Lý Tư tới nhìn nhau, vẫn có thể cùng lão sư gặp một mặt, tâm sự hôm qua tình cảm, địa phương không đến nỗi xa lạ. Học sinh mỗi lần tới lão sư cũng không trông thấy học sinh, không biết hôm nay cũng là hay không như thế. Chương 55, cổ quái Tuân Tử hạ tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ cầu đặt. Lý Tư đi ở phía trước, cách nhà lá nơi không xa liền quỳ xuống, giọng tương đối tôn kính hướng về phía trong nhà lá Tuân Tử nói, mà Phục Niệm cùng Nhan Đường cũng mau mau quỳ xuống. Lão sư ở trên, hôm nay học sinh Lý Tư tới nhìn nhau, vẫn có thể cùng lão sư gặp một mặt, tâm sự hôm qua tình cảm, địa phương không đến nỗi xa lạ. Học sinh mỗi lần tới lão sư cũng không trông thấy học sinh, không biết hôm nay cũng là hay không như thế. Nhà lá môn chưa mở, chỉ là từ trong nhà chuyển tới một đạo mang theo điểm xa cách mùi thanh âm, cái này thanh âm phảng phất đưa vào không gian trong lầu cát, phiêu miểu không có tung tích. Ngươi đi đi, ngươi đã rửa dẫm vào ta đắc đạo, cũng không cần gặp nhau nữa, ngươi bây giờ là cao quý một nước tể tướng, sớm cũng 20 không phải ban đầu đệ tử ta, tôn ti khác biệt, còn không nên đánh phá được, huống chi nơi này quá mức vắng vẻ, sợ tể tướng đại nhân không thích. Cự tuyệt gặp nhau ý đã tương đối rõ ràng, chính là Lý Tư không những chút nào không một điểm sinh khí ý, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, như cũng xem trọng lấy Tuân Tử. Tuân Tử tính tình Lý Tư là minh bạch, hắn cái này nhân ái thanh tĩnh quen, vì vậy sớm đã đem nho ra hết thảy sự vật giao cho Phục Niệm đi xử lý, cả ngày say mê với loại này chăm sóc hoa cỏ nhàn hạ thoải mái trong, đã không giải dở sự tình, đem để qua ngoài chín tầng mây. Kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài, Lý Tư trong lòng so với ai khác đều minh bạch, vì cái gì lão sư đã lâu như vậy vô luận tự mình tiến tới viếng thăm nhiều ít lần đều sẽ không gặp nhau. Có một cây gai đâm tại chính mình cùng lão sư trong lòng, thật sâu đâm thương hắn, hắn chỉ cần xem thấy mình liền sẽ đưa tới ngày xưa bệnh cũ, càng sẽ đem Nho ra kéo vào toàn bộ đế quốc trong vực sâu đến, thoát khỏi vô tận phiền toái. Nếu lão sư ưa thích thanh thuần tĩnh mịch quen, học sinh cũng không quấy rầy nữa, chỉ là học sinh tôn kính lão sư, xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, học sinh câu có sâu dấu ở đáy lòng nói muốn bẩm báo. Tuân Tử vốn là chính đang đánh cờ, Bạch Tử vây công cụ rồ cổ, đem cụ rồ cổ vây nước chảy không loạn. Xem xu hướng, cụ rồ cổ đã là một con đường chết, Bạch Tử thắng lợi trong tầm mắt, hết thảy đã trở thành định cục, chỉ kém một viên cuối cùng Bạch Tử, một thanh xuyên ở trái tim truy thủ. Chính là tại Lý Tư nói những lời này sau đó, Tuân Tử nắm Bạch Tử tay trái ngưng trệ ở giữa không trung, mặc dù coi như không có chút rung động nào, chính là tay trái động tác đã nói rõ một vài vấn đề. Lý Tư nói tới ý vị thông trưởng, thâm ý trong đó Tuân Tử lại nghe lòng biết rõ, tại Lý Tư rời đi Nho ra đi về phía đế quốc, cũng lại trở thành đế quốc tể tướng khắc kia bắt đầu. Đại biểu Lý Tư sớm cũng không phải ban đầu Lý Tư, cùng Nho ra càng là hai cái không tương giao đường thẳng song song, hiện tại một lời một hành động đều hàm chứa khí tức nguy hiểm. Nếu như là lời đấy lòng liền không cần nói ra đến, dấu ở đấy lòng bên trong là lợi cho mọi người lưỡng toàn biện pháp, một ít chuyện chỉ cần nói đấu, 297 lão sư liền không còn là lão sư, mà học sinh cũng sẽ không là học sinh. Lý Tư không để lại dấu vết cười lên, miệt mài hướng Tuân Tử phương hướng dập đầu một cái đầu sau đó đứng dậy, nhìn nhà lá, chính là càng giống như là nhìn thẳng Tuân Tử, ánh mắt hơi thoáng hiện lên một chút hắc ám. Lão sư, Nho gia quý vì đế quốc đệ nhất mọi người càng hẳn làm chúng mọi người đứng đầu bảng, người trong thiên hạ đều biết ta là người đệ tử, mà ta là đế quốc tể tướng, Nho gia vì vậy cũng cùng đế quốc có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng đế quốc liên lụy quá sâu, cho nên đế quốc rất coi trọng Nho gia, không muốn giống Mặc gia một dạng rơi vào kết quả như thế này. Chương 56, Hàn Tín dưới quần chịu lục một tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Lời nói giống như sấm nổ tại chỗ, Phục Niệm cùng Nhan giữa đường trong đều là vô cùng rung động, kể cả đầu ngón tay run rẩy một lúc sau, sắc mặt ngượng nghịu càng thêm nghiêm trọng. Lý Tư lời này rõ ràng chính là uy hiếp Nho gia, căn bản cũng không phải là xem ở ngày cũ tình cảm trên, quả nhiên đế quốc cao vị ngồi lâu, lòng người cũng càng phát ra khó mà đo lường được. Mặc ra thế nào bị giết mất, gần đây tin tức đã bay đầy trời, liền thì không muốn nghe cũng không cách nào giữ hai ruột thanh tịnh, huống chi Nho ra cùng Mặc ra từ trước đến giờ quan hệ mật thiết, âm thầm cũng co qua lại, đế quốc lo lắng Nho ra cùng Mặc ra cấu kết thành làm ý hiếp đế quốc thế lực, mới sẽ phiền toái công tử phụ Tô cùng Lý Tư tới đi một chuyến. Chỉ là danh tiếng nói đường đường chính chính một chút, chẳng qua chỉ là dối trá có lòng tốt phía sau còn ẩn tàng một cái sáng như tuyết truy thủ. Mà truy thủ nhắm thẳng vào Nho ra trái tim. Lý Tư nói xong cũng rời đi, Phục Niệm một cái trước người đi đưa tiễn, Nhan Đường còn đứng tại chỗ, nhìn nhà lá, trong lòng đang suy đoán Tuân Tử ý tưởng, dù sao cái này quan hệ đến Nho ra sống còn. Tuân phu tử, Lý Tư đây là giết gà dọa khỉ nha. Tuân Tử nhìn đã thành định của cuộc cờ, chỉ kém một viên cuối cùng quân cờ, liền có thể định ra thắng bại, chính là trong tay phải Bạch Tử thật lâu không thể rơi xuống, tiên phong đạo cốt trên mặt cũng xuất hiện khó mà ẩn tàng thân sắc. Trong hai tròng mắt ảnh ngược lấy đen bạch kỳ tử lần lượt thay nhau hình ảnh, vốn là vật chết giống nhau quân cờ, tại Tuân Tử trong đầu lại biến thành quanh co lưu động đường cong, màu đen cùng màu trắng đường cong giao độ. Hội tụ cuối cùng trở thành màu đen. Hơi hơi thở dài một hơi, Tuân Tử nhớ tới ngày đó hai người thiếu niên ham hở rời đi, chuẩn bị làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, sống sáo ra thuộc về bọn họ trời đất, chính là Tuân Tử lại nói với bọn họ một câu. Nhân giả nhân đã, mang lòng rộng rãi trời đất, mới sẽ có cái gọi là trời đất, có chút nhìn như thật, chính là hư vô, chỉ có không thẹn với lương tâm của mình, bắt nhân áo nghĩa, mới có thể lĩnh ngộ được cuối cùng cả đời bí mật. Tuân Tử thật cao hứng chính mình học sinh lĩnh ngộ được, coi như là mất đi sinh mạng, bất quá hắn như cũ sống sót trên thế gian, chính là sống trên thế gian người lại muốn theo đuổi nhân ở ngoài hoang vu. Đêm ngày xưa nói quên không còn một ngống. Có lẽ là ý trời đi, cưỡng cầu không. Đây là Nho gia cướp, ban đầu cũng đã gieo xuống bởi vì, hiện tại kết quả, cũng nên là phong vân tới. Nho gia có đại kiếp, Mặc gia cùng Nho gia lý niệm nhất trí, tế thế thiên hạ, giải cứu thương sinh, cuối cùng bị hủy trong chốc lát, nhưng là hủy diệt chỉ là vật chết, một ít gì đó chính là vĩnh cửu lưu trên thế gian, giống vậy nói lý, Nho gia cũng là như vậy, vượt qua hoặc là không độ được chỉ là hư vô a. Nhan Đường biết Tuân Tử nói, im lặng không lên tiếng, cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là cáo biệt Tuân Tử rời đi. Tuân Tử nhìn bản cờ, cuối cùng vẫn là rơi xuống mặt tử. Cụ rồ cô bị giết chết, thắng bại đã định, hết thảy đã sớm chú định kết cục. Náo nhiệt ồn ào trên đường cái, nhất phái phồn hoa cảnh tượng, rộng rãi tấm đá hai bên đường tràn đầy bày la liệt thương, tiền thật tốt, phẩm, hàng rong thét, mọi người vây xem, ăn vặt phiêu hương mê người, người đi đường lui tới không còn biết trời đâu đất đâu. Sở Nam Công một cái người nhàn nhã đi ở trên đường cái, cũng không nhìn chung quanh, chỉ là đi về phía trước lấy, Diệp Thần một mực theo ở phía sau, hai người một mực vây quanh San Hải Thành đi tới hoàng hôn. Diệp Thần biết Sở Nam Công sớm liền phát hiện có người ở phía sau theo dõi, cũng không chọc thủng, chỉ là mang theo chính mình đẩy San Hải Thành đi loạn, nên là muốn biết chính mình theo dõi rốt cuộc có gì mục đích. Chương 56, Hàn Tín dưới quần chịu nhục hai tần thì minh nguyệt lửa nóng bùng nổ. Bất quá Diệp Thần cũng không cần phải, mặc dù giết chết Sở Nam Công bắt được có sẽ kỳ thiên thư dễ dàng, chính là chém chém giết giết cũng rất chán, Diệp Thần quyết định cái này đại tần thế giới lấy trí tuệ đoạt thắng, mà còn đối phó những người này dễ như trở bàn tay, dư giả. Mà còn thời cơ lập tức đang ở trước mắt. Ngươi cái này người xảy ra chuyện gì? Đụng vào ta, đường rộng như vậy ngươi có phải hay không ngủ, không thấy được ta. Nay Nhật Bản đại gia càng muốn cho ngươi nếm thử một chút lợi hại, ngươi cái này không có mắt ra hỏa. Phía trước rộn rịp, vây làm một đoàn, thanh âm ồn ào vô cùng, người người nôn náo, hình như là có một trận trò hay xem, mọi người nghe một đạo thanh âm lớn mang theo căm phẫn thanh âm sau đó, rối rít vây đi qua, kể cả Sở Nam Công cũng 983 trong đám người, Diệp Thần cũng nhanh chóng đi tới. Dâm dạp chẳng chịt đám người làm thành một vòng tròn, mà tròn trong vòng chỉ có hai người, một là trên mặt mặt đầy hung dữ, hung thần ác sát bộ dáng, hai gò má hiện lên say cụ hên này, cặp mắt mê ly mà ngậm bất mãn, thân hình trạng thái như Thái Sơn, ngăn trở tại một người khác trước mặt. Cùng một thân thịt béo đại thúc khác nhau, mặc dù bị nghiêm nghị mắng, chính là nam tử chút nào không có chút nhi vì vậy mà tức giận ý tứ, ngược lại bưng một bộ lạnh lùng, không để ý tới dáng vẻ nhìn đại thúc. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn cái kia một mực yên lặng không nói nam tử, tại trên mặt hắn cũng không tìm được một chút còn lại tâm tình, giống như là một cụ không có mạng sống vật chết. Nhưng mà chỉ là mặt ngoài thôi, Diệp Thần biết nội tâm của hắn có cực kỳ thâm hậu lòng dạ cùng bảy mưu lập kế trí tuệ, cùng Trương Lương không phân cao thấp, cũng không trách được sau là trợ giúp thiên hạ chi chủ thành tựu đại nghiệp nhất đắc lực trợ thủ. Hàn Tín, thịt béo đại thúc sống chết không chịu tùy tiện bỏ qua cho Hàn Tín, không tha thứ đứng ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Người chung quanh cũng dần dần xông tới, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta là sẽ không để cho ngươi từ nơi này đi qua. Hàn Tín mí mắt cũng không nhấc thoáng cái, không thèm để ý chút nào nói, Diệp Thần nhìn hắn thật giống như căn bản không muốn thu hút sự chú ý của người khác, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Có lúc hầu thành việc lớn chính là ở chỗ một cái nhẫn chữ, có thể nhịn người, mới có thể thành việc lớn. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể làm cho ta đi qua? Thịt béo đại thúc cười hắc hắc một tiếng, không có hảo ý nhìn Hàn Tín, thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tràn đầy ác thú vị phương pháp tới trừng phạt Hàn Tín, lập tức mở ra cặp mắt, chỉ mình đấy của nói. Từ ta luồn chôn đi qua ta liền tha thứ ngươi, thả ngươi rời đi, như thế nào đây? Mọi người nghe xong thịt béo đại thúc nói sau đó không kìm lòng được cười lớn, không biết là đang cười thịt béo đại thúc ngu cuồng, miệng ra lời nói dối, còn là cười nhạo thế gian tại sao có thể có kẻ ngu thật đáp ứng cái này buồn cười điều kiện. Mọi người ở đây đều chờ đợi Hàn Tín không phải nổi giận, hung hăng đánh một trận thịt béo đại thúc, hai người càng phát ra quấn quýt lấy nhau biểu hiện diễn kịch thời điểm, Hàn Tín khiến mọi người ngã phá con mắt. Được, đơn giản một chữ, Hàn Tín liền hướng về phía thịt béo đại thúc quỳ xuống, trên mặt vẫn là không tìm được nửa điểm biểu tình, trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, mí mắt đều không nhấc thoáng cái chuẩn bị bỏ qua đại thúc đáy quần. Mọi người ngẩn người một chút, không nghĩ tới Hàn Tín thật đáp ứng thịt béo đại thúc chút nào vô tình lý điều kiện, đều nghe thấy nam nhi dưới trướng coi hoàng kim, làm sao có thể khuất tất? Húng chi là trèo qua nhân ra đáy quần, chẳng lẽ là một kẻ ngu? Mọi người biểu hiện trên mặt thay đổi đến mức dị thường khinh thường cùng xem thường, chỉ có Diệp Thần trên mặt có một chút thưởng thức. Bởi vì giống Hàn Tín như vậy người có thể có giãn, đem tới nhất định là một đại nhân vật, không thể hướng người khác quỳ xuống người có lẽ là có cốt khí người, chính là kia không có gì không tới nổi, có thể hướng người khác quỳ xuống người mới thật sự là lợi hại. Chương 57, đột nhiên. Mà Diệp Thần nhìn một bên khác Sở Nam Công, trên mặt hắn cũng là vân đạm phong khinh, khiến cho người không đoán ra, có lẽ người ngoài không nhìn ra Sở Nam Công tâm tư, nhưng là rơi ở trong mắt Diệp Thần chính là một cái khác lần cảnh tượng. Đó là một vòng thưởng thức. Không chỉ là thưởng thức, Sở Nam Công còn dự định ra tay, Diệp Thần nhìn Sở Nam Công đã lặng yên không một tiếng động cởi tới giày, bất quá Diệp Thần từ trước đến giờ liền là ưa thích đánh loạn người khác kế hoạch, nhất là loại này tự nhìn khó chịu sự tình. Cấp tại Sở Nam Công trước, Diệp Thần một trưởng ngăn đỡ tại phía trước mình người đi đường đẩy ra ngoài, chỉ thấy mấy người nam tử không hẹn mà cùng hướng thịt béo đại thúc vào tới. Thịt béo đại thúc căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị một đám người cái ngăn chặn. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhanh cút ngay cho ta, không muốn để ở trên người của ta, nếu không cho các ngươi để mắt. Trong nháy mắt, càng náo nhiệt hơn, mọi người rối rít nhìn trước mắt náo nhiệt, cười càng vui vẻ, mà không để ý đến sẽ rốt cuộc là người nào tại phía sau màn thêm dầu vào lửa. Nhưng mà, trừ hai người, Hàn Tín nhìn đột nhiên biến hóa, trong lòng lập tức minh bạch nhất định là có người từ trong đưa ra tương trợ tay, không để lại dấu vết đánh giá chúng quanh, Hàn Tín thoáng cái liền phát hiện chúng quanh hai người không bình thường. Hoa Giáp lão đại gia, mười mấy tuổi thiếu niên, bất quá để cho Hàn Tín để ý vẫn là cái này khí chất không giống bình thường thiếu niên, trên người hắn có một loại Hàn Tín từ trên người những người khác không cảm giác được cao ngạo cùng sâu không lường được, căn bản cảm giác không tới lai lịch. Mà còn, nhìn hắn bộ dáng, dù cho trong đầu lục soát hồi lâu, Hàn Tín cũng không tìm được hắn nửa điểm tin tức liên quan. Không có chút rung động nào trong đôi mắt rốt cuộc có một màn tiểu khác thần sắc chợt lóe lên, lập tức liền không cố hỗn loạn, Hàn Tín tự mình rời đi. Xem ra cái này San Hải Thành thật là tàng long ngọa hổ nha. Tương đối thú vị. Hàn Tín đi qua Diệp Thần cùng Sở Nam Công nước bên người, đầu cũng không chuyển nói với Diệp Thần một câu. Đa tạ cứu giúp. Diệp Thần cũng chỉ là nhìn về phía trước, căn bản không để ý Hàn Tín, hắn cảm thấy Hàn Tín là hiểu sai, chính mình căn bản không phải phải cứu hắn, chỉ là chơi vui à. Ta cũng không phải muốn cứu ngươi, ngươi không muốn đi trên mặt dắt vàng, tự cho là đúng. Hàn Tín vẫn là không chút biểu tình bộ dáng rời đi, đợi Hàn Tín sau khi đi, Sở Nam Công cũng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút phát hiện không thấy tăm hơi, khóe miệng lộ ra một chút thâm độc, suy nghĩ thật đúng là một cái lao hồ ly. Không cầu hoa tươi không? Lần sau nếu là rơi vào trong tay chính mình, xem mình tại sao đối phó hắn. Cự tử cực kỳ khiến Trương Lương dễ tìm, bất quá nhìn dáng dấp sự tình không phải cự tử nghĩ thuận lợi như vậy, bất quá ngược lại cũng không ngừng lần đi này. Diệp Thần vừa quay đầu lại Trương Lương chính đứng tại chỗ mặt đầy cởi mở cười, Diệp Thần lập tức một cái vắng lặng ánh mắt, Trương Lương lập tức thu hồi mỉm cười, mặc dù không muốn thừa nhận, chính mình lại biết sợ một cái như vậy hài tử, chuyến đi thật đúng là mất thể diện. Không. Bất quá, thu hồi mỉm cười Trương Lương, trên mặt khó gặp trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hồi tưởng lại trong lòng nói tới nội dung, cũng không thể coi Diệp Thần là làm là một đứa bé để đối đãi, trong nơi này sẽ là một người đơn giản. Một người một ngựa thắng một đội quân người, nhất định là không thể khinh thường. Dù Trương Lương nhìn tổng quát thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấu Diệp Thần, chỉ là từ trong đáy lòng có loại kính nể. Lão đầu này là cố ý, tại cùng đi theo chính là Hải Nguyệt Tiểu Trúc, các ngươi nho ra người xuất hiện ở nơi đó sợ là sẽ đưa tới cái gì không cần thiết hoài nghi đi. Rụt đầu rụt cổ, thật giống là một con rùa đen. Chương 57, đột nhiên. Diệp Thần cũng bất đắc dĩ nha, chuyện bây giờ cũng không đơn giản, có thể nói là khẩn cấp và phần. Lý Tư cùng công tử Phù Tô đi tới nho ra, chuyến này khẳng định không phải không giống bình thường. tuyệt đối là nào đó loại mục đích, mặc ra vết xe đổ đã khiến trong lòng bọn họ mơ hồ có chút lo lắng, sợ như vậy sự tình còn sẽ phát sinh nữa lần thứ hai. Đế quốc An Định cần phải tuyệt đối phục tùng, nếu không chỉ có thể giết chết, huống chi là giống Nho gia loại này đệ nhất mọi người 467, càng là không tha cho các. Hiện tại đế quốc chỉ cần một có gió thổi cỏ lay liền sẽ run sợ trong lòng, hết thể làm việc càng là cẩn thận một chút, Nho gia hiện tại cũng là bộ kinh tâm, không thể ra một chút không may. Nghe vào rất là giống rùa đen. Bất quá đây cũng là tạm thời hoàn toàn cách, Phù Tô Hải Nguyệt tiểu trúc phụ cận làm sao có thể xuất hiện trừ đế quốc ở ngoài người. Cũng khó trách Sở Nam Công muốn chơi biến mất, lại theo sau liền muốn đưa tới một chút máu tanh hiểu lầm, nhất là tại đầu gió đỉnh sóng Nho gia. Người ở dưới mái hiên, nào có không túi đầu đạo lý, bất quá túi đầu cũng chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, dấu tài cũng là vì có ý hướng một ngày. Diệp Thần mới không cần quan tâm nhiều, những này cùng mình chẳng qua chỉ là không có chút quan hệ nào thôi, bất quá bây giờ trừ Sở Nam Công bên kia có Sẽ Kỳ Thiên Thư, Diệp Thần vẫn còn cần đi trước Nho gia làm một ít chuyện, nếu không toàn bộ Nho gia bị hủy, mình cũng không tìm được món đồ kia. Ta muốn gặp Tuân Tử. Trời tối trăng mờ, trong bầu trời chút nào không có chút ánh sao, đen tủi lùi một mảnh có chút làm người ta cảm thấy ngột ngạt, thậm chí thổi hơi lạnh trong đều xen lẫn một chút âm nhu cùng khí tức nguy hiểm. Một gian nhà bên trong, lớn chừng hạt đậu ánh nến thắp sáng một vùng thế giới, trung quanh vẫn là hắc ám, Lý Tư ngồi ở trên ghế trong tay tại lặng yên không một tiếng động viết cái gì, chỉ nghe đăng tâm nổ tung nhỏ nhẹ tiếng vang lên sau, ánh nến nhảy, đem Lý Tư thân ảnh kéo rất dài, trên mặt đất lưu lại một đạo cực kỳ quỷ dị hình dáng. Trên bàn gỗ có một tấm sớm cũng cháy làm cho bụi bố bạch, phát ra một loại gây mũi mùi, trong không khí còn lưu lại, Lý Tư chính tại trở về bút, chỉ thấy phía trên viết: "Lập tức triển khai kế hoạch, việc này không nên chậm trễ, ngay tại ngày mai động thủ, nơi này thật sự là bình tĩnh quá mức không bình thường, nhất định là có mờ ám." Lý Tư viết xong sau kêu tới một cùng hắc ám hóa thành một thể bóng đen, rất nhanh tĩnh lặng, Lý Tư sau lưng đã cung kính đứng một người mặc áo bào màu đen người, Lý Tư đem bố bạch bỏ vào trong ống trúc, giao cho phía sau bóng đen tử, lạnh như băng xương nói: "Không, lập tức cầm đi giao cho ngươi chủ tử, không thể ra một chút sơ suất." "Là, Lý Tư đại nhân." Cầm lấy ống trúc, bóng đen lại biến mất trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động, phản phất trong nhà cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một người khác, ánh nến chiếu, Lý Tư nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm trầm, rất là quỷ dị. Nhưng vào lúc này giờ phút này, ánh nến thoáng cái tắt, hắc ám bài sơn đảo hải đánh tới, bao phủ Lý Tư. Đẩy cửa ra, Lý Tư hướng công tử phủ Tô chỗ ở đi tới, bước chân phảng phất sinh phong, đi có chút thật nhanh. Hai không công tử phủ Tô ngoài cửa có đế quốc nhất binh lính tinh nhuệ canh giữ lấy, bất quá nhìn thấy là Lý Tư tới, cũng không có nhiều hơn ngăn trở, lập tức thông báo: "Công tử, tể tướng đại nhân cầu kiến." Phủ Tô chính đang viết gì đồ vật, nghe Lý Tư muốn tới gặp nhau, huống chi đã là lúc này, nhất định là có việc gấp cầu thấy mình. Khiến tể tướng đại nhân đi vào. Chương 58, mưa gió muốn tới. Lý Tư tiến vào trong phòng nhìn thấy công tử còn ăn mặc cùng y phục, cũng là chút nào không buồn ngủ, nhất định là hôm nay đi trước Nho gia phát hiện cái gì. Lập tức quỳ xuống đi một cái lễ, Phủ Tô đi tới đỡ dậy Lý Tư. Tể tướng đại nhân cũng không cần cùng Phủ Tô khách khí như vậy. Lý Tư mặc dù đứng lên, chính là vẫn hành lễ. Công tử chính là cao quý người, tự nhiên cùng thần không giống nhau, tôn ti khác biệt, công tử cũng không cần đối lao thần quá mức buông thả. Nếu Lý Tư nói như vậy, Phủ Tô cũng không tiện nói gì nữa, cho Lý Tư xem ngồi, chờ mình sau khi ngồi xuống, Lý Tư mới 20 chậm rãi ngồi xuống. Tể tướng đại nhân trễ như vậy, hẳn không phải là đến tìm Phủ Tô nói chuyện phiếm đi. Lý Tư cũng không chuyển hướng mặt góc, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mặc dù Nho gia đối với chính mình có giáo dục ân, chính là Lý Tư làm vì đế quốc tể tướng, vẫn là phải đứng ở công lập góc độ trên, từ đại cuộc lên đường. "Công tử, hôm nay đến tiểu thánh hiền trang một nhóm, chắc hẳn trong lòng cũng có một chút ý tưởng, trải qua mặc ra một chuyện, đế quốc sợ sinh ở này xuất hiện như vậy nghịch phản thế lực tồn tại, từ La Vong thu góp tin tức xem ra, Nho gia cùng mặc ra âm thầm từ trước đến giờ không cạn, mặc dù thần cùng Nho gia quan hệ không bình thường, nhưng là cũng sẽ công bình chấp pháp." Công tử Phù Tô cười thoáng cái, ý nghĩa thâm hậu, nhìn Lý Tư trong lòng có những ý nghĩ khác. "Lý Tư, công tử Phù Tô dĩ nhiên là biết, đại nghĩa diệt thân loại sự tình này Phù Tô không chút nào sẽ hoài nghi, chỉ là Lý Tư chỗ làm sự tình ở trong mắt chính mình nhìn ra, không biết có vài phần có thể tin tưởng. Bất quá, Nho gia sự tình chính là cần lập tức giải quyết, không có một chút khác thường dĩ nhiên là tốt nhất, lại có thể ít một chút máu tươi chảy như dòng nước, chẳng qua nếu như là thực sự, như vậy không chỉ là chảy máu đơn giản như vậy. Xem ra La Vong thu góp Nho gia tin tức, thật đúng là nhọc lòng, bất quá cái này cũng đến tể tướng đại nhân trợ giúp, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy tìm được, bất quá ta ngược lại không có nhìn ra cái gì rõ ràng dấu hiệu đến, ta còn cần hảo hảo ở tại San Hải thành ở thêm mấy ngày, quan sát. Từ La Vong nơi được đến tin tức, Phù Tô cũng không biết có vài phần có thể tin tưởng, Triệu Cao cái này người Phù Tô luôn cảm thấy giấu giếm dạ tâm, chính là lại không thể đối với hắn hạ thủ, cái này một lần báo tin nói Nho gia cùng phản địch cấu kết uy hiếp đế quốc, Phù Tô cũng không biết nó thật giả, càng không biết phía sau rốt cuộc có âm mưu gì, tự nhiên không thể vội vàng làm việc, làm cho mình làm bị lợi dụng quân cờ. Lý Tư gặp công tử Phù Tô đã mở miệng, cũng liền không khăng khăng nữa, đứng dậy hành lễ liền lui ra, chỉ là rời đi Phù Tô chỗ ở sau đó, thật thấp nói một câu: "Trò chơi đã bắt đầu, đã không phải là ai nói dừng lại liền có thể kết thúc." Bốn chu tĩnh lặng lẽ, một mảnh đen nhánh, trong gió rõ ràng mang theo mùi hoa cùng hương cỏ, không cần nhìn Diệp Thần đều biết nơi này chính là Tuân Tử chỗ ở, mấy năm nay xem ra thật là thanh nhàn quen, hoa không một không thảo cũng có thể giải tốt như vậy. Chỉ sợ nói rõ ẩn cư, nhưng vẫn là không bỏ được trần thế, nếu không làm sao sẽ ở tại tiểu thánh hiền sau trang địa phương, sớm kèn cư đến rừng sâu núi thẳm bên trong, vinh thế không để ý nữa sẽ hỏng trần chuyện vụ vặt. Vẫn có ràng buộc, tự nhiên không bỏ được, nếu không bỏ được, nói gì ẩn cư. Trương Lương ở bên cạnh nhắc nhở Diệp Thần, mặc dù không biết Diệp Thần tìm Tuân Phu Tử chuyện gì, bất quá thông minh như Trương Lương, tự nhiên biết có nhiều chút sự tình không nên hỏi liền muốn chọn làm người câm, phải biết thời điểm tự nhiên sẽ rõ ràng. Cự tử, Tuân phu tử mấy năm nay sống một mình quen, tính khí hơi lớn, hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Chương 58, mưa gió muốn tới. Trương Lương ở bên cạnh nhắc nhở Diệp Thần, mặc dù không biết Diệp Thần tìm Tuân phu tử chuyện gì, bất quá thông minh như Trương Lương, tự nhiên biết có nhiều chút sự tình không nên hỏi liền muốn chọn làm người câm, phải biết thời điểm tự nhiên sẽ rõ ràng. Cự tử, Tuân phu tử mấy năm nay sống một mình quen, tính khí hơi lớn, hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Diệp Thần cũng không trả lời, chỉ nghe Trương Lương đã đứng ở bên ngoài nhà lá khách khí mà tôn kính hướng về phía nhà lá làm một cái lạy, mới nói: "Tuân phu tử, có người muốn gặp ngươi." Tuân tử đã sớm vứt bỏ hồng trần chuyện vụn vặt nhiều năm, đã khước từ gặp hết thảy khách nhân, mặc dù mộ danh mà người vừa tới vẫn như cũ nối liền không dứt, chính là tuân tử đều hết thảy không muốn gặp nhau, tục nhân thế tục, có cái gì tốt gặp. Huống chi Lý Tư là cao quý một nước tể tướng cũng không dám bày ra dáng vẻ muốn nhờ vừa thấy, nói gì những người khác. Kể cả hoàng đế cũng là như vậy. "Ngươi không biết ta quy củ không?" Trương Lương chính là muốn mở miệng, Diệp Thần ngăn cản hắn, hướng về phía nhà lá giọng lạnh lẽo mà cường thế nói một câu: "Thương Long thất túc." Không chỉ là tuân tử, Trương Lương cũng thật kinh ngạc giật mình, Thương Long thất túc là bực nào cao cấp cơ mật, có thể có bao nhiêu biết đến bí ẩn trong đó. Mặc dù Trương Lương cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút đôi câu vài lời, chính là đối toàn cục không biết chút nào tình. Nhưng khi nhìn Diệp Thần bộ dáng, tựa hồ đối với Thương Long thất túc biết rất nhiều, chính là thiên hạ biết Thương Long thất túc bí mật người phần lớn theo gió tàn đi, lại từ nơi nào được biết. Tuân tử cũng là như vậy, Thương Long thất túc bí mật quan hệ đến rất nhiều, tuân tử cũng là biết một chút, chính là việc này lớn, tuân tử một mực chưa hề hướng bất kỳ nói đến chuyện này, hiện tại rốt cuộc đến ngày này. Diệp Thần, tuân tử cũng biết, chuyện này đúng là vẫn còn đối cái này sắp thay đổi trời đất thiếu niên nói đến. Thở dài một hơi, tuân tử sờ sờ chính mình trắng bóng dài râu dài, ánh mắt chứa nước lũ có một loại thư thái và giải thoát, đối với thế gian, sau này tuân tử là thật không có ràng buộc, có thể ẩn cư thâm sơn. Vào đi. Diệp Thần thẳng đi vào trong nhà lá, mà Trương Lương lựa chọn chờ ở bên ngoài. Trong nhà tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi trà, tuân tử ngồi ở trên ghế tre, một bộ thích thú bộ dáng thưởng thức, Diệp Thần tiến vào trong nhà sau đó, tuân tử như cũ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, chỉ là trong lời nói đã không có xa cách ý. Ngồi đi. Phòng ốc đơn sơ ngược cũng không nên phiền lòng. Diệp Thần ngược lại cũng không khách khí, thế gian này còn không có thứ gì có thể để cho Diệp Thần khách khí, chỉ là hôm nay cùng bình thường hơi có chút khác nhau. Diệp Thần trước mắt là tuân tử, Trung Quốc lừng lẫy nổi danh nho gia đại sư, hôm nay coi như là thấy được, quả nhiên là không giống vật thường, rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Ngay cả bình thường cao ngạo quen Diệp Thần, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi vào đâu, chính là tại tuân tử trước mặt, thái độ cũng thay đổi một loại dạng, mặc dù tính tình vẫn là như vậy, lại thiếu một phần vắng lặng. Nói cho ta biết đi, ngươi biết Thương Long thất túc, mặc dù ta cũng không xác định, chính là ta cảm thấy đến nho ra phía sau cũng ẩn tàng có thể, tiền thiên triệu, mở ra Thương Long thất túc bí mật đồ vật, mặc ra cũng lưng đeo cái này sứ mệnh, chính là Yến Đan không kịp nói rõ, cũng đã chết tại âm dương gia sáu hồn sợ mình rủa, còn thứ tốt lại bị ta phát hiện, đi tới nho ra cũng là vì vật này mà tới. Tuân tử đặt ly trà xuống, tại đụng phải cái bàn gỗ sau đó phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, tuân tử trên mặt thay đổi liên tục, trong đầu thật giống như nhớ lại ngày xưa sự tình, những chuyện kia nếu gần nếu xa, câu khởi tuân tử đau đớn hoặc là cao hứng. Chương 59, hồ gỗ. Cả đời này tựa hồ cũng sẽ không sẽ lên cái gì gợn sóng, nhưng là trừ Thương Long thất túc nặng nề cảm giác, một mực đè ở tuân tử trong lòng, tựa hồ thế nào đều thoát khỏi không đi. Thương Long thất túc bí mật trọng đại, quan hệ đến đang bị người nào đạt được, qua nhiều năm như vậy, tuân tử sở dĩ một mực sống một mình tại tiểu thánh hiền trang, cự tuyệt gặp hết thể người ngoài, đúng là như vậy. Liền ngay cả đệ tử mình Lý Tư, qua nhiều năm như vậy một mực kiên nhẫn không bỏ trước tới thăm, tuân tử một mực cự tuyệt, trong nguyên nhân chỉ có tuân tử cùng Lý Tư rõ ràng, đều là bởi vì Thương Long thất túc. Bao gồm hôm nay gặp nhau, trong giọng nói càng là rõ ràng uy hiếp, sợ rằng Lý Tư đã chờ đến không nhịn được, muốn sớm đạt được một số vật gì đó. 427 bất quá Lý Tư còn không xác định, nho ra kết quả có hay không chân chính tồn tại vật như vậy, ngay sau đó mới biết dùng toàn bộ nho ra tới làm uy hiếp, đến xóa xét chân tướng. Tuân tử có chút thương tiếc, ban đầu Hàn Phi cùng Lý Tư đều là cực kỳ thông minh nhân tài, tuân tử nhìn ra được hai người đem tới nhất định là rất nhiều tiền đồ, cũng sẽ xông xáo ra một phen sự nghiệp. Kết quả, tuân tử đoán không lầm, bất quá cây thay đổi lệnh dài, đem chính mình ngày xưa trong dạy dỗ hoàn toàn cấp quên mất, một cái nhân hoàn toàn không có lĩnh ngộ được, quay đầu lại mới sẽ ngược lại bộ dạng uy hiếp. Nói cho cùng, đều là Thương Long thất túc bí mật mang đến. Diệp Thần ngươi đoán không có sai, có thể giải mở Thương Long thất túc bí mật 7 cái đồ vật bên trong, chúng ta nho ra quả thật tổn có một cái, chính là cái vật này thiếu chút nữa cho nho ra mang đến tai họa ngập đầu, bây giờ đã như vậy cũng không cần lại che giấu, từ nơi sâu xa Thương Long thất túc chỉ dẫn ngươi đến, ta cũng nhìn ra ngươi là thích hợp nhất có người khác. Trong túp lều không gian nhỏ hẹp, ánh đến đùng đùng tiêu đốt, hồng hoàng nhan sắc giao ánh đèn bao phủ tuân tử gương mặt, dàn mua lại hết sức tinh thần trên mặt, rốt cuộc tháo xuống một loại gánh nặng, khó có được lộ ra một chút dễ dàng. Những bí mật này áp ở trong lòng đã hồi lâu thời gian, giống như Thái Sơn như vậy trầm trọng, tuân tử đóng cửa không ra, ngăn cách với lời, muốn phòng thủ phần này thần bí lại cường đại đến thay đổi thiên hạ lực lượng, cho đến chờ đợi có một cái có thể nắm giữ, cũng đáng giá phó thác người đi tới. Hiện tại hắn đang ở trước mắt. Từ Diệp Thần một mảnh đen nhánh, lại không giống tầm thường trong đôi mắt, vô cùng kiên định cùng quả quyết, mặc dù lạnh mạc giống như băng sương, ngược lại cũng có quân lâm thiên hạ làn gió. Nhất là tuân tử nhìn ra, Diệp Thần lại không quan tâm những ngày vị chức vị cao vinh dự, không có lòng ngông dạ thú, cuối cùng rồi sẽ không mang đến di thiên đại họa. Diệp Thần quả nhiên chứng thật chính mình suy đoán, mỗi cái mọi người phía sau đều bảo vệ một cái sứ mệnh, bọn họ nhìn như lẫn nhau cô lập, bất tương liên lạc, tuy nhiên lại như thiên ti vạn lũ như vậy phân không thể rời bỏ. Bởi vì bọn họ có lấy một cái chung nhau trận tuyến, là kết cấu một đường kia liên minh. Cái vật kia tại nơi nào? Diệp Thần bắt chô mấu chốt, gái đúng chô ngứa. Tuân tử mộ mà cặp mắt nhắm lại, hai tay ở trước ngực hiện ra mang hợp tư thế, một cổ hơi thở từ trong cơ thể bành phát ra, chấn động không khí chung quanh cùng không gian, hùng hồn vĩ đại, lập tức phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, tỏ ra tuân tử vào giờ phút này vô cùng tiên phong đạo cốt. Lông mày màu trắng cùng tròm râu theo khí tức ba động mà bị kéo theo, ánh nến cũng sớm đã tắt, trong nhà chỉ có yếu ớt ánh sáng màu xanh nhạt, chặt chẽ bao vây lấy tuân tử cùng Diệp Thần. Chỉ thấy trong ánh sáng lập tức ra mặt một cái hộp gỗ màu vàng, trên hộp gỗ thêu tinh xảo hoa văn rắc rối phức tạp, quanh co tại hộp gỗ trên, nhìn một cái thì có thể được biết người có thân phận. Chương 59, hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn không nhỏ, tại ánh sáng màu xanh nhạt chiếu rọi xuống, đặc biệt phát ra thuần khiết màu vàng kim ánh sáng, Diệp Thần đưa tay lấy ra hộp gỗ màu vàng, ánh sáng màu xanh nhạt lập tức biến mất, trong nhà lại khôi phục một vùng tăm tối, phong dần dần bình tức, một trận nhỏ nhẹ tiếng vang lên sau, ánh nến lại lần chiếu sáng nhà lá. Diệp Thần nhìn chằm chằm hộp gỗ màu vàng, hộp gỗ bên ngoài vô cùng tinh xảo, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hộp gỗ trên chút nào không nửa điểm những cơ quan khác, có thể mở hộp gỗ ra, liền muốn chỉ là một tứ tứ phương phương của gỗ, tại sao cái hộp nói đến? Cái hộp có thể mở ra, nhưng là trước mắt cục gỗ chút nào không tìm được cơ quan mở ra. Tuân Tử nhìn ra Diệp Thần trong lòng nghi ngờ sự tình, bất quá Diệp Thần lại tại chúng nhân chi thượng, có thể thấy không giống bình thường. Năm cái hộp này, Diệp Thần biết tìm cơ quan mở ra, xem ra hắn chắc có một cái hộp, nếu không không biết nên cái hộp bí mật. Cái hộp gỗ này là dùng lợi hại nhất cơ quan thuật chế tạo mà thành, mà từ chế tạo người chết đi sau này, liền không người có thể phá giải hộp gỗ bí mật, trừ hoàng thất người thừa kế mới có thể mở ra, bất quá cũng hiện tại lưu lạc nơi nào. Diệp Thần nghĩ tới cái này hộp gỗ giống như là ma phương, phải trải qua một chút phức tạp cơ quan thuật mới có thể mở ra trong đó áo nghĩa, mà ma phương còn có bí quyết, bất quá cơ quan thuật cũng là ngưng tụ mọi người trí tuệ, không cách nào tìm tung tích. Bất quá chính mình vừa vặn có năng lực đánh mở hộp gỗ chìa khóa. Nguyệt Nhi, tại nguyên văn bên trong, Cao Nguyệt cùng Huyền Âm Bảo Hạp là mở ra Thương Long Thất Túc bí mật chỗ mấu chốt, chỉ cần tìm được còn lại cái hộp còn có chìa khóa, Nguyệt Nhi lợi dụng Huyền Âm Bảo Hạp nhất định để giải mở bí mật trong đó mật. Họ Xi Dịch cất xong hộp gỗ. Nghe vậy, họ Xi Dịch đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trên bờ vai, mở cái miệng rộng, lập tức hộp gỗ biến mất ở Diệp Thần trong tay. Tuân Tử nhìn thấy bất giác bị kinh ngạc đến, bất quá biết Diệp Thần không giống bình thường, luôn là có lợi hại chiêu số, là toàn bộ thiên hạ đều chưa bao giờ gặp qua. Chăm nghe thấy không bằng gặp mặt. Bất quá Diệp Thần này tới gặp Tuân Tử không chỉ là quan hệ đến Thương Long Thất Túc chìa khóa, còn có một món khác chuyện riêng, liên quan tới Mặc Gia sự tình nghĩ còn muốn hỏi Tuân Tử. Tuân Tử trên đời này cũng coi như thời gian quá lâu, cũng coi như kiến thức rộng, Đoan Mục Dung cùng Thiên Minh bệnh, có lẽ Tuân Tử biết làm như thế nào chữa trị. Kỳ thực ta còn có một việc muốn hỏi, không biết Tuân Phu Tử biết sáu hồn sợ nguyền rủa cùng xích luyện vô giải độc sao? Có biện pháp gì hay không phá giải? Không cầu hoa tươi không? Tuân Tử cười lên, xem ra Diệp Thần tiểu tử này cũng có vấn đề nan giải. Âm Dương gia sáu hồn sợ nguyền rủa là thiên hạ cực kỳ thâm độc nguyền rủa, một khi gặp loại độc này, liền sẽ là nhập cốt thủy, cùng thân thể hòa làm một thể, rất nhanh thì độc sẽ phát, cho đến chết. Cho dù có cao siêu hùng hồn khí tức trú vào bên trong cơ thể, cũng chỉ có thể ngắn ngủi duy trì sinh mạng, không người có thể giải. Đến nay cũng không có người còn sống sót. Nguyên lai sáu hồn sợ nguyền rủa quả thật giống như nguyên văn trên từng nói, lợi hại như vậy bá đạo, xem ra cũng thật là khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá mặc dù thế gian không cách nào cứu chữa, nhưng Diệp Thần lại có bí mật pháp bảo. Tuân Tử sắc mặt trầm trọng, có vài phần khó coi, bởi vì nhiều năm trước chính mình một cái ái đồ cũng là đụng phải sáu hồn sợ nguyền rủa tổn thương mà bỏ mạng, vì vậy đây cũng là Tuân Tử tâm bệnh, bây giờ lại nghe thấy sáu hồn sợ nguyền rủa như cũ không có cách nào. Bất quá xích luyện hạ độc được là có biện pháp, chỗ này của ta có một gốc cửu tuyển lá dụng hoa, hoa này thật là khó trồng trọt, cần cực kỳ lạnh lẽo nước buổi sáng mặt trời mọc tưới, mọc ra là cây, sau đó diệp lạc, nở hoa, đem hoa này làm thuốc địa phương có thể chữa trị. Chương 60, giúp đỡ. Cửu tuyển lá dụng hoa. Diệp Thần chỉ nhìn thấy Tuân Tử từ trong túp lều trên bệ cửa sổ đem ra một chậu làm cành cây khô, nhánh cây phảng phất đã chết một dạng hoàn toàn không có nửa điểm thủy phân cùng sinh ý, kể cả thổ nhưỡng cũng đã làm nứt ra tới. Không trách phải gọi cửu tuyền lá dụng hoa, chỉ là tên nghe vào đã đủ quỷ dị, khô mà bất tử, chết thêm sống, giống như là người ở dưới cửu tuyền đi một lần, trải qua sinh tử kiếp. Đoan Mục Dung lẻ một không bệnh liền là như thế, cần một đôi tay đem từ cửu tuyền kéo về. Diệp Thần nhận lấy hoa chậu, lại đưa cho họ Xì Dịch, họ Xì Dịch mở cái miệng rộng, cửu tuyền lá dụng hoa lần nữa biến mất. Bất quá sự tình mặc dù làm xong, nhưng là chỉ là Diệp Thần, còn có Tuân Tử. Không, nói đúng ra là cả nho gia đại nạn sắp tới, Tuân Tử sảng khoái như vậy đáp ứng giao ra hộp gỗ cùng cựu tuyển lá dụng hoa, là vì này. Tuân Tử quả nhiên sắc mặt có chút hơi khó, bất quá như là đã vội vàng ở trước mắt, cũng không mở miệng không được, Diệp Thần cũng không điểm phá, nhếch miệng lên một nụ cười, thật giống như nhìn lại Tuân Tử lúc nào có thể sẽ mặt xuống ra tới muốn nhờ chính mình. Xem ở lão phu như thế khẳng khái phân thượng, Diệp Thần lão đệ cũng đáp ứng giúp nho gia một đại ân, lão phu ở chỗ này liền thời đại nho gia cảm ơn ngươi trượng nghĩa cứu giúp. Tuân Tử biết rõ mình đã lâu năm, như thế nào đi nữa không thừa nhận chính là cũng không cách nào ngăn cản gió to sóng lớn. Chúng chi cái này một lần đã không phải là chính mình loại này thế hệ trước có thể giải quyết, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, liền giao cho nên đáng giá phó thác. Lão, Tuân Tử chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên người, cũng hy vọng Diệp Thần có thể xem tại chính mình phân thượng đẩy nho ra một cái, rời đi cái này đế quốc biên chế thiên la địa võng. Diệp Thần mặc dù không có cảm thấy từ Tuân Tử cái này đắc được đến hồ gỗ, nhất định phải đưa ra trợ giúp tay, tại Diệp Thần trong tự điển cũng không có điều quy định này, Tuân Tử lão đầu này cũng quá để ý mình. Bất quá nghĩ lại, đây là phá hủy đế quốc trong đó một bước, nếu bọn họ nhọc lòng đối phó nho ra, vậy mình càng muốn cứu nho ra. Từng viên nổ ra đế quốc an xuyên quân cờ cũng là một loại thú vui. Cộng thêm, Diệp Thần là một cái rất có nguyên tắc người, từ trước đến giờ sẽ không thiếu người nhân tình không trả. Lần này cũng là nhờ có Tuân Tử, cũng ít đi rất nhiều đường quanh co. Xem tâm tình đi. Tuân Tử cười lớn, cảm thấy tâm tình đã hồi lâu không có như thế thoải mái qua. Cái này Diệp Thần quả thật không phải là phạm nhân a không? Ngày thứ hai, bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu, khó gặp làm người ta thoải mái ngày tốt, mấy ngày gần đây liên tục sương mù, nhưng không thấy một giọt mưa nước, này vị thật là đảo qua mà không xuôi, thấy hết chiếu sáng. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cùng Nho gia đệ tử chính tại tốt nhất cưỡi ngựa giờ học, Nho gia đệ tử mặc dù không phải hết sức xuất sắc, cũng không có chướng ngại, cưỡi ngựa cũng là dễ như trở bàn tay. Càng không cần phải nói cơ hồ là từ nhỏ theo quân đội trưởng đại thiếu vũ, cưỡi ngựa càng là dễ như trở bàn tay, mà còn làm tương đối xuất sắc, cướp đoạt không thiếu kinh diệm ánh mắt. Tại ngựa trên đạo trường, Thiếu Vũ thiếu niên oai hùng anh phát, động tác lưu loát thông thuận, tay kéo dây cương, mặt đầy tự tin mặt đầy. Chạy xong một vòng mấy lúc sau, Thiếu Vũ đi lên bàn đạp, một cái xoay mình càng xuống lưng ngựa, ba Trương Lương trên mặt cũng không che giấu chút nào ca ngợi thần sắc, cười thật cao hứng nói với Thiếu Vũ. Thiếu Vũ, rất đẹp, xem ra không hổ là hạng thị nhất tộc thiếu chủ, thuật cưỡi ngựa hình như là từ trong xương trời sinh liền có, vẫn như thế còn trẻ, đem tới tất thành đại khí nha. Thanh âm chợt cao chợt thấp, cố ý giấu một ít chuyện quan trọng muốn nói, lên tiếng ca ngợi nói. Chương 60, giúp đỡ. Thiếu Vũ ngửa đầu vui vẻ cười lên, rốt cuộc chỉ là một đứa bé, nghe được tiếng ca ngợi đều sẽ cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Mà Thiên Minh cũng rất hưng phấn, nhao nhao muốn thử, muốn mở ra quyền cước, tại mọi người trước mặt cũng uy phong, nhìn một chút mình tuyệt đối có thể so với Thiếu Vũ tiểu tử kia tốt quá nhiều. Trương Lương nhìn Thiên Minh là cái cuối cùng cưỡi ngựa người, bất quá chỉ là phải đem Thiên Minh lưu ở phía sau mới có trò hay có thể nhìn, suy nghĩ Trương Lương nhìn Thiên Minh tươi cười đều có chút giảo hoạt ý dấu ở trong đó. Chỉ bàn đạp 20, Trương Lương cười nói: "Thiên Minh, hiện tại đến ngươi." Thiên Minh đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường, khiến mọi người chung quy khi dễ chính mình. Đi tới ngựa trước mặt, Thiên Minh kéo ngựa tốt tiên, chuẩn bị đi lên bàn đạp ngồi trên lưng ngựa, kết quả không như mong muốn, con ngựa chút nào không nể mặt mũi, ngẹo đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đi qua, trước hai móng cong lên, Thiên Minh không có ngồi vững vàng, thoáng cái từ lập tức ngã xuống, nặng nề ngã xuống đất. "Ai yêu, đau chết ta, con ngựa thật là quá xấu, nó chỉ đối với các ngươi được, cũng không để cho ta đi lên." Nho gia đệ tử vốn là xem thường Thiên Minh, cái này xem ra Thiên Minh làm trò cười cho thiên hạ, mau mau ầm ầm cười lớn, ngay cả Thiếu Vũ cùng Trương Lương cũng không khách khí phụ họa. Diệp Thần ngồi trên tầng cây, nhìn thấy phía dưới chỗ chuyện phát sinh cũng lộ ra một vòng vui thích đủ cười, loại này nhẹ nhàng thoải mái ngày, cũng là không tệ, chỉ sợ đây là trước bao táp yên lặng. Thiên Minh đau nhè răng trợn mắt, đứng dậy sờ sờ chính mình sợ là té nát bét cái mông, vốn là muốn buông tha, chính là vừa nhìn thấy mọi người đang cười nhạo mình, Thiên Minh bất chấp đau lại lần tới ngựa. Cái này một lần Thiên Minh rất cẩn thận, cũng rất thuận lợi, thoáng cái an vị lên lưng ngựa, chỉ là chút nào không kinh nghiệm, không cách nào rất tốt khống chế con ngựa, lên ngựa sau đó dương lên dây cương, con ngựa liền bị đau khắp nơi chạy loạn chạy, Thiên Minh tại trên lưng ngựa sắp tan vỡ, mắt thấy con ngựa mất khống chế, Thiên Minh sốt ruột muốn chết. Trương Lương nhìn một cái tình huống không đúng, biết Thiên Minh tiểu tử này thiên tính loạn thích xung động, dưới chân như gió vậy cực nhanh đi tới con ngựa bên người, thoáng cái vượt lên ngựa, hai tay bảo vệ Thiên Minh, đồng thời kéo dây cương, con ngựa lúc này mới ổn định lại. Thiếu Vũ cũng thiếu chút nữa gấp, tiểu tử này thật là làm cho người không bất lo. Trương Lương ôm Thiên Minh xuống ngựa, trên mặt nửa là trách móc, nửa là lo lắng. Lần sau nhớ phải cẩn thận không nên vọng động. Thiên Minh cũng bị hù dọa, lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ đành phải gật đầu một cái, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Nho ra không phải hẳn miệng đầy chi, hồ, giả sao? Làm gì đang yên đang lành còn muốn luyện tập cưỡi ngựa? Trương Lương gõ gõ Thiên Minh đầu, lời nói thấm thía chỉ điểm Thiên Minh. Thiên Minh, Nho ra mặc dù nho, nhưng cũng không đại biểu chỉ sẽ làm học vấn, lễ nhạc sách mấy ngự đều phải liên quan đến, mới có thể kiêm tể thiên hạ, tu thân dương tính. Thiên Minh nửa biết nửa không hiểu, ủ rũ túi đầu đi tới một bên, ngồi xổm 963 tại dưới một cây đại thụ. Thiếu Vũ đang muốn đi an ổn Thiên Minh, bất quá Trương Lương ngăn trở. Khiến chính hắn tỉnh táo một chút, Thiên Minh là một cái thông minh hài tử, hắn sẽ rõ ràng. Thuật cưỡi ngựa giờ học kết thúc, mọi người sau khi rời khỏi Thiếu Vũ như cũ hiện tại chỗ cũ nhìn Thiên Minh, mà Thiên Minh vùi đầu ngồi xổm dưới tàng cây, cũng không biết đang làm gì. Thiên dần dần hoàng hôn, chân trời một mảnh giống như phong diệp như vậy nhan sắc thải hà, thật là cực kỳ xinh đẹp, chỉ là không người thưởng thức, nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Diệp Thần ngồi trên tàng cây nhìn chân trời, trong con ngươi cái bóng ngược lấy đỏ như màu máu thải hà, tại Diệp Thần vắng lặng trong đôi mắt, nhanh chóng đông, ngược lại giống như một cái sắc bén đao kiếm, lóe sáng như tuyết ánh đao, trở thành ác liệt sắc ý. Chương 61, đánh lén ban đêm Hải Nguyệt tiểu trúc. Diệp Thần ác liệt nhìn trước mắt thải hà, lộ ra một chút sắc ý. Trong lòng có bén nhạy cảm giác, một loại nguy hiểm chính đang áp sát tiểu thánh hiền trang, tựa như ép tới gần đêm tối, chính đang từ từ đến gần, một khi hắc ám lung cháo đi xuống, đều đưa sẽ bị dìm ngập, hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào. Phong tựa hồ càng ngày càng lớn, nhưng là cũng càng ngày càng giá rét, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, mang theo trầm trọng cảm giác, khiến người vô cùng không thoải mái. Đột nhiên, một mực ngồi xổm dưới tàng cây Thiên Minh tựa hồ thật giống như phát hiện cái gì, thoáng cái liền đứng dậy, thật giống như đảo qua trước sương mù, thay đổi đến cao hứng dị thường. "Sư phụ, Thiếu Vũ, các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Cái này có phải hay không người đế quốc ký hiệu ở chỗ này?" Thiếu Vũ thoáng cái chạy tới ngồi xổm dưới tàng cây cũng nhìn, phát hiện cây rụt bên dưới nút ở trong bụi cây thật có một cái ký hiệu, nhìn dáng dấp giống như là một cái dân tộc thiểu số sử dụng văn tự, xem không hiểu. Thiếu Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, nho ra bên trong làm sao sẽ xuất hiện loại này ký hiệu? Xem ra tại nho ra bên trong đã thấm vào một ít thần bí nhân, thật là một bãi sâu không lường được nước đen. Diệp Thần cũng nhảy xuống, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ rối rít tránh ra, Diệp Thần ánh mắt đi xuống nhếch lên, quả thật nhìn một cái nho nhỏ ký hiệu, lại có bụi cây ngăn che, cũng không trách đến không có ai phát hiện. Bất quá, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ có lẽ không biết đây là cái gì khởi nguồn, Diệp Thần lại biết, đây là Thục Sơn văn tự, Thục Sơn văn tự xuất hiện ở nho ra, chỉ có thể nói rõ tiểu thánh hiền trong trang có Thục Sơn người. Vẫn là một cô nương, bất quá cô nương kia uy hiếp không được Diệp Thần, Diệp Thần cũng không có thời gian cùng tinh lực đi để ý, liền chờ những này tiểu tử ngốc đi làm đi, ngược lại bọn họ cũng là nhàn rỗi, không có chuyện làm. Diệp Thần thuận thế sẽ phải rời khỏi, trời đã tối xuống, nếu Hắc Ám đã đánh tới, như vậy hết thể âm mưu cũng sẽ ở Hắc Ám che giấu bên dưới mà sinh ra, hiện tại lập tức phải sinh ra một cái âm mưu. Cũng nên là mình ra sân thời điểm đến. Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đều cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sư phụ một chút đều không nghi ngờ vì cái gì tiểu thánh hiền trang sẽ xuất hiện kỳ quái văn tự, chẳng lẽ không sợ hãi là người đế quốc lẻn vào nơi này, ngầm truyền tin tức sao? Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện liền rời đi? Thiên Minh rốt cuộc là trẻ tuổi, vô luận như thế nào cũng không nhịn được lời đáy lòng, thoáng cái cũng như ngược đậu giống nhau toàn bộ đổ ra. Chính là Diệp Thần ngay cả lời đều không trở về, trực tiếp rời đi, làm cho Thiên Minh cùng Thiếu Vũ mặt đầy che đậy, bất quá bọn hắn ngược lại đều biết đạo sư phó từ trước đến giờ là phi thường lợi hại người, chỉ là có chút lạnh lùng không thích nói chuyện, bất quá nhìn dáng dấp sư phụ là có càng chuyện trọng yếu phải làm, vì vậy cũng không quấy rầy sư phụ. Tiểu tử, xem ra có chuyện xảy ra. Thiếu Vũ dù sao trải qua rất nhiều, tâm tư nếu so với Thiên Minh lai mẫn duệ, những ngày qua Thiếu Vũ đã phát hiện một số khác biệt chuyện tầm thường tình, Tam Thúc Công, Đại Thúc Công cùng Nhị Thúc Công đều có chút dị thường, mặc dù biểu hiện cùng bình thường không khác thường, bất quá bình tĩnh biểu hiện dưới mặt, vẫn là rung động một chút nguy hiểm. Chính là Thiên Minh như cũ cảm thấy dưới tàng cây văn tự rất kỳ quái, còn Tiên, Ly, quyết muốn ở chỗ này chờ đợi, xem đến cùng phải hay không đế quốc bại hoại làm ám hiệu. Gió càng lúc càng lớn, ngay cả xanh ngắt lá cây đều chém gió rơi trên mặt đất. Thiếu Vũ nhìn trời vừa hoàn toàn đã lâm vào hắc ám, không có một chút ánh sáng, chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Diệp Thần đang định lợi dụng dịch chuyển không gian rời đi tiểu thánh hiền trang, để tránh bị chúng quanh nhận nút trong bóng đêm con mắt phát hiện, hiện tại hết thảy đều như cỏ cây đều là binh lính, từng chút đều sẽ bộ kinh tâm. Chương 61, đánh lén ban đêm Hải Nguyệt tiểu trúc. Diệp Thần đang định lợi dụng dịch chuyển không gian rời đi tiểu thánh hiền trang, để tránh bị chúng quanh nhận nút trong bóng đêm con mắt phát hiện, hiện tại hết thảy đều như cỏ cây đều là binh lính, từng chút đều sẽ bộ kinh tâm. Đang định lúc rời đi sau khi, một đạo thanh âm vang lên, bất quá không có nửa điểm nguy hiểm ý, ngược lại thì Diệp Thần quen thuộc đạo kia cởi mở thanh âm. Chúng ta cùng đi. Diệp Thần không quay đầu lại, chỉ thấy từ trong bóng tối đi ra Trương Lương người mặc áo bào màu đen, đại mũ phù thủy diêm hoàn toàn đưa hắn khuôn mặt cho che đỡ, nhưng lại không ngăn được cầm trong tay của hắn lăng tiêu kiếm. 897. Xem ra đến có chuẩn bị nha. Bất quá Diệp Thần cũng không có nghĩa vụ phải dẫn một cái gánh nặng đi Hải Nguyệt tiểu trúc, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn muốn ngược cho mình thêm phiền toái, Diệp Thần một người sạch sẽ gọn gàng. Giọng có chút lãnh đạo, tựa hồ căn bản không nghĩ lý tới Trương Lương. Chẳng qua là ta, mà không phải chúng ta, không nên quấy rầy ta làm việc, ngược lại cho ta thêm phiền toái. Trương Lương ngược đã thành thói quen Diệp Thần lạnh lùng, cũng không tức giận càng là sẽ không để ở trong lòng, ngược lại cười càng phát ra vui vẻ, đối phó Diệp Thần, Trương Lương cảm giác mình nên vô lại một chút. Quả nhiên Diệp Thần suy nghĩ cầm Trương Lương trợ thủ, cũng không có cái gì chỗ xấu, liền định mang theo Trương Lương cùng đi. Ngồi đêm tối, Diệp Thần cùng Trương Lương sở ám sắc rời đi tiểu thánh hiền trang, trên đường hoàn toàn không có một bóng người, khắp nơi là khí tức sơ xác, cũng là thiên nhiên áo khoác, mượn tầng này áo khoác Diệp Thần cùng Trương Lương phi thường thuận lợi đi tới Hải Nguyệt tiểu trúc. Trong đêm tối Hải Nguyệt tiểu trúc cũng là điểm điểm ánh đèn, tựa như sao giống nhau tỏa sáng lấp lánh, thật là đẹp mắt. Toàn bộ Hải Nguyệt tiểu trúc chưa nói tới nguy nga lộng lẫy, cũng giống là tiểu gia bích ngọc, có loại không nói ra cổ vận mùi hương cổ xưa. Cũng phù hợp Phù Tô tính tình, hoàng đế hướng đem so sánh coi trọng cái này trưởng tử, Phù Tô cũng hai mặt cố gắng, mà là người và thiện, làm việc chu toàn, cũng không trách đến hoàng đế muốn cho Phù Tô muốn quản lý chuyện này, mà không để cho tiểu công tử hồ hợi làm. Bất quá cái này phía sau thâm ý thật đúng là làm cho không người nào có thể suy đoán, cũng không biết là thật tín nhiệm công tử Phù Tô, vẫn là mượn giúp sự kiện lần này tới khảo nghiệm hắn, cũng hoặc là hai người đều là toàn bộ. An tính Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong, dũng động cùng bình thường hoàn toàn bất đồng khí tức, mặc dù Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong tuần đêm tướng sĩ không kém chút nào, vẫn là thường ngày số lượng, bất quá Diệp Thần cùng Trương Lương hiển nhiên cảm thấy một chút không bình thường sự tình. Trong đêm tối mặc dù che giấu người, nhưng là không che giấu được khí tức, Diệp Thần cảm giác một cổ có chút mạnh mẽ khí tức, bởi vì Diệp Thần thực lực tại cổ khí tức kia trên, cho nên mới có thể rõ ràng cảm thấy cổ khí tức kia, nhưng là Trương Lương lại cảm giác không tới, hắn tối đa chỉ có thể cảm thấy một chút yếu ớt khí tức. Chính là, Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong vẫn là nhất phái yên lặng, hoàn toàn không giống như là ngựa thượng tướng phải bị ám sát bộ dáng, kỳ thực nhìn dáng dấp đã ám chiều mãnh liệt. Có một trận chó hay có thể nhìn, vẫn là một trận chó cắn chó cho hay, không biết sắp sửa là kia con chó phải thắng. Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong có vừa thấy chính trung ương phòng bên ngoài nhà canh giữ nhất sâm nghiêm, thoáng cái liền có thể nhìn ra trong đó nhất định là ở một cái trọng yếu người, mới có nhiều như vậy tướng sĩ canh giữ. Bất quá, trong đó kỳ quái nhất là, trong bóng tối kia cổ khí tức cường đại, một chút cũng không có hướng chính trung ương nhà rời đi, ngược lại chỉ là một chút khí tức yếu ớt tiểu lâu la nhanh chóng rời về phía nhà. Chương 62, Dương Đông Tây. Có thực lực mạnh mẽ khí tức núp trong bóng tối, quan sát hết thảy các thứ này, thật giống như đang đợi được thời cơ. Chờ đến thích khi thời cơ mới phải xuất hiện, cho ra kia một kích chí mạng. Thật là một cái âm hiểm xảo trá người, bất quá đang để cho cái này người đến ám sát nhân tài là tâm cơ cùng lòng dạ đáng sợ nhất người, cái kia người tại phía sau màn đã biên chế lên một tấm to lớn thiên la địa võng, tới đem toàn bộ người đều bao phủ tại bên trong, sau đó từng cái diệt trừ. Chính là, Diệp Thần hẻo lánh liền muốn làm một cái kéo bể cái này Trương Thiên lo địa vong cây kéo, có người muốn ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngồi mát ăn bát vàng, ở sau lưng vui sướng nhìn hắn trong lưới người mặc hắn làm thịt cắt. Cự tử, chúng ta động cũng không phải, bất động cũng không phải, động nói liền bộc lộ hành tung chúng ta. Càng khiến ở sau lưng người bảy cuộc vui vẻ nghị kỳ thành, vốn là bọn họ cũng liền muốn nho ra gặp đại kiếp, mà bất động nói, nho ra cũng liền thuận lý thành trương trở thành hình nhân thế mạng. Diệp Thần cùng Trương Lương đều biết, tối nay an tĩnh chỉ là trước bao táp yên lặng, có người muốn phía sau gài tăng vật, cố ý tối nay đánh lén ban đêm công tử Phù Tô, lập tức giá họa cho nho ra, tốt thuận lý thành trương diệt trừ Nho gia. Diệp Thần biết, bọn họ chân thực mục đích là muốn có được Tuân Tử trong tay cái kia có thể mở ra Thương Long Thất Túc bí mật hộp gỗ, không đúng vậy sẽ không tốn công tốn sức, phiền toái như vậy làm việc. Có người thật là Thương Long Thất Túc trăm phương ngàn kế, bất quá Thương Long Thất Túc chú định chỉ có thể là chính mình, cũng phải là chính mình. Yếu ớt khí tức trong nháy mắt liền đến chính trung ương nhà ở, trong nháy mắt mấy đạo bóng người màu đen từ trên cây nhảy xuống, ở giữa không trung giơ lên hiện lên màu trắng bạc ánh sáng đao kiếm, giơ lên thật cao liền hướng bảo vệ cửa tướng sĩ đâm tới, mấy chục danh tướng sĩ thoáng cái không có phòng bị giết một trở tay không kịp, vô cùng hỗn loạn ở giữa, một cái tướng sĩ thừa cơ hét lớn một tiếng. Có thích khách, có thích khách. Mới vừa nói xong, tướng sĩ phía sau lại là một đòn, chính giữa chỗ chí mạng, đảo mắt liền ngã vào trong vũng máu, rất nhanh trong sân nhỏ máu chảy thành sông, còn sống tướng sĩ phân chấn phản kháng, chỉ nghe ken 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 chói tai âm thanh, đao quang kiếm ảnh, ánh sấn chứ một tấm hung thần ác sát khuôn mặt, cùng với vô biên đêm tối. Tướng sĩ hô to sau đó, Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong yên lặng nhất thời bị đánh phá, trong lúc nhất thời kêu giết thanh âm ồn ào chủ thiên, các tướng sĩ giống như hồng thủy giống nhau hướng chính trung ương nhà vào tới, Lý Tư hướng ở trước mặt, chỉ huy tướng sĩ, nhìn trong đình viện huyết hà chảy xuôi, mấy cái đen ảnh tử sát thủ giờ phút này giống như rót máu gà một dạng vô cùng dũng mãnh. Không cầu hoa tươi không, nhanh lên một chút đi trước bảo vệ công tử, phải bảo đảm công tử không phát hiện chút tổn hao nào, nếu không nói các ngươi trên cổ đầu người tới gặp. Ừ. Mấy trăm danh tướng sĩ năm bữa dịu thoáng cái liền xông lên, mấy cái bóng đen tử nhìn có như thế có nhiều ngoại viện, đang định chạy trốn, chính là đã tới không kịp, chỉ đành phải bỏ lại mấy cái bom khói, trong nháy mắt bom khói nổ mạnh, khói mù nồng nặc lan tràn ra, thoáng cái ngăn trở chúng tướng sĩ ánh mắt. Không. Mấy người mặc lấy y phục dạ hành người, ngồi khói mù mau trốn đi, chờ đợi khói mù dần dần tan đi, đã sớm không thấy người quần áo đen, chỉ có trên đất thi thể và trong phòng sâu kín ánh nến. Lý Tư nhìn đầu xạ tại trên cửa sổ ánh nến, chính là duy chỉ có không thấy có người đi ra, ít nhất cũng phải nhìn thấy đi tới đi lui cái bóng, chính là Lý Tư không thấy bất cứ một thứ gì, trong bụng một chợt biết. Bất quá Lý Tư vẫn là nhanh chạy đến ngoài cửa, gõ cửa một cái cũng không có nghe thấy có người đáp lại, ngay sau đó mau mau đẩy cửa ra mà vào, nhưng là trong nhà hoàn toàn không thấy một cái người, Lý Tư lúc này mới biết nguyên lai công tử thật là một cái tinh xảo đặc sắc người thông minh, chính là có lúc thông minh ngược lại sẽ bị thông minh lầm. Chương 62, Dương Đông Kích Tây. Lý Tư sau lưng tướng sĩ một bộ phận đi trước đuổi bắt hắc y sát thủ, mà một phần khác là đang đợi Lý Tư mệnh lệnh. Các người tách ra tìm kiếm, một gian tìm tới công tử, những người khác cho ta tới. Ngay sau đó vài trăm người phân chia mấy chục người, tách ra tìm kiếm Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong sát thủ, còn có tìm tới công tử phủ Tô tung tích. Diệp Thần cùng Trương Lương nhìn thấy phát sinh ở trong đình viện giết không không bày sai, rõ ràng chính là có người tự biên tự diễn, mấu chốt vẫn là như vậy giống như thật, bất quá công tử này phủ Tô ngược lại có chút ý tứ, xem ra hắn thật đúng là một cái có đề phòng tâm người, không đúng vậy sẽ không đổi phòng nhau, hiện tại cũng có thể biết vì cái gì kia cổ hơi thở mãnh liệt người sẽ ở tại nơi nào đó. Nguyên lai, hắn mục tiêu là nơi đó. Đột nhiên Diệp Thần đã có một cái mưu kế, nhìn Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong một cái nhà, Diệp Thần cũng không quay đầu lại hướng về phía Trương Lương nói: "Trương Lương, ngươi một hồi đi trước tại Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong đưa tới một chút hỗn loạn, nhớ nhất định phải ngăn cản Lý Tư bọn họ chạy tới, hắn cái này lão hồ ly nhất định là biết phù tô tại nơi nào đó, bất quá lại ra vẻ cái gì cũng không biết, còn dẫn người tìm phù tô, trong đó thật là chịu người tuần bị." Diệp Thần dự định đơn độc đi tìm phù tô, cũng có lẽ bây giờ tìm phù tô đạt thành một hiệp nghị nào đó nói không chừng có thể dễ dàng giải quyết hiện nay uy hiếp, cũng không cần đại động can qua, Diệp Thần lười là những con kiến hôi này lãng phí thời gian ra tay. Nếu như có thể bất động người nào liền có thể đạt thành mục tiêu, đó là lựa chọn tốt nhất. Trương Lương biết Diệp Thần có dự định, mặc dù không phải rất rõ, bất quá Trương Lương tin tưởng Diệp Thần nhất định là có chắc chắn, bởi vì Diệp Thần tuyệt đối không phải kia loại sẽ tùy tiện làm việc người, hắn tuyệt đối là có hoàn toàn chắc chắn. Được, liền yên tâm giao cho ta đi. Nói xong, Trương Lương liền kéo xuống khoan mũ phù thủy diêm ngăn trở chính mình mặt mũi, một hồi làm việc nhất định phải giữ tuyệt đối cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể khiến Lý Tư xem ra bản thân là nho gia thân phận, nếu không liền thật muốn ở chỗ này trên làm hành động lớn, mượn dao giết người, gài tang vật chuyện cũng liền thuận lý thành chương, sư xuất hữu danh. Người mặc áo bào màu đen Trương Lương ở trong đêm tối một cái dễ dàng tung người liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, Diệp Thần cũng cảm giác được một cổ gió mạnh từ bên thai thổi qua, ngay sau đó lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lý Tư chính đang bận rộn mang theo tướng sĩ tại Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong lo lắng tìm kiếm thích khách cùng công ty phụ tô, giơ lên thật cao cây đuốc đem chúng quanh hắc ám bức lui, chiếu sáng một vùng thế giới, đang tâm đùng đùng thiêu đốt, lại bắt đầu cháy người nội tâm không. Lại là một cái không cách nào để cho người ngủ yên đêm. Trương Lương lặng lẽ nằm ở trên nóc nhà, quan sát bên dưới Lý Tư đám người, chờ đến một chút tiểu đội cùng Lý Tư dẫn dắt đại đội sau khi tách ra, đang chuẩn bị đi bên kia, cũng chính là phù tô chân chân chính chính chỗ ẩn thân, xem ra Trương Lương đã chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuối cùng kế hoạch. Chính mình cũng muốn nắm chặt thời gian, là Diệp Thần tranh thủ cơ hội. Ngay sau đó Trương Lương ngồi đêm tối, cầm lên lăng tiêu kiếm, thoáng cái từ trên nóc nhà nhảy xuống, hướng Lý Tư sau lưng đi theo tướng sĩ chính là vung lên, một, sáu một đạo màu tím nhạt ác liệt ánh sáng thoáng cái liền đem mấy vài tên tướng sĩ đánh ngã, mà đột nhiên công kích khiến Lý Tư gắng gượng kinh ngạc thoáng cái, lập tức xoay người lại xem thích khách là ai. Bất quá còn không có xoay người, Lý Tư liền cảm thấy phía sau một trận đau đớn, mặc dù không có nguy hiểm chí mạng, bất quá lạnh lạnh cảm giác, Lý Tư cũng biết ra máu. Rốt cuộc là người nào? Chương 63, thấy rõ ràng tình thế. Lý Tư cũng không để ý trên lưng vết thương, trên mặt giống như ám rõ gì chuyện như vậy đen, bình tĩnh trong đôi mắt vô cùng sắc bén, mang theo một chút mất đi sự khống chế căm phẫn. Rõ ràng trận này tại ngoài ý liệu ám sát, tuyệt đối là Lý Tư không có dự liệu được, chỉ là nhưng bây giờ xảy ra. Thích khách lại xuất hiện, bắt lại cho ta, sinh tử vô luận, bằng không thì chết chính là các ngươi. Tướng sĩ vừa nghe rồi rít đều là chém đầu chết mệnh lệnh, lập tức cao độ đề phòng, nhất thời từ chung quanh chạy tới mấy chục tướng sĩ, cùng Lý Tư dẫn dắt mấy chục hội tụ, đem Trương Lương đoàn đoàn bao vây vào giữa. Lý Tư đứng ở Trương Lương trước mặt, tỉnh táo lại ngậm một loại đoán trước ý nhìn Trương Lương, mặc dù Trương Lương xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn, hoàn toàn không ở trong dự đoán, không 20 qua Lý Tư lại có ngoài ra một tầng ý tưởng, vạn nhất đúng như cùng chính mình suy nghĩ, như vậy hết thảy thật là ý trời, cũng không uổng trận này long trọng cục. Quân Nhật đúng, đâu có không đến lý lẽ. Nếu tới Hải Nguyệt tiểu trúc, chắc hẳn liền không có nghĩ qua sẽ sống rời đi, cũng không biết thần thánh phương nào sẽ có lớn mật như thế tử, ngươi biết ám sát đương triều tể tướng là tội lớn bực nào sao? Không chỉ là ngươi, kể cả ngươi thế lực sau lưng cũng sẽ bị toàn bộ chu diệt. Trương Lương cố ý đè thấp chính mình thanh âm, thay đổi ngày xưa cởi mở tự tin, ngược lại giống như là bị nước lạnh ngâm qua, lạnh lùng thật thấp, không chứa một chút còn lại tâm tình, hoàn toàn giống như là đổi một cái người. Chỉ nghe, nở mặt phát ra một đạo nhàn nhạt, lại châm chọc mùi mười phần tiếng cười, khoan mũ phù thủy diêm hoàn toàn ngăn trở hắn khuôn mặt, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rũ thấp hắc ám. Tể tướng đại nhân thật đúng là mười phần tự tin, nếu ta dám đến, lại vì sao không có kế sách rời đi? Tể tướng đại nhân nói như vậy, chỉ sẽ đánh chính mình khuôn mặt. Lý Tư cũng không giận, chỉ là bình tĩnh nhìn Trương Lương, từ từ lui ra, khiến tướng sĩ đi tới trước vây quanh Trương Lương, mà Trương Lương cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lên cho ta. Lý Tư ra lệnh một tiếng, chừng trăm người tướng sĩ giống như tề phát và tiễn, còn giống như là thủy triều, thế không thể đỡ xuống lên. Trương Lương cũng không hoảng, chỉ là cầm lên lăng tiêu kiếm, nhảy lên một cái, tướng sĩ trong tay búa dịu đồng thời đâm vào Trương Lương, nhất thời tạo thành một cái nước chảy không lọt lưới sát. Một khi Trương Lương đứng ở thiết trong lưới, định sẽ bị đâm cái nát bét. Bất quá tướng sĩ rất nhanh phát hiện cũng không có đâm trúng thích khách, đang định thu hồi búa dịu, lần nữa khai chiến, chính là một đạo từ trên trời hạ xuống bóng đen, một cái chân vừa vặn dẫm ở mấy chục thanh búa dịu chung nhau tạo thành điểm tựa trên, hơi hơi dùng lực một chút, các tướng sĩ căn bản là rút không trở về búa dịu, mà Trương Lương là lại là đối trước mắt tướng sĩ lại là huy kiếm. Từ ảnh nảy sinh, từ lăng tiêu trên thân kiếm tản mát ra kiếm khí màu tím thoáng cái đem cách Trương Lương gần đây tướng sĩ đánh ngã, sau đó một đoàn kiếm khí màu tím lập tức phân tán thành lớn chừng hạt đậu ánh sáng cầu, rối rít đánh trúng sau đó mấy chục danh tướng sĩ, Trương Lương nhìn dáng dấp không sai biệt lắm, lập tức phi thân rời đi. Trương Lương thế nào 600 khả năng khiến con cá này chạy trốn, lập tức mệnh lệnh trên đuổi bắt Trương Lương. Muôn ngàn lần không thể khiến hắn chạy cho ta. Diệp Thần bên này tại Trương Lương sau khi rời khỏi, lập tức sử dụng không gian di động chuyển tới công tử phủ Tô Châu ẩn thân, trong nhà một vùng tăm tối, vô cùng an tĩnh, nhìn qua căn bản không giống là có người dáng vẻ, bất quá trong bóng tối che giấu hơi thở lại bộc lộ hết thảy. Trong nhà có người, mặc dù khí tức yếu ớt, theo Diệp Thần hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhất thời trong bóng tối một trận nhỏ nhẹ vận động, giống như là đao kiếm giống nhau ra khỏi vỏ âm thanh, trong bóng đêm rất là rõ ràng. Diệp Thần thậm chí cũng có thể cảm thấy từ đao kiếm trên hiện lên màu trắng bạc ánh sáng, mang theo dùng mình cùng ác liệt. Chương 63, thấy rõ ràng tình thế. Trong nhà có người, mặc dù khí tức yếu ớt, theo Diệp Thần hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhất thời trong bóng tối một trận nhỏ nhẹ vận động, giống như là đao kiếm giống nhau ra khỏi vỏ âm thanh, trong bóng đêm rất là rõ ràng, Diệp Thần thậm chí cũng có thể cảm thấy từ đao kiếm trên hiện lên màu trắng bạc ánh sáng, mang theo dùng mình cùng ác liệt. Trong nháy mắt mấy thanh đao kiếm đồng thời xuất hiện ở trong đêm tối, đồng thời trong nhà một vòng lớn chừng hạt đậu ánh đến bị điểm phát sáng. Trong nhà vẫn tính là có đưa tay có thể nhìn thấy năm ngón tay, bên ngoài hỗn loạn tương mừng, lúc nào cũng có thể sát tiến tới một cái thích khách, vì vậy mọi người đều là chuẩn bị sẵn sàng. Chính là tại cặp mắt thấy hết sau đó, mọi người phát hiện nguyên bản đã sớm đầu một nơi thân một mèo Diệp Thần, lại biến mất không thấy gì nữa, chờ đến mấy cái tướng sĩ khi phản ứng lại sau khi, Diệp Thần đã sau lưng bọn họ lợi dụng không gian thiết cắt nguyên lý, trong nháy mắt tiêu diệt vốn là muốn đối với mình hạ thủ mấy cái tướng sĩ. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, nhưng là mấy cái tướng sĩ đã không chớp mắt té xuống đất, trên cổ xuất hiện một đầu dài dài, tinh tế huyết tuyến. Thật là muốn chết. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn trên đất ngã xuống tướng sĩ, giọng vô cùng băng lãnh vô tình, nghe vào giống như là chút nào vô tình tự máy móc, khiến người cảm thấy đáng sợ. Không khí phảng phất cũng bị đóng kết, ngay cả hô hấp đều có chút khiến người ngưng trệ. Một phương thắp sáng quang trong vòng từ từ đi tới một người, hắn mặc một bộ thịnh rõ ràng như tuyết y hề bảo, khiến người hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó đã nhìn thấy hắn toàn cảnh, dài tóc dài chỉ dùng một rụt màu trắng sợi tơ buộc lên, không có bất kỳ kim ngọc trang trí. Mặc dù sinh ra ở thiên hạ giàu có nhất, có quyền thế nhất đế vương chi gia, chính là phù tô trên người tươi mới có một chút phú quý khí, ngược lại tỏ ra ôn nhuận như ngọc. Không có nhiễm phải một chút quyền thế mùi. Diệp Thần nhìn Phù Tô, trên mặt hắn chút nào không có chút nhì kinh hoàng cùng sợ hãi, mặc dù mới vừa rồi mới mắt thấy một trận cao siêu như sát, thậm chí thấy hung thủ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, càng có thể diệt khẩu, bất quá Diệp Thần trừ nhìn thấy Phù Tô con ngươi chặt co rú người lại, biểu thị nội tâm của hắn quả thật có chút kinh ngạc và rung động, bất quá nghiêm mật dạy dỗ khiến cho Phù Tô không thể kinh hoàng thất thố. Phù Tô nhìn Diệp Thần, hiển nhiên nhớ lên thiếu niên này là Nho gia đệ tử, hôm qua tại Tiểu Thánh Hiền Trang từng thấy. Lúc ấy Phù Tô liền bị thiếu niên này trên người độc có khí chất hấp dẫn ánh mắt, kia cổ lạnh lùng đến làm người ta kinh ngạc khí tức, một mực quanh quẩn tại Phù Tô trong lòng, khó mà vung tàn mát, ngay mới vừa rồi trong đêm tối Phù Tô lại cảm thấy cổ hơi thở này, hắn minh bạch Diệp Thần tới. Bất quá mặc dù cảm thấy Diệp Thần thân bí, bất quá tối nay hành động ngược có vẻ hơi kỳ lạ, Diệp Thần không có lý do gì lúc này tới ám sát chính mình, trừ phi cùng bên ngoài xôn xao có liên quan. Nếu quả thật muốn tới hành thích chính mình, còn không dùng che mặt tới, không biết là đúng chính mình quá mức tự tin, vẫn là đến tìm cái chết. Rõ ràng hai cái này đều không phải là câu trả lời. Phù Tô rõ ràng Diệp Thần tuyệt đối không phải là kia loại ngu xuẩn người. Nho ra bởi vì sao sẽ xuất hiện, vâng đến, tại Tiểu Thánh Hiền Trang. Ngươi biết không hiện tại xuất hiện tại ta trong phòng, còn đánh giết ta hộ vệ, nếu là một hồi Lý Tư tới nhìn thấy, cộng thêm ta chứng tử, Nho ra coi như tại kiếp khó thoát. Phù Tô nói hết thể có lý, đây cũng là cái kia người giật dây sở dĩ bày trận này đại cuộc, muốn có được kết quả, vạn vừa nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện ở Phù Tô trong phòng, vậy càng đúng là hết thể có lợi nhất chứng cứ. Nho ra muốn đối công tử Phù Tô bất lợi. Chương 64, đặt thành nhất trí. Cùng đối phó Mặc gia khác nhau là cái này một lần không có rõ ràng ra tay, mà là lựa chọn ám trong đất tiến hành vu oan giá họa, mà sư xuất hữu danh, quang minh chính đại đối phó Nho gia. Quang là đối phó Mạc gia, đã có người nhọc lòng, kinh doanh vài năm, mới bởi vì xuất hiện ý nghĩ không ra có chuyện xảy ra mà trước thời hạn động thủ, không biết diệt trừ Nho gia mà trăm phương ngàn kế vài năm. Không thể nghi ngờ, đây là cần bực nào, đáng sợ tâm cơ cùng lòng dạ. Diệp Thần khi nghe thấy phủ Tô lòng tốt nhắc nhở sau đó, không chút nào cảm thấy lo âu và kinh ngạc, ngược lại lộ ra không thèm để ý chút nào thêm ổn định từ như thần tình, trong ánh mắt bị đóng kết, chỉ làm cho người cảm thấy giá rét. Nho gia sự tình nói 330 rốt cuộc, Diệp Thần kỳ thực căn bản không lo lắng, nếu không phải xem ở tuân tử lão đầu mặt mũi, Diệp Thần quản hắn khỉ gió có hay không bị đế quốc quỷ kế bao phủ đều không liên quan đến mình, lại càng không muốn còn muốn xuất thủ cứu giúp. Dám làm dám chịu là Diệp Thần trước sau như một phong cách, huống chi thiên hạ căn bản cũng không có người là Diệp Thần đối thủ, Diệp Thần cũng căn bản không cần che mặt tới hành thích, loại lũ tiểu nhân này kinh doanh Diệp Thần làm không, cũng không sẽ tự hạ thân phận đi làm. Phải chờ tới Lý Tư tới, cũng không biết hắn là có phải có cái này có phúc cùng mệnh năng nhìn thấy ta. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Bên ngoài có người muốn hành thích ngươi, Lý Tư đã sớm dẫn người đi tìm ngươi, nhưng là bây giờ đều chưa từng xuất hiện, biết rất rõ ràng ngươi trốn ở chỗ này, không có trước tiên xuất hiện, không cảm thấy kỳ quái sao? Phù Tô ý nghĩ đầu tiên chính là Lý Tư đã chết oan uổng, bất quá xem Diệp Thần vẻ mặt, không có trực tiếp biểu hiện lộ ra Lý Tư đã chết, xem ra là muốn truyền ngoài ra một tầng ý tứ, trong lời nói có lời. Lý Tư biết rõ mình không có ở chính trung ương trong phòng, cũng biết rõ mình trốn ở chỗ này, bên ngoài có thích khách hành thích, vừa vặn là tại chính trung ương nhà, Lý Tư hẳn thông biết do nếu như có thích khách hành thích, lợi dụng một điểm này tới vài cái kế tiếp cục, bắt cái này thích khách. Chính là, đến bây giờ thích khách cũng không có bị bắt, mà Diệp Thần lại một lần tìm tới chỗ ở mình, Lý Tư rõ ràng còn không có đến, trong nhà cũng là không có nửa điểm ánh sáng, lại phòng ốc này rõ ràng là thuộc về Hải Nguyệt tiểu trúc hẻo lánh góc, Diệp Thần là làm sao làm được? Ngươi làm sao tìm được nơi này? Phù Tô thoáng cái tìm tới điểm mấu chốt chỗ, cho nên mới có thể gại đúng châu ngứa hỏi. Diệp Thần chỉ là cười lên, có chút khinh miệt, còn tưởng rằng Phù Tô rốt cuộc là thông minh dường nào, xem ra cũng không gì hơn cái này, cũng khó trách sau này cũng không phải Triệu Cao đối thủ, miễn cưỡng bị Triệu Cao hãm hại cho đến tử vong. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Từ vừa mới bắt đầu ngươi nơi này cũng đã có một người đang giám thị ngươi nhất cử nhất động, chuẩn bị tìm thời cơ ra tay, phòng trường hắn ra tay, ngươi liền sẽ gặp chút máu, mặc dù không bị chết, tuy nhiên lại hoàn thành một trận cho hay, một trận giá họa Nho ra cho hay, mà ngươi ở đây màn diễn trong chỉ là đã một miếng quân cờ thôi, đến bây giờ còn không rõ rõ ràng. Một miếng quân cờ. Phù Tô thật cảm thấy một chút lạnh ý leo lên chính mình trong lòng. Phù Tô đây là lần đầu tiên nghe gặp có người ở trước mặt mình không để ý chút nào cùng chính mình mặt mũi, không quản lý mình có phải hay không công tử, không khách khí như vậy nói chuyện, mấu chốt hắn vẫn một người thiếu niên, chính mình còn không cách nào phản bác. Không chỉ như thế, Phù Tô còn phải cảm tạ Diệp Thần tự nói với mình hết thảy các thứ này, nguyên lai mình đã thật sâu hiện tại khổng lồ như vậy một cái âm mưu bên trong, Phù Tô chỉ là nhận ra được một chút chỗ khác thường, tới tiểu thánh hiển trang mục đích cũng là vì đế quốc an toàn bộ, bất quá không ngờ rằng nhưng phải dùng này phương pháp mượn cớ ra tay. Chương 64, đặt thành nhất trí. Không chỉ như thế, Phù Tô còn phải cảm tạ Diệp Thần tự nói với mình hết thảy các thứ này, nguyên lai mình đã thật sâu hiện tại khổng lồ như vậy một cái âm mưu bên trong, Phù Tô chỉ là nhận ra được một chút chỗ khác thường, tới tiểu thánh hiển trang mục đích cũng là vì đế quốc an toàn bộ, bất quá không ngờ rằng nhưng phải dùng này phương pháp mượn cớ ra tay. Càng không nghĩ đến là mình là cái này một ván cờ trong tốt nhất quân cờ, như vậy cái kia người bày cuộc thật là to gan lớn mật. Xem ra ta thật là bỏ qua một trận cho hay, như vậy hiện tại ngoài nhà còn có một cái cao thủ khẳng định đang chờ ta, ta nghĩ hắn khẳng định lập tức sẽ đến, chỉ là Nho ra xem ra là chịu hoa nước lương định, cái này cũng là bọn hắn mục đích, coi như ta là Nho ra nói chuyện, sợ cũng so ra kem cái này bằng chứng như núi. Diệp Thần không biết Phù Tô là lầm biết cái gì, bất quá nhất định là Phù Tô kỳ thực cũng muốn trận này lầm sẽ tiếp tục tiếp, dù sao Phù Tô mặc dù là cái người biết, bất quá hắn thủy chung là người đế quốc, vẫn là sẽ phải tiếp quản đế quốc người thừa kế. Nho ra cho dù trong sạch vô tội, không phải ám sát Phù Tô hung thủ, chính là Phù Tô cũng không sẽ vì Nho ra giải bày, dù sao thiếu Nho ra, là thiếu một viên lớn nhất lựu đạn định giờ, một viên bình an tại đế quốc bên người lựu đạn. Đối với Phù Tô mà nói hoàn toàn không có một chút hư nơi. Vậy nếu như ngươi lập tức phải đại họa lâm đầu, vậy ngươi còn dám như thế cùng sao? Thế nào, có phải hay không cùng ta làm một cái giao dịch, tối nay sự tình ngươi biết nên làm cái gì, bên ngoài cái kia người ta sẽ xử lý, đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu. Phù Tô hung thú, hay là có người lần thứ nhất tự nói với mình, chính mình sắp sửa đại họa lâm đầu. Sinh ra ở nhà đế vương trong, Phù Tô đã sớm đối sống và chết không có khái niệm, nhiều năm người nhìn mình chằm chằm bệnh, chính là Diệp Thần không bình thường, Phù Tô trực giác từ trong miệng hắn trố nói ra nói tuyệt đối không phải đơn giản. Khắp thiên hạ dám cùng ta làm giao dịch ngươi là người thứ nhất, nói một chút đi, ta đem phải đối mặt cái gì đại họa lâm đầu. Diệp Thần ánh mắt càng lạnh lẽo. Cùng ta làm giao dịch đó là ngươi vinh hạnh, không nên quá tự dắt vàng lên mặt mình, coi như là ngươi đế quốc công tử, trong con mắt của ta căn bản nhất văn không đáng giá. Hiện tại La Vong chỉ là một bắt đầu thôi, chờ đến trở lại đế quốc mới là bọn hắn mục tiêu, lập tức phải đến tế thiên hoạt động. Ngươi thật giống như cũng muốn tham gia đi. Không cầu hoa tươi. Ở trong mộng mới tỉnh, Phù Tô cả người rõ ràng run rẩy thoáng cái, hắn không nghĩ tới có bởi vì ngày đó lại vải lớn như vậy một cái bẫy, một lòng nghĩ phải đối phó chính mình, nếu như này thiên chân xuất hiện chuyện gì, liền ngay cả mình cũng không cách nào chạy thoát vị kia hoài nghi, chỉ sợ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cùng Nho ra so ra, trọng yếu hơn. Không. Phù Tô trên mặt mười phần nghiêm trọng, có lẽ là đã biết sự tình tầm quan trọng, cũng có lẽ rõ Bạch Đế quốc chi đại, lớn đến chính hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng trốn không mở cái này thiên la địa võng. Bất quá mặc dù Diệp Thần nghe vào nói vô cùng có đạo lý, nhưng là không có chứng cứ để chứng minh trận kia tế thiên hoạt động là nhắm vào mình tới, có người ở phía sau vải một ván cờ lớn, đang đợi mình hướng bên trong này. Vạn nhất đây là Nho gia mưu kế làm sao bây giờ? Nho gia trăm phương ngàn kế bố trí trận này đánh lén ban đêm, mà Diệp Thần chính là trận này đánh lén ban đêm vai chính, cũng mới có tối nay một màn này. Sâu bên trong tại đế quốc lâu, liền càng ngày sẽ càng không tin hết thảy, chỉ tin tưởng chính mình, bất kể Diệp Thần nói cỡ nào có đạo lý, chính là Phù Tô vẫn là không quá tin tưởng có người sẽ ở tế thiên trong hoạt động độc thủ. Chương 65, chín đều qua. Dù sao vị kia người cũng ở đây bên trong, có người dám tại hắn mí mắt trong lòng đất động thủ sao? Phù Tô trong đôi mắt phủ đầy do dự cùng hoài nghi, hình như là mây mù che đỡ Vu Sơn, không thấy rõ ý tưởng chân thật cùng quyết định, một trương ôn nhuận như mặt ngọc trên cũng leo lên ám sát. Diệp Thần đương nhiên biết Phù Tô đang do dự một ít gì, nếu là một người xa lạ, vẫn là này lần Phù Tô tới San Hải thành điều tra trọng điểm đối tượng tứ ba người trong, đêm khuya chạy tới trong phòng nói cho ngươi biết một chút thiên phương dạ đảm sự tình, cho dù ai đều là sẽ không tin tưởng, huống chi là đế quốc công tử Phù Tô. Công tử Phù Tô muốn chứng cứ, chứng minh trận kia tế thiên hoạt động là trước thời hạn có dự mưu, nếu không hắn là sẽ không tin tưởng Diệp Thần từng nói, mà kế hoạch cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Thần rất có tự tin, thật giống như kể cả Phù Tô hoài nghi đều cân nhắc đi vào, hết thảy đột nhiên ngoại ý muốn Diệp Thần cũng đều tính toán đến, trong lòng có dự tính nhìn Phù Tô nói: "Nếu như ta có chứng cứ chứng minh ngươi đúng là cái kế tiếp bị thiết kế đối tượng, ngươi có phải hay không liền có thể tin tưởng hết thảy các thứ này đều là sự thật?" "Nếu là như vậy nói, ta vừa vặn có chứng cứ, bất quá hôm nay không thể cho ngươi, tối mai lúc này ta sẽ đích thân giao cho ngươi." Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần sẽ để cho ban đại sư còn có cái niết cùng Tiêu Diêu Tử bọn họ đi trộm Hắc Long quyển trục. Còn có đó là có thể mở ra Hắc Long quyển trục thiên cơ mật mã bản, chắc hẳn bọn hắn bây giờ đã không sai biệt lắm muốn tay, chỉ cần tối mai, Diệp Thần bảo đảm liền sẽ để cho Phù Tô nhìn thấy Hắc Long quyển trục trong bí mật. Hắc Long quyển trục trong bí mật sẽ là tốt nhất chứng minh, khi đó bất kể Phù Tô có tin hay không, kia đều đưa là có lợi nhất chứng cứ. Mà Phù Tô có chút do dự, hình như là có chút động tâm, bởi vì đối với Phù Tô mà nói, thật sự là không dám mạo hiểm, hết thảy mạo hiểm đều sẽ là đáp thượng đế quốc, nhưng là từ nơi sâu xa, Phù Tô đối với Diệp Thần nói động tâm. Diệp Thần nhìn Phù Tô trên mặt giống như là vạn dặm đóng băng mặt hồ, rốt cuộc bị đập ra một chút vết nước, không nghi ngờ chút nào hiện tại Phù Tô cũng bắt đầu dao động, nhìn qua không sơ hở nào để tấn công thế cục, chính là vẫn là thấp không mất đi sinh mạng cùng gặp Tần Thủy Hoàng hiệu lầm tới trọng yếu. Lâm vào tuyệt cảnh lạc đà cũng chỉ là kém một cọng cỏ, hiện tại Phù Tô cũng chỉ thiếu kém cuối cùng này một cọng cỏ, lập tức Diệp Thần cuối cùng bổ một câu không. Hắc Long quyển trục. Phù Tô nghe bốn chữ này sau đó không nói, nhưng là trong lòng đã không sai biệt lắm tin tưởng Diệp Thần, bất quá lấy nó đối phó với Nho ra so, Phù Tô đang cân nhắc giữa hai người tầm quan trọng, cuối cùng quyết định. Hắc Long quyển trục Phù Tô cũng là nghe nói qua, nó là từ đế quốc cao nhất cơ quan thuật chỗ chế tạo mà thành, bên trong đều là ghi tại đế quốc cơ mật, người bình thường căn bản là không mở ra, coi như mở ra Hắc Long quyển trục cũng không giải được bí ẩn trong đó, mặc dù trước Phù Tô cũng đúng Hắc Long quyển trục cảm thấy hoài nghi, chính là cũng không dám tùy tiện điều tra. Hiện tại Diệp Thần lại nói hắn có biện pháp bắt được Hắc Long quyển trục, hơn nữa còn muốn tới bỏ nó bí mật, cái này nghe vào thật là liền có thể tại chỗ lấy phản nghịch tội chu diệt, một cái đế quốc một. Chín mong muốn diệt trừ người không chỉ có không thoát đi, còn muốn cùng mình nói những này đại nghịch bất đạo sự tình, Phù Tô thật là thấy được thiên hạ đã không có thêm thiên phương giả đảm. Bất quá Phù Tô trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, đó chính là Diệp Thần tuyệt đối có thể mở ra bí mật trong đó mật, giao dịch này đáng giá, vốn là Phù Tô cũng chỉ là phụ mệnh tới điều tra Nho ra, trong lòng kỳ thực nửa tin nửa ngờ. Chương 65, chín đều qua. Tiếp theo hết thảy liền xem Diệp Thần. Được, ta đáp ứng, bất quá bây giờ sự tình có chút phức tạp, Lý Tư lập tức sẽ đến. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Kia chuyện không liên quan ngươi, ngươi chỉ phải nhớ tối nay chính mình nên làm cái gì, phía sau ngươi liền không cần làm cũng chỉ cho ta thêm phiền toái, khi đó coi như là ngươi là đế quốc công tử, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi nửa phần mặt mũi. Vừa dứt lời mà, đông nhiên đại môn bị gió lạnh thổi mở, bất quá lạnh trong gió mang theo hết sức rõ ràng sắc ý, Diệp Thần biết cái kia nút trong bóng tối người rốt cuộc đến, bất quá cũng có thể bắt đầu chính mình kế hoạch. Không gian bóp méo. 20. Nhất thời không gian xung quanh nếp nhăn ba động, xé rách ra một cái đại lỗ đen, bóng đen tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức vọt tới Diệp Thần chỗ mở ra không gian trong hắc động, mà lỗ đen sắp đi thông một cái khác địa phương. Bành. Một tiếng nổ lớn âm thanh triệt vân thiên, lập tức tại màu đen trong bầu trời mở ra một đóa to lớn tia lửa, đem một ngôi nhà trong nháy mắt san thành bình địa, đêm tối tựa hồ bị vỡ ra một cái to lớn động, đánh nát thiên lặng. Bốn phương tám hướng người nghe được cái này sau một lớn tiếng vang động, cả mặt đất đều mơ hồ chấn động, giống như là mà đánh nứt ra bề mặt quả đất một dạng, mọi người rối rít không biết là chuyện gì, mau mau mặc quần áo tử tế chạy ra trong nhà đi ra bên ngoài xem xét. Phục Niệm cùng Nhan Đường tốc độ nhanh nhất, hai người bọn họ đi tới bên ngoài nhà nhìn thấy tại tiểu thánh hiền sau trang địa phương không biết vì sao vỡ ra, coi như là đứng xa như vậy cũng có thể cảm thấy kia cổ trích nhiệt khí tức. Phục Niệm sắc mặt lúc sáng lúc tối, thần sắc bất định, mơ hồ mang theo ngưng trọng, nhìn phía xa hỏa cầu, trong lòng bắt đầu lo lắng. Xem ra tối nay là một cái không yên tĩnh ban đêm. Động tĩnh lớn như vậy nhất định là hướng về phía Nho ra đến, Nhan Đường chúng ta muốn mau mang Nho ra đệ tử đi trước xem xét tình huống. Nhan Đường cùng Phục Niệm dẫn dắt một chút Nho ra võ nghệ tương đối cao cường đệ tử đang chuẩn bị đi nổ mạnh địa điểm, chính là một đạo thanh âm ngữ điệu 10 phần trầm thấp, lại mang theo mấy phần trịnh trọng mùi nói: "Không nên đi, các ngươi trước tụ tập sở hữu Nho ra đệ tử, cách nơi này xa một chút, không nên nhúng tay bên kia sự tình, liền coi như các ngươi muốn quản trị sợ cũng không có bản lĩnh này." Phục Niệm cùng Nhan Đường quay đầu nhìn thấy Tuân Phu Tử đứng ở phía sau, bình thường tựa như mênh mông như vậy thâm trầm và bình tĩnh trên khuôn mặt, dính vào nhiều điểm ánh lửa. Thật giống như đó là từ trong đáy lòng xuất hiện tự tin. Phục Niệm cùng Nhan Đường vốn đang cảm thấy hết sức kỳ quái, theo lý mà nói Nho ra sẽ ra trọng đại như vậy sự tình, Tuân Phu Tử khẳng định có thể so với ai cũng xuất ruột, coi như qua nhiều năm như vậy Tuân Phu Tử đã sớm không dái dở sự tình, tuy nhiên lại như cũ tâm hệ Nho ra nhất cử nhất động, tối nay Tuân Phu Tử chẳng những không lo lắng, thật giống như đã biết một dạng, chỉ là nhìn phía xa, còn kèm theo một nụ cười. Phải biết Tuân Phu Tử từ Lỗ Lao Phu Tử cùng Mạnh Phu Tử tay 633 trong nhận lấy nho ra, như vậy giống như Thái Sơn gánh nặng cùng sứ mệnh, Tuân Phu Tử nhất định là sẽ lúc nào cũng nhớ để ở trong lòng, chính là Tuân Phu Tử lại cười lên. Quả nhiên Tuân lão phu tử tâm sâu như biển, không người có thể minh bạch. Tuân Tử nhìn kia nhấp nô hỏa cầu, đang từ từ hướng tứ phương tản ra, giống như là choáng váng nước sôi mực, mở rộng lan tràn, trong lúc nhất thời thật là vô cùng đổ sộ. Sờ sờ trong dâu, Tuân Tử thầm nghĩ đến Diệp Thần thật thật không phải bình thường người, lại không cố kỵ chút nào tiểu thánh hiền trang lắng đọng lịch sử ý vị, thoáng cái liền hư mất một mảng lớn, thật đúng là chút nào không cho mình chút nào mặt mũi, thật không biết có thể để cho Diệp Thần nhìn chúng mắt rốt cuộc có gì vận. Chương 66, Lao Nưu thâm toán. Tuân Tử có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể là trước kia nổ mạnh hỏa cầu quá khổng lồ, hoàn toàn ngăn trở hỏa cầu phía sau Diệp Thần cùng một cái người quần áo đen, chính là Tuân Tử lại dùng chính mình nhìn rõ sự vật cả mắt, nhìn thấy trong đêm tối viên kia sẽ tỏa sáng sao, kia không là người khác chính là Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi. Trương Lương đem Lý Tư kể cả trăm tên tướng sĩ đông mang tây mang, liền muốn là đi mê cung mở dạng, tại Hải Nguyệt tiểu trúc bên trong xung loạn, khiến Lý Tư cùng tướng sĩ hoàn toàn bị che tại cổ trong, không nên đi quấy rầy Diệp Thần làm việc. Mặc dù kiếm thuật cùng võ công không phải thượng thừa, cùng cái niết vệ trang so sánh hoàn toàn so ra kém, chính là Trương Lương thắng ở trí tuệ, hơi thi điểm tiểu kiếm ưu, liền đem đám người bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Bất quá Lý Tư cũng không phải đèn cạn dầu, rất nhanh liền phát hiện Trương Lương ý đồ, nhất thời sắc mặt hết sức khó coi, cũng không tại đi quản Trương Lương. Đi theo ta, công tử xảy ra chuyện. Các tướng sĩ không giải thích được, bất quá nếu tể tướng đại nhân nói cái gì, kia chính là cái đó, lập tức cùng sau lưng Lý Tư chạy tới phủ Tô ẩn thân địa phương kiểm tra. Trương Lương ẩn nút trong bóng đêm, phát hiện Lý Tư cái này lão hồ ly, thật giống như phát hiện mình ý đồ, bất quá bây giờ Diệp Thần khả năng cũng phải tay, sẽ nhìn một chút cái này lão hồ ly phải làm gì, lập tức cũng theo sau. Lý Tư sắc mặt hoàn toàn đáy nổi giống nhau đen, phát hiện kia cái người quần áo đen nguyên lai chỉ là sử dụng kế điệu hồ ly sơn, như vậy công tử bên kia khẳng định xảy ra chuyện gì, lại thoáng cái không có thưởng thức phá phía bên kia quỷ kế, Lý Tư vô cùng ảo não. Dưới bàn chân giống như mang theo gió mạnh, Lý Tư thiếu chút nữa bắt đầu chạy, rất nhanh chạy tới nhà, trong nhà đen kịt một màu, Lý Tư lòng như lửa đốt đang định đi lên đẩy cửa vào, kiểm tra công tử tình huống, chính là vừa mới chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, môn tự động mở ra, bên trong cửa không là người khác chính là Phù Tô. Phù Tô sắc mặt như thường, như cũng giống là một khối ôn ngọc một dạng nhẹ nhàng phong độ, sáng trong minh nguyệt giống nhau chứa đựng tươi cười không mang theo một chút nguy hiểm, phảng phất là vô hại một dạng, khiến người ta buông lòng cảnh giác, ngay cả Lý Tư cũng thiếu chút nữa tin tưởng công tử hết thể như thường. Bất quá vừa nghĩ tới mới vừa rồi kia cái người quần áo đen cố ý tranh thủ thời gian, Lý Tư vẫn cẩn thận thò đầu nhìn một chút trong nhà, chỉ thấy trong nhà hết thể như thường, ngay cả đen tùi lùi, ngay cả nửa cái bóng người cũng không có phát hiện. Lý Tư cảm thấy thật là kỳ quái, một điểm này nhi đều không bình thường, chẳng lẽ là mình đoán sai? Nhưng coi như là chính mình đoán trước có lỗi, công tử hẳn cũng không nên sẽ bình yên vô sự, chẳng lẽ là nơi nào không may xuất hiện? Phù Tô nhìn Lý Tư trong đôi mắt hoài nghi, trong lòng cũng đã biết hết thảy, trên mặt vẫn là mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười, chính là trong lòng đã lạnh mấy phần. Đêm cũng bắt đầu dần dần lạnh xuống. Lý Tư đại nhân bên ngoài như thế ồn ào, nghe là có thích khách tới hành thích, đã như vậy không biết Lý Tư đại nhân có thể có bắt, an gan hùm mật báo, ban đêm dám xông vào Hải Nguyệt tiểu trúc, đây là công khai cùng đế quốc là địch, Lý Tư đại nhân cũng không thể khinh suất tha thứ. Lý Tư hai tay trọng điệp cho Phù Tô được lễ, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, sắc mặt đã chấn định như thường, lại khôi phục lại nhất phái tỉnh táo, tựa như nắm giữ đại cuộc giống nhau bộ dáng. Trở về công tử, thích khách đã chạy, bất quá thần đã tìm được một chút đầu mối, biết những này thích khách rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn công tử thứ lỗi, khiến công tử bị giật mình, thật là Lý Tư làm việc bất lợi, còn công tử trách phạt. Diệp Thần cũng không nhìn Lý Tư, ngược lại nhìn đen tủi lùi thiên mạc, suy nghĩ mới vừa rồi Diệp Thần chỗ thi triển cái kia chiêu số, thật là đáng sợ nha, giống như là mảnh này thiên mạc bị xé rách ra một cái lỗ thùng to, ngoài cửa xông vào thần bí nhân kể cả Diệp Thần cũng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái kia lỗ đen thật đúng là vô cùng kỳ dị, tán phát ra trận trận dùng mình. Thật là người đáng sợ. Lý Tư đại nhân khách khí, Lý Tư đại nhân hết sức bảo vệ Phù Tô tánh mạng, Phù Tô thế nào sẽ trách cứ Lý Tư đại nhân, chỉ là cái này một lần thích khách Lý Tư đại nhân có thể hay không nói cho Phù Tô, rốt cuộc là người nào? Lý Tư đại nhân không phải nói tìm tới đầu mối sao? Phù Tô không muốn làm một cái người hồ đồ, còn Lý Tư đại nhân báo cho biết. Lý Tư nguyên vốn cũng không có dự định giấu giếm, vốn là Lý Tư dự định tới gặp nhau công tử sau đó, lập tức mang binh đoàn đoàn bao nho ra, tại nơi này San Hải thành bên trong, có thể có năng lực hành thích công tử cũng chỉ có nho ra, nho ra cái này sẽ nhất định là ứng phó không kịp, do hỏng, công tử tới điều tra, trong lòng bọn họ có quỷ, mới sẽ tùy tiện ra tay. Trở về công tử, thần hoài nghi và tiểu thánh hiển trang có liên quan, cái này San Hải thành bên trong chỉ có nơi đó có thực lực này, thần lập tức bao vây tiểu thánh hiển trang tìm tới chứng cứ, cũng tốt cho công tử cùng hoàng đế một câu trả lời. Lý Tư trả lời tương đối khẳng định, phản phất là sớm đã có ý tưởng. Lý Tư đại nhân như vậy nhất định là tiểu thánh hiền trang, cũng không sợ đây là một cái bẫy dập sao? Cố ý khơi mào đế quốc cùng nho ra giữa mâu thuẫn, mới sẽ bày này cục. Lý Tư trong lòng giật mình, trên mặt chính là chút nào không dao động. Công tử thế nào ý tưởng này? Nho ra là đệ nhất mọi người, cũng có đế quốc ở sau lưng ủng hộ, nhất định là có tiểu nhân ở phía sau đùa bỡn quỷ kế, lòng mang ý đồ xấu mới sẽ bày này cục, nếu không nho ra bởi vì sao sẽ như thế ngốc? Tại San Hải thành xuống tay với ta? Lý Tư rõ ràng bên trong hơi động lòng, chỉ có phải hay không tín nhiệm ba động, mà là hoài nghi. Thần xuất từ nho ra tự nhiên cũng không muốn nho ra sẽ xảy ra chuyện, hành thích công tử chính là đế quốc tội lớn, thần nội tâm cũng là không hy vọng nho ra sẽ gặp này kết nạn, chỉ cần tìm được chứng cơ không phải nho ra cái gọi là, thần tự nhiên cũng liền bỏ ý niệm này đi, bất quá trước đó, là công tử cùng đế quốc xưng mình, thần không dám mạo hiểm. Thật là cực kỳ đường đường chính chính lý do, Phù Tô trong lòng không khỏi suy nghĩ. Vậy vạn nhất thật có chứng cứ xuất hiện, Lý Tư đại nhân còn công chứng xử lý, Phù Tô không muốn bêu xấu bất kỳ một cái nào vô tội người, dùng những này người vô tội tới vì đế quốc xương bình địa cơ. Đó là tự nhiên, công tử nhân tử. Phù Tô cùng Lý Tư đối thoại vừa mới kết thúc, Lý Tư nhưng trong lòng có chút lo lắng, công tử bình yên vô sự, như vậy cái kia thích khách rốt cuộc chạy đi đâu? Hán, tiền tiên tốt, mục tiêu hẳn là công tử mới đúng, cái này khiến Lý Tư vô cùng không hiểu. Đột nhiên vang lên bên tai nổ vang, Phù Tô cùng Lý Tư đồng thời nhìn phía xa quần quần hỏa cầu, cái hướng kia là tiểu thánh hiền trang, nơi đó xảy ra chuyện gì? Phù Tô nhìn thấy động tĩnh, biết kia nhất định là Diệp Thần cùng cái bóng đen kia người, Diệp Thần đã bắt đầu hắn hành động. Gió càng lúc càng lớn, đem một cổ đốt trọi vị thổi tới Phù Tô trong núi, tựa hồ là Diệp Thần tại tự nói với mình, có thể bắt đầu. Bên kia là tiểu thánh hiền trang, trễ như vậy còn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra là xảy ra chuyện gì, Lý Tư đại nhân không để phòng cùng Phù Tô cùng đi xem một chút. Lý Tư cũng không giải thích được, nho ra đã xảy ra chuyện gì. Là lý do cẩn thận, Lý Tư đáp ứng Phù Tô. Cũng tốt. Trương Lương nhìn thấy hỏa cầu cũng biết là Diệp Thần đã bắt đầu, việc này không nên chậm trễ, Trương Lương cũng lập tức chạy về tiểu thánh hiền trang. Chương 67, ủn quải họ ra. Quân quân hỏa cầu phún bạc lấy nóng bỏng hỏa diễm giống như thật dài đầu lưỡi, muốn nuốt mất đứng cái này toàn bộ trời đất, khắp nơi tiện ngược hỏa lưỡi, giống như mở ra màu vàng kim phượng hoàng cánh, thoáng cái tại trong bầu trời dương cánh bay lượn. Trận này đồ sộ lệnh tại chỗ người đều không khỏi xem lốc. Mà thuộc về thế lửa hai đầu Diệp Thần cùng bóng đen người đối lập lẫn nhau, cùng sóng nhiệt khác nhau là, Diệp Thần trong mắt phảng phất là đông vạn niên hàn băng, căn bản không tìm ra một chút tâm tình, nhìn bóng đen người càng là không che giấu chút nào sát ý. Mà bóng đen người chính là toàn thân mặc dạ hành phục, trừ một đôi ngậm thâm độc cặp mắt ở ngoài, toàn thân cao thấp đều là chặt chẽ, căn bản không nhìn ra là thần thánh phương nào. Bất quá đối với Diệp Thần mà nói những này đều không trọng yếu, chỉ cần giết chết cái này người liền tốt. Nhớ tới mới vừa rồi Phù Tô trong phòng xuất hiện to đại lỗ đen, phản phất mang theo vô hạn sức hấp dẫn, đều qua một vọt vào dự định hành thích Phù Tô, chính là còn không có đụng phải Phù Tô một chút lông tơ, liền lâm vào trong hắc động, trong chớp mắt liền đến tiểu thánh hiền trang, đều qua căn bản không ngờ rằng đây rốt cuộc là thế nào loại quỷ dị chiêu số, có thể để người ta tại thuấn gian di động không gian. Thậm chí tại rơi vào trong hắc động thời điểm, đều qua còn rõ ràng cảm thấy một chút rất là rõ ràng dùng mình. Trong hắc động thật giống như vô tận vực sâu, còn kèm theo một cổ ác liệt sát ý, giống như là vạn thanh đao đồng thời xuyên hướng mình. Thật là có thể 217 sợ. Mới vừa rồi thời gian quá nhanh, đều qua căn bản không có thấy rõ ràng người đến là ai, hiện tại người đó liền đứng tại trước mắt mình, cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, đều qua lộ ra một chút tác động. Nếu như không đem người này giết chết, chết như vậy liền là mình, bất kể là Lý Tư tể tướng còn là chính mình chủ tử đều sẽ không chút lưu tình hy sinh chính mình. Nghĩ đến kia gieo xuống tràng, đều qua không khỏi phía sau lạnh cả người. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thật giống như tốt giống như kẻ ngu nhìn bóng đen người, tối nay còn không biết rốt cuộc là ai sao tại tìm chết. Xem hiện tại thế cục, chỉ có kẻ ngu mới không xem hiểu, bất quá giống nhau Diệp Thần đều lười lãng phí miệng lưỡi. Trong đầu ý niệm đang vang vọng, Diệp Thần là đang kêu gọi một cái người ủn quải họ ra. Cái này tiểu nhân vật Diệp Thần cũng không muốn tự mình hạ thủ, cũng là thời điểm thật lâu không để cho ủn quải họ ra xuất hiện, từ tại hải tặc bên trong thế giới chiến đấu qua mấy thứ hai sau, tại tới đại tần bên trong thế giới, ủn quải họ ra xuất hiện tần số đều xuống hàng rất nhiều. Ủn quải họ ra bị tạm triệu. Ủn quải họ dạ trong nháy mắt xuyên thấu qua xé rách không gian, đi tới Diệp Thần trước mặt, một đoàn nước sơn hắc khí tức thật chặt bao quanh ủn quải họ dạ, đều qua nhìn thấy cái này đoàn đen nhánh sương mù, trong lòng không biết rõ làm sao, có một loại cảm giác quỷ dị. Ủn quải họ dạ tại sương mù màu đen tiêu tan sau đó dần dần lộ ra chân thân, mặc dù nhiều lâu không gặp, chính là vẫn là Diệp Thần quen thuộc bộ dáng. Ủn quải họ dạ tay trái thả tại trên bờ vai, đầu túi thấp xuống, trong giọng nói tràn đầy đối Diệp Thần kính ý. Diệp Thần đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, cái này một lần có ủn quải họ dạ có thể hiệu lực địa phương sao? Diệp Thần cao hứng gật đầu một cái, biểu thị đối ủn quải họ dạ trở về biểu thị hài lòng. Tối nay thu thập những tiểu lâu la này liền giao cho hắn. Nhìn về phía trước đều qua, Diệp Thần lạnh lùng nói: "Thấy cái kia người sao? Giết cho ta hắn, nhớ lưu lại toàn thây, ta còn hữu dụng nơi, còn lại tùy ngươi chơi." Ùn Quang Họ Dạ mặc dù không ưa thích chết mâu, chính là chỉ cần là Diệp Thần đại nhân phân phó, Ùn Quang Họ Dạ đều sẽ vô điều kiện đáp ứng đi làm, coi như là chính mình rất lạnh nhạt làm sự tình. "Là, Diệp Thần đại nhân." Đều qua không biết vì sao cảm thấy Ùn Quang Họ Dạ vô cùng kỳ dị, vốn là không giải thích được hiện thân liền rất kỳ quái, mà còn từ trên người hắn chỗ tản mát ra sát ý lạnh như băng, mặc dù tốt tựa như bị đóng kết, chính là một khi bị thả ra liền đem sẽ mối họa vô cùng. Đều qua chính mình mặc dù cũng là một cái sát thủ, trên tay cũng dính vô số máu tươi, người bình thường xem thấy mình đều sẽ cảm nhận được từ chính mình sâu bên trong chỗ lộ ra kia cổ nồng đậm đen sẫm mùi, càng sẽ sợ muốn chết. Chính là bây giờ đang ở cái này ủn quải họ ra trước mặt, chính mình lại không đáng giá nhắc tới. Hơi có chút kinh ngạc, bất quá đều qua vẫn là phải ra trận tiêu diệt những người này, bởi vì đây là mệnh lệnh. Lập tức một cái tay về phía trước, bàn tay hướng ra phía ngoài, hướng về phía ủn quải họ ra. Đều qua mở ác liệt hai tròng mắt, lớn tiếng hô: "Hắc phong trụ!" Từ đều qua trong lòng bàn tay lập tức toát ra đen thui phong trụ, rất nhanh chóng mở rộng, tạo thành to lớn phong trụ, mà ở phong trụ bề ngoài trên còn kèm theo lấy kiếm khí màu trắng, có thể nói là song trọng công kích. Hắc phong trụ vừa ra, nhất thời nho ra người đều cảm nhận được thổi lên gió lớn, mọi người trong nháy mắt đều thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Nhưng mà ủn quải họ ra màu trắng bệnh màu da không chút nào huyết sắc, một đôi màu xanh lá cây con mắt không hứng lắm, tựa hồ đối với đều qua ngay cả chính mắt cũng không muốn cho một cái, ngực trái có một con số in vào trên đó, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Một thân bạch diện màu lấp đen, khảm có đen vừa cao cổ ống tay áo khoác, theo gió bị thổi lên, ủn quải họ dạ cũng đưa ra một ngón tay, không tình cảm chút nào nói. Vương Hư nhanh chóng, lập tức chỉ thấy một viên quả đấm to bằng ngân bạch ánh sáng màu cầu, chính đang nhanh chóng hướng đều qua Hắc Phong trụ phong tới, mà Hắc Phong trụ vào giờ phút này càng ngày càng lớn, tràn đầy một cột như lôi đình sắc bén ác liệt. Đều qua nhìn lùn của họ dạ chiêu thức, lại chỉ là một nho nhỏ con cầu, làm sao có thể cùng mình khổng lồ Hắc Phong trụ so sánh, mà còn chính mình Hắc Phong trụ trên còn có kiếm khí củng cố, bằng vào điểm này không đáng chú ý hư thiểm làm sao có thể đối phó chính mình phong trụ. Nhất thời, đều qua trong lòng có điểm khinh miệt lùn của họ dạ, vốn cho là lợi hại đến mức nào chiêu số, bất quá bây giờ xem ra không gì hơn cái này, không khỏi khóe miệng có chút xem thường mỉm cười. Chính là tiếp theo một màn, trực tiếp khiến đều qua ngốc đi, ùn qua họ dạ Vương Hư nhanh chóng thẳng xuyên qua Hắc Phong trụ, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp xem, Hắc Phong trụ liền từ giữa bị bẻ gãy, trực tiếp bị chia ra làm hai, vỡ thành tạt bã. Làm sao có thể? Yếu như vậy quang cầu làm sao có thể đánh nát ta Hắc Phong trụ? Đều qua cặp mắt trợn tròn, không tưởng tượng nổi nhìn ùn qua họ dạ, mà ùn qua họ dạ tựa hồ chút nào không nửa điểm kinh ngạc, trên mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có nhiều chút tĩnh mịch, đều qua tâm nhất thời chìm vào đáy biển. Bởi vì đều qua nhìn ra được ùn qua họ dạ còn không có dùng ra bản thân toàn lực, khả năng chỉ là mấy thành công lực, chính là đều qua phát động cường hãn như thế Hắc Phong trụ, đã hao phí rất đại khí lực, còn hơi hơi thở hổn hển. Chương 68, một đoạn quy nhận đại tần đã mập, cầu giết, đều qua mặt đầy kinh ngạc và rung động toàn bộ rơi vào ùn của họ dạ trong mắt, Diệp Thần cũng nhìn thấy, rất khinh thường lộ ra một chút khinh miệt cười lạnh, đối với loại này người thất bại, Diệp Thần thật là phi thường xem thường. Đều qua nội tâm bắt đầu dao động, trên mặt mới sẽ lộ ra loại này thất bại thần sắc, song phương đối chiến, một khi lộ ra cái gì một chút chán nản tâm tình, vậy cũng là tỏ rõ đây là thất bại dấu hiệu. Không thể nghi ngờ, đều qua chính là như thế. Hắn đã bị ùn của họ dạ công kích rõ ràng khiếp sợ đến, trước mặc dù là tự tin vô cùng, chính là làm gì song phương thực lực sai biệt cách quá xa, đều qua căn bản cũng không phải là ưu ổ kỳ áo dạ đối thủ. Đều qua rất rõ ràng chính là biết một điểm này nhi, mới sẽ bắt đầu dao động, cái này cũng chứng minh chiến cuộc nhìn như mới bắt đầu, kỳ thực đã kết thúc. Ùn của họ dạ chính là có tứ hoàng cấp bậc chiến lực, coi như là cùng bất tử chi thân cái đủ tỷ đấu, cũng chiếm được phòng, càng không cần phải nói chỉ là chính là một cái không còn gì nữa người. Bất quá Diệp Thần suy nghĩ vẫn để cho ùn của họ dạ chơi đùa đi, ngược lại hắn cũng rất lâu không có chiến đấu, coi như là hoạt động một chút gân cốt. Ùn quai họ dạ, như thế nào đây? Hồi lâu không có chiến đấu, loại chiến trường này cảm giác có khỏe không? Ùn quai họ dạ nhìn đều qua, nhưng là trong đôi mắt lại không có đều qua thân ảnh, bởi vì đều qua quá yếu, ùn quai họ dạ căn bản cũng không có coi vào đâu. Chỉ là quá yếu, nếu là có cài đủ như vậy sức chiến đấu, có lẽ ta sẽ cao hứng hơn. Đều qua nếu là biết ùn quai họ dạ chỉ là bắt hắn hoạt động một chút gân cốt khẳng định sẽ bị tức chết, tốt xấu ở trong đế quốc hắn là như vậy tương đối lợi hại sát thủ, tại cái này một ít quỷ nhãn trong lại căn bản không đập vào mắt. Tuân tử cho là Diệp Thần sẽ đích thân ra tay, bởi vì giống Diệp Thần loại thực lực này người mạnh mẽ, căn bản không sẽ đem bất kỳ vật gì để ở trong mắt, hẳn là khinh thường có người đi theo, sẽ càng thích đặc lập độc hành. Bất quá nhìn kia mặt thân ảnh màu đen, Tuân tử nhìn một cái sẽ không cho là những người khác, mà chỉ sẽ cho rằng là Diệp Thần thủ hạ, kia loại lạnh lẽo khí chất, cùng thực lực cường đại trừ Diệp Thần loại này biến thái, làm sao có thể còn sẽ có người thứ hai. Mới vừa rồi ùn qua họ ra một cái kia, Tuân tử cũng xem vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thoải mái một viên sinh sắn quang cầu mà thôi liền đem bóng đen người Hắc Phong trụ cho đánh nát. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như là mình cũng không cách nào dễ dàng như thế hoàn thành, thật là đáng sợ dường nào thực lực. Tuân tử trên mặt vô cùng nghiêm túc nhìn phía xa chiến đấu, trong lòng càng cảm thấy Diệp Thần thật là một cái triệt để biến thái, hoàn toàn không phải một cái người bình thường nên có thực lực mạnh mẽ. Đáng sợ như vậy thực lực còn không chỉ là Diệp Thần một cái người, Tuân tử trực giác cho phép, Diệp Thần khẳng định còn có lợi hại như vậy thủ hạ, còn không ngừng là một người. Đều qua cặp mắt trợn tròn, phủ đầy đỏ như màu máu màu sắc, trên mặt đã bộc lộ ra gân xanh, cả khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tỏ ra giống như là từ trong địa ngục tránh thoát được quỷ hồn. Đều qua dự định sử xuất toàn lực cho ùn của họ ra một kích chí mạng, nếu một cái Hắc Phong trụ không cách nào cho bọn hắn tạo thành tổn thương, như vậy thì song trọng Hắc Phong trụ đi, như vậy đều qua còn không tin ùn của họ dạ có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái. Nhất thời, đều qua đưa hai tay ra, bàn tay hướng ra ngoài, trong miệng hô lớn: "Đại Hắc Phong trụ cuốn thiên động địa." Trong nháy mắt, từ đều qua trong hai tay toát ra màu đen gió mạnh, tựa như tiểu như gió lốc xoay tròn cấp tốc, tập hợp chung quanh quần phòng, trong nháy mắt giống như là mặt biển giống nhau gặp nước cấp tốc bành trướng, hai luồng to lớn màu đen phong trụ không ngừng xoay tròn, nhìn qua rất là đáng sợ. Nhìn qua thật là không giống như là mới vừa rồi Hắc Phong trụ có thể so sánh với, xem ra đều qua dự định liều mạng một phen. Ùn qua họ dạ cũng cảm giác mình cũng nên là lấy ra một chút lợi hại cho đều qua nhìn một chút, nếu không hắn còn thật sự coi chính mình liền một chút như vậy nhi thực lực, mặc dù ùn qua họ dạ không quan tâm, bất quá nếu Diệp Thần đại người đã phân phó qua, ùn qua họ dạ cũng không thể tùy tiện, lập tức cũng bắt đầu nghiêm túc. Phong tỏa đi, mù si hệ lệ gồ, hát dược đại ma, vương. Đang khi nói chuyện, ùn qua họ dạ dự định tiến hành một đoạn quy nhận, chỉ thấy màu đen thiên mạc bên trong lại bắt đầu hạ xuống màu đen linh áp giọt mưa. Giọt mưa cùng bình thường giọt mưa hoàn toàn bất đồng, từ trên trời hạ xuống toàn bộ rơi vào ùn của họ dạ trên người, dần dần tạo thành một cái vòng sáng đem ùn của họ dạ bọc lại. Đều qua thật là xem đốc, không biết ùn của họ dạ lại sẽ làm ra cái gì quỷ dị chiêu số. Mình đã sử dụng ra song trọng Hắc Phong trụ, chính là ùn của họ dạ không chỉ có không phòng bị, còn phảng phất là con bướm giống nhau trăng tơ thành kén. Không biết đang làm cái gì thành kiểu. Rất nhanh vòng sáng biến mất, dần dần lộ ra quy nhận sau ùn của họ dạ, cùng trước kia hắn tỏ ra cực kỳ không giống nhau. Quy nhận sau ùn của họ dạ phía sau có một đôi đủ để che đậy thiên không màu đen đại cánh, mặc trên người một bộ trưởng bào màu trắng. Trên đầu mang theo song đầu đằng khôi, màu đen móng tay cũng thay đổi trưởng thành trảo. Không cầu hoa tươi, thay đổi càng quỷ dị hơn. Trong tay còn nắm một cái lợi dụng linh tử chế tạo ra kiếm quang hiện lên lãnh đạm lục sắc quang mang, nhìn như vô hình chính là hữu hình. Đều qua trong lòng thật sâu bị chấn động đến, hắn không nghĩ tới còn có loại này chiêu số, cùng trước kia ùn của họ dạ khác nhau, trước mắt ùn của họ dạ càng thêm lợi hại, kia cổ khí tức cường đại ngay cả đều qua đều rõ ràng cảm giác. Song trọng màu đen phong trụ sắp lập tức ép tới gần ủn quái họ dạ, có thể ủn quái họ dạ chút nào không chút hoang mang, nhấc lên kiếm quang từ trên trời hạ xuống chém xuống, vậy mà miễn cưỡng đem song trọng phong trụ từ trong chặt đứt, dễ dàng như thế phá giải đều qua chiêu số.
Không,
không chỉ có như thế, cái này một lần ủn quái họ dạ ngay cả thở tức cơ hội cũng không có cho đều qua, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ di chuyển nhanh chóng đến đông đủ qua phía sau, đem ánh sáng hung hăng cắm vào trái tim của hắn, đều qua tại chỗ mặt xám như cho tàn, nhưng là trong mắt rõ ràng ngậm không cam lòng, khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi, lập tức ngã xuống. Ùn quái họ dạ mặt không chút thay đổi, từ từ thu hồi kiếm quang trở lại Diệp Thần bên người, Diệp Thần thấy vậy vô vô tay. Ùn quái họ dạ, người mãi mãi cũng sẽ để cho ta hài lòng, làm rất tốt. Ùn quái họ dạ nghe Diệp Thần tán dương chính mình, giống như tĩnh mịch trên mặt lại hiện ra vẻ cao hứng cùng vui sướng. Kỳ thực chu diệt loại tiểu nhân vật này căn bản là việc rất nhỏ, Ùn quái họ dạ hoàn toàn không có để ở trong lòng, bất quá có thể nghe được Diệp Thần đại nhân ca ngợi, Ùn quái họ dạ cũng cảm thấy vô cùng đáng giá. Diệp Thần nhìn thấy sự tình cũng không kém hoàn thành, Phù Tô cùng Lý Tư bọn họ cũng nên đến. Lui xuống trước đi đi, Ùn quái họ dạ. Là, Diệp Thần đại nhân. Nói xong, Ùn quái họ dạ lại biến mất ở trong đêm tối, Diệp Thần nhìn rơi trên mặt đất đều qua thi thể, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thông qua tâm linh truyền âm cho Tuân Tử. Tuân Tử lão đầu, ta đáp ứng ngươi sự tình liền hoàn thành, còn lại liền nhìn chính các ngươi, nếu là chút chuyện nhỏ này đều không xong, cũng nên bị diệt đi. Tuân Tử mộ nhiên nghe Diệp Thần lạnh lẽo nói, quan tính ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện nguyên lai là đến từ trong đầu thanh âm, khóe miệng không khỏi câu khởi một vòng độ cong. Chương 69, té ngã đại tần đã mập, cầu giết. Cái này Diệp Thần thật là có ý tứ. Diệp Thần tiểu quỷ, ngươi yên tâm chuyện kế tiếp tình liền giao cho Phục Niệm cùng Trương Lương bọn họ, đã rất khổ cực ngươi. Diệp Thần không có ở đáp lời, Tuân Tử địa phương mới nhìn Phục Niệm cùng Nhan Đường, vừa vặn Trương Lương cũng trở lại, trên mặt vẫn là bộ kia cởi mở thanh tú tươi cười, thật giống như nắm chắc phần thắng, quyết thắng thiên lý. Mới vừa rồi chiến đấu Trương Lương đã nhìn thấy, đây là Trương Lương lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần chiến lực, mặc dù không là Diệp Thần tự mình ra tay, bất quá Trương Lương gặp ủn quái họ dạ mạnh mẽ như vậy cũng muốn đối Diệp Thần túi đầu xương thần, như vậy Diệp Thần hẳn là sao sâu không lường được. Mặc dù trước Trương Lương còn không biết Diệp Thần rốt cuộc đang có ý gì, cái này rõ ràng chính là Lý Tư cùng Triệu Cao là vu oan giá họa nho ra thiết lập hạ cục, thật là trăm phương ngàn kế, bất quá bây giờ xem gặp cục diện như vậy, Trương Lương không sai biệt lắm đã minh bạch Diệp Thần trong hồ lô mua đến cái 323 sao thuốc. Thật là một cái tốt phương pháp, hiện tại liền chờ Phụ Tô cùng Lý Tư tới. Phục Nghiệm, Nhan Đường, Trương Lương các ngươi thân là nho ra tam kiệt, hiện tại lập tức là nho ra muốn đánh trọng yếu một ván, lão phu đã không hề quản lý chuyện vụ vặt, một lòng chỉ là muốn cách xa trần thế, ẩn cư ở núi non dày đặc. Các ngươi trên vai sứ mệnh trọng đại, lập tức phải đối mặt một trận thần thương cầu chiến, nho ra liền giao cho các ngươi. Tuân Tử trong lòng đã bỏ xuống thế gian hết thảy phức tạp hồng trần, say mê với đào hoa trọn rừng, ẩn cư tại sơn giã thanh thúy bên trong, không bao giờ nữa hỏi gió mây. Phục Niệm, Nhan giữa đường trong mơ hồ minh bạch Tuân Phu Tử trong lời nói, mặc dù không xá, chính là vẫn xem trọng hắn quyết định. Tuân Phu Tử, Phục Niệm khẳng định sẽ hết lòng hết sức, sẽ không để cho nho ra hủy ở chúng ta này bối trên tay, phát huy khổng mạnh đại đạo, thiết thế sự rừng già, dốc lòng tìm nhân áo nghĩa. Tuân Tử hài lòng cười lên, nhìn Diệp Thần biến mất phương hướng. Cuối cùng nhìn một chút Trương Lương cũng trở về một trong cái biết nụ cười, Tuân Tử tiêu sái rời đi. Biết Tuân Tử chi bằng Trương Lương. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thánh Hiền Trang là sao như thế náo nhiệt? Đột nhiên một đạo chút nào không lên xuống thanh âm cắm vào, Phục Niệm, Nhan Đường cùng Trương Lương đồng thời nhìn người tới, đồng thời hai tay trọng điệp hướng Phụ Tô cùng Lý Tư hành lễ. Trở về công tử cùng đại nhân, Tiểu Thánh Hiền bên trong trang nửa đêm mạc danh kỳ diệu đụng phải tập kích, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cuối cùng mới là lấy hạ này tặc, bất quá này tặc thậm chí mạnh mẽ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng bị nho ra đệ tử chu diệt. Phục Niệm dẫn đầu mở miệng trước, Phù Tô nhìn màu đen thiên mạc hạ một mảnh bừa bãi, còn đốt là tắt hỏa diễm, nổi bật lên bên kia tựa như núi đao biển lửa một dạng nhà cũng bị phá hủy giống như phế tích, có thể biết mới vừa rồi tình hình trận chiến có bao nhiêu kịch liệt. Cũng mặt bên phản ứng ra Diệp Thần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, mới sẽ đem hiện trường làm cho thảm liệt như vậy. Lý Tư cũng giống vậy nhìn thấy, chỉ là không biết vì sao Tiểu Thánh Hiền Trang vì sao cũng sẽ phải gánh chịu công kích. Vốn nên xuất hiện ở công tử phòng trong đều qua cũng không có đúng hạn xuất hiện, nhìn kia phiến bừa bãi, Lý Tư trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là đều qua? Chính là đều qua không phải là xuất hiện ở Hải Nguyệt Tiểu Trúc sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Tiểu Thánh Hiền Trang? Lý Tư đáy lòng không sờ được thấp, giống như là đoàn kia không kịp tắt hỏa diễm, cảm thấy có cổ vô danh hỏa cháy hừng hực lên. Phù Tô nhìn Lý Tư bình tĩnh chút nào không gợn sóng thần sắc, khóe miệng càng phát ra cười rực rỡ, bất quá giọng vẫn là tỏ ra vô cùng trầm lãnh, trong con ngươi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Kia này tặc bị giết chết, thi thể nhất tới ta xem một chút, thật không dám giấu giếm tối nay Hải Nguyệt Tiểu Trúc cũng có thích khách, chẳng lẽ là một nhóm người? Những này tặc nhân thật là to gan lớn mật, dám can đảm ở San Hải thành tàn rỡ. Lý Tư không nói, kỳ thực cũng muốn nhìn một chút tập kích Tiểu Thánh Hiền Trang người rốt cuộc là người nào. Nếu Phù Tô nói như vậy, Phục Niệm cũng không dám sơ suất, tranh thủ thời gian để cho mấy cái nho ra đệ tử sắp tối ảnh người thi thể nhất tới. Đều qua thi thể bị nhất tới để dưới đất, Phù Tô nhìn hắn mặt nạ màu đen đã sớm không cánh mà bay, trên mặt cặp mắt tròn, màu đỏ tia máu đóng đầy toàn bộ con mắt, thật giống như tùy thời đều sẽ rơi ra ngoài, không chỉ có như thế Phù Tô còn từ đều qua trong mắt thấy rõ ràng sợ hãi trướng đầy con mắt, thật giống như lập tức phải đầy tràn đi ra. Bất quá xem hồi lâu Phù Tô cũng không có hình ảnh, căn bản không biết cái này là người phương nào. Bất quá Phù Tô phỏng đoán rất có thể là Triệu Cao ám trong đất nuôi dưỡng sát thủ, căn bản không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể sống ở Triệu Cao trong bóng tối, chỉ có tại Triệu Cao cần bọn họ thời điểm mới phải xuất hiện. Lý Tư nhìn thấy đều qua thi thể, lập tức nhận ra hắn, mặc dù chết khốn khiếp thật là kinh khủng, bất quá Lý Tư vẫn là liếc mắt nhận ra, nội tâm tình tiết phức tạp, trong lúc nhất thời có chút loạn trận cước không. Bất quá Lý Tư suy nghĩ trận này đại cuộc tiêu phí hồi lâu thời gian mới bố trí mà thành, coi như xuất hiện trọng đại sơ suất cũng không thể lúc đó kết thúc, nếu không Lý Tư thật là cảm thấy không cam lòng. Tung hành thiên hạ lâu như thế, Lý Tư lại tại tiểu thánh hiền trang té ngã, không chỉ có một số vật gì đó thuận lợi, còn ném xấu xí như vậy, nếu đều kết hạ không hiểu thủ, vậy thì hoặc là không làm không thì làm triệt để. Phù Tô còn muốn đa tạ nho ra các vị giúp bận rộn, cái này thích khách rất có thể chính là cùng xuất hiện ở Hải Nguyệt tiểu trúc đời người là cùng một nhóm người, theo bản công tử xem, trước từ Mặc ra vết xe đổ, muốn khơi mào đế quốc cùng nho ra giữa mâu thuẫn cùng khói lửa chiến tranh, cũng may bị nho ra bắt lại, nếu không Phù Tô cùng tể tướng đại nhân ước chừng phải hoài nghi có phải hay không nho ra gây nên. Phù Tô nhẹ nhàng thoải mái nói, theo nghe vào rất giống là đùa, bất quá trong lời nói lại mang theo một tầng không thể coi thường thâm ý, Phục Niệm cùng Nhan Đường không khỏi có chút lo lắng, chính là Trương Lương vẫn như cũng là thần thái như thường, thậm chí mơ hồ có chút trong lòng có dự tính tự tin. Chính là Lý Tư hoàn toàn không như thế nghĩ, hắn muốn nhờ vào đó đem nỉ tận sạch sự kiện giá họa gài tang vật đến tiểu thánh hiền trên trang, tốt nhờ vào đó diệt trừ đế quốc đại họa trong đầu, ngay sau đó bưng lên một bộ trầm trọng không hiểu ân huệ bộ dáng, xem hồi lâu thi thể nói: "Công tử lời này nhân tử, nếu như là có người cố ý muốn chúng ta nhìn thấy tiểu thánh hiền bên trong trang giống vậy đụng phải tập kích, còn cố ý tìm người chết thế đi ra đính bao, chúng ta đây chẳng phải là đều trong cái kia giấu ở phía sau màn chủ đạo người mưu kế. Công tử tuyệt đối không thể xem thường, khiến một năm phía bên kia có cơ hội để lợi dụng được." Quả nhiên gừng vẫn là lao đến tay, hồ ly vẫn là lão hồ ly tương đối giàu hoạt, một phen liền đem nguyên bản trong sạch vô tội tiểu thánh hiền trang không khỏi đeo lên hành thích tội lớn, mặc dù Lý Tư trong lời nói không có rõ ràng tỏ rõ đây là nho ra ở sau lưng giở trò, chính là Trương Lương đã rõ ràng nghe được. Xem ra, là vu oan giá họa nho ra, Lý Tư thật là phí không ít tâm lực cùng công phu. Lý Tư đại nhân nói đã là, thường thường có một số việc không thể nhìn đồng hồ mặt mà liền tin tưởng đây chính là chân tướng của sự tình, tên tặc này người mặc dù xuất hiện ở tiểu thánh hiền trang, còn đưa tới hỗn loạn, phá hoại tiểu thánh hiền trang trăm năm qua chỗ ở, đã là cuối cùng bị tru diệt, chính là cũng không thể xem thường. Trong lúc này khẳng định không đơn giản, là điều tra rõ bên trong trận tướng, khiến công tử yên tâm, liền từ chúng ta nho ra bắt đầu tra. Chương 70, thiên cơ mật mã bản. Phù Tô nhìn Trương Lương, thật là tốt một tấm mồm miệng khéo léo, nói chuyện giọt nước không lọt, hoàn toàn ở lý, cho dù là Lý Tư cũng đúng lời nói này không cách nào phản bác. Tiểu Thánh Hiền Trang cũng gặp này ách nan, không chỉ có không hòa hợp tra rõ trận tướng, còn khó hơn là, nói ra cũng thật là vạn phần không để ý nữa, cũng chỉ sẽ để cho người chế giễu. Trương Lương một phen thật ra khiến Lý Tư hết sức khó xử, vốn là chuyện này đế quốc cùng tiểu thánh hiền trang theo lý hẳn là thống nhất trận tuyến, nhưng là bây giờ muốn rút đao khiêu chiến, có thể nói là khiến người trong thiên hạ đau lòng. Tiểu thánh hiền trang còn cùng đế quốc quan hệ từ trước đến giờ không giống bình thường đều gặp này kiếp nạn, càng không cần phải nói những còn lại đó mọi người, nhìn thấy nho ra cái kết quả này, nói không chừng ngược lại này sinh không ảnh hưởng tốt. Cái gọi là bằng chứng như núi, sư xuất hữu danh, khiến người không lưu lại thoại bính, chính là nho ra lại tựa như chứng cớ gì cũng không có. Coi như Trương Lương phóng khoáng khiến đế quốc buông tay tra một cái, Lý Tư cũng không dám tùy tiện động thủ. Tối nay sự tình vốn cũng không phải là tại trong khi hành động, nếu như hơi có bất chấp nói không chừng liền không chỉ là chết đều qua đơn giản như vậy. Nho ra hẳn không có lớn gan như vậy đem đều qua mang đến tiểu thánh hiền trang, sau đó đem giết chết tới phủi sạch 20 quan hệ, đều qua một mực ở công tử ngoài cửa chờ đợi cơ hội, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Lý Tư nghĩ mãi mà không ra, bất quá cũng may đều qua không có lộ tướng tại thiên hạ người trước mặt, coi như sự tình bại lộ, cũng có thể từ chối sạch sẽ, xem ra tối nay sự tình chỉ có thể xóa bỏ, chớ không có cách nào khác. Trương Lương lời này liền nói có chút nghiêm trọng. Vốn có tuyệt đối tin tưởng tiểu thánh hiền trang là trong sạch vô tội, làm sao có thể lục soát? Định là có người ở sau lưng bố trí, đưa tới đế quốc cùng nho ra mâu thuẫn mới sẽ cho ra này hạ sách. Tối nay vốn có trước mang đi cổ thi thể này, nhất định điều tra rõ phía sau chủ sứ giả là ai. Trương Lương biết thấy tốt thì lấy, Lý Tư rõ ràng cũng định buông tha trận này bố trí. Trận này đại cuộc tiêu phí bao nhiêu năm tâm tư, Trương Lương mặc dù không biết, tuy nhiên lại biết đây là Lý Tư danh giới cuối cùng chỗ, tuyệt đối không thể tại tiến một bước thăm dò. Trương Lương chắp tay hành lễ. Vậy thì cảm ơn tể tướng đại nhân, còn hy vọng tể tướng đại nhân sớm có thể còn nho ra một cái trong sạch. Nếu không phải là có người tại tràng, Lý Tư sắc mặt người nhất định xanh chơi bởi dao, trông rất đẹp mắt, bất quá sự tình đã đến nông nỗi này, Lý Tư cũng Phù Tô cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại, tại Phục Niệm, Nhan Đường cùng Trương Lương hành lễ bên dưới lại lần đăng lên xe ngựa, rời đi tiểu thánh hiền trang. Phục Niệm cùng Nhan Đường chỉ cảm thấy trong lòng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, đêm đã sâu như vậy, Phục Niệm trước hết để cho còn lại nho ra đệ tử đi nghỉ trước, cái này nơi nơi bừa bãi không thể làm gì khác hơn là ngày mai lại thảo luận kỹ hơn. Trương Lương lại một cái người biến mất, bất quá hắn là muốn đi tìm Diệp Thần, tối nay nhiều chuyện thua thiệt Diệp Thần mới có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cũng nên là đi tìm một chút Diệp Thần hảo hảo nói cảm ơn. Ngồi ban đêm đến Diệp Thần gian phòng, trong nhà một vùng tăm tối, Trương Lương phỏng đoán Diệp Thần tuyệt đối không thể nào đi vào giấc ngủ, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái, phát hiện trong môn cũng không trả lời, Trương Lương chỉ đành phải đẩy cửa ra, phát hiện trong nhà đã sớm người đi lầu không. Bất quá, Trương Lương tin tưởng còn sẽ trở về. San Hải thành Thiên Cơ lầu. Hắc ám trong bầu trời đêm chút nào không cảnh bị hàng hạ một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động tránh thoát nặng nề canh giữ trọng binh, tiến vào Thiên Cơ trong lầu. Đạo Trích cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, nhìn trọng binh nằm đúa dịu xếp hàng đi qua. Mới yên tâm mau mau tăng thêm tốc độ tiến vào an trí Thiên Cơ mật mã chậu trong lầu các. Thiên Cơ trong lầu đèn đuốc sáng choang, rộng rãi hành lang hai bên, cách mỗi bao xa liền đặt một cái ánh nến áo khoác lấy vẽ hoa điệu giấy cái lồng, ánh lửa nhảy, nổi bật tại trên vách kỳ quái cái bóng. Trừ cái đó ra, theo hành lang đi về phía trước vài mét, đã nhìn thấy một cái trên thạch đài Thiên Cơ mật mã chậu. Đây chính là Đạo Trích mục tiêu. Chỉ cần là trộm đồ đương nhiên là phải giao cho thiên loại kém nhất trộm, Đạo Trích rất là tự tin, trên đời này tuyệt đối không có người có thể so sánh với chính mình. Cái này một lần nhiệm vụ ban đại sư nói cho Đạo Trích là Mặc Gia tân nhiệm cự tử Diệp Thần an bài. Lúc ấy Đạo Trích đi ra ngoài làm việc, cho nên không biết Mặc Gia chỗ chuyện phát sinh, đương thu được ban đại sư khẩn cấp tin lúc, Đạo Trích hù dọa một cái, căn bản không có nghĩ tới Mặc Gia sẽ gặp này kiếp nạn. Bất quá ban đại sư tự nói với mình, còn có càng chuyện trọng yếu giao cho mình đi làm, đó chính là đến thiên cơ trong lầu lấy trộm thiên cơ mật mã châu. Mà đặt vào thiên cơ mật mã châu toàn bộ trên đời này chỉ có hai cái địa phương, một cái Hàm Dương cung doanh chính bên người, mà một cái khác chính là tại thiên cơ trong lầu, không nghi ngờ chút nào, doanh chính bên người đó là không nhưng thực tế, chỉ có thiên cơ trong lầu còn có thể. Bất quá, thiên cơ trong lầu được xưng khắp thiên hạ bảo vệ nhất nghiêm, trong lầu càng là cơ quan nặng nghề, bất quá Đạo Trích đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sáng ngời rộng rãi hành lang, Đạo Trích nhưng vẫn không tại tới trước, bởi vì nhìn như không có một vật trong hành lang phủ đầy đặc thù cơ quan tuyết tơ tằm. Tuyết tơ tằm chính là âm dương gia đặc chất đáng sợ cơ quan, nó sinh ra tại Tây vực, so bình thường tơ tằm mạnh, phóng ánh trong suốt, không mượn đặc thù công cụ, căn bản không nhìn thấy, mà còn nó độ mềm và dai cực mạnh, nếu là không chú ý đụng phải, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cắt rời. Mỗi một rốt tuyết tơ tằm đầu cuối đều có một cái trung đồng, chỉ cần nhẹ khẽ đụng phải, liền sẽ xúc động chúng phát ra thanh âm, từ đó đưa tới trọng binh, coi như là đến thạch đại tử, cũng không cách nào thoang cái cầm 427 hạ thiên cơ mật mã châu, chỉ sợ phía trên cũng có cơ quan. Đạo Trích biết sự tình huống khẩn cấp, lập tức lấy ra một cái làm bằng đồng đến hình tròn đồ vật, đặt ở bên phải trên mắt, nhìn thấy nhỏ như sợi tóc tuyết tơ tằm, mà còn rậm rạp chẳng chịt, phủ đầy cả lô cát. Bất quá cũng may Đạo Trích cũng có chuẩn bị, thương lượng với mọi người sau đó, cái niếp tự nói với mình có thể lợi dụng điện quang thần hành bước. Cùng với từ từ phu từ nơi đó mượn tới vạn năm tử thủy tinh, Đạo Trích vô cùng cẩn thận, động tác cũng tương đối lưu loát, trong nháy mắt liền đến sắp đặt thiên cơ mật mã chậu thạch đại tử. Tiếp xúc phía trên cơ quan, Đạo Trích mới dám bắt lại thiên cơ mật mã chậu, cẩn thận từng ly từng tí thả ở trong ngực, chuẩn bị lập tức rời đi thiên cơ lầu. Chính là ngay tại Đạo Trích phải rời khỏi thời điểm, tại Đạo Trích sau lưng một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc bay tới, thoáng cái đánh vào Đạo Trích trên lưng. Lá gan thật là lớn, lại tới trộm thiên cơ mật mã châu, các ngươi những này Mặc Gia đáng chết đồ. Đạo Trích không có chút nào đề phòng, phía sau đột nhiên gặp một đòn, trong nháy mắt trong miệng liền phun ra máu tươi, bất quá may là không có đánh trúng trái tim, Đạo Trích lập tức che chở thiên cơ châu nhảy ra, mới tránh thoát lại một đánh. Đại Ti Mệnh cười nhìn Đạo Trích, chỉ là kia cười ít nhiều có chút thâm độc cùng cay độc, bất quá Đạo Trích cho là chỉ có Đại Ti Mệnh một cái người, vì vậy liền quên sau lưng còn có thiếu Ti Mệnh. Chương 71, Tuyết Hậu sơ tình hải tặc kết thúc, đại tần phân quân đã mập, cầu giết. Vạn lá phi hoa lưu. Một đạo lạnh như băng xương thanh âm lại lần tại Đạo Trích sau lưng vang lên, Đạo Trích phản ứng không kịp nữa, từ trong bóng tối liền nhanh chóng mở rộng ra mấy rụt mang theo bụi gai dây leo, không biết từ nơi đó mọc ra, đem Đạo Trích nhanh chóng quấn quanh giới hạn. Đạo Trích trong bụng hô to quá mức không cẩn thận, làm sao có thể như thế thuận buồm xuôi gió, mặc dù hoài nghi tới có người sẽ mai phục ở nơi này, chính là Đạo Trích không nghĩ tới âm dương gia đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh đều ra tay. Theo bản năng muốn giữ được thiên cơ mật mã châu, chính là một rụt không thô không mảnh dây leo chính tại đưa về phía Đạo Trích trong lực, Đạo Trích mấy phen chính tạm, chính là càng kịch liệt dãy rủa, dây leo ngược lại càng phát ra cuốn quanh chặt, Đạo Trích không cam lòng, chính là không có biện pháp chút nào. Trơ mắt nhìn thiên cơ mật mã châu bị thiếu ti mệnh lấy đi, chính là dây leo mới vừa phải giao cho thiếu ti mệnh thời điểm, thiên cơ nhà lầu đỉnh trong nháy mắt phá một cái lỗ thùng to, mảnh ngói sau đó chút xuống rơi xuống, mang theo khắp nơi bay loạn cho bụi, thoáng cái mị ở thiếu ti mệnh cặp mắt. Thiếu ti mệnh không kịp mở hai mắt ra, trong tay thiên cơ mật mã châu liền bị trong nháy mắt cướp đi. Kể cả Đạo Trích trên người dây leo cũng bị đồng loạt chặt đứt, Đạo Trích khôi phục tự do, nhìn cái niếp cười lên. Tạ ơn, cái niếp đại hiệp. Cái niếp nắm viên hồng kiếm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu không cần cảm ơn. Thiếu ti mệnh rất nhanh liền khôi phục ánh mắt, nhìn thấy cái niếp xuất hiện một chút cũng không ngoài ý liệu, lại lần cố kỹ trọng thi. Vạn lá phi hoa lưu. Vô số rụt màu xanh lá cây dây leo lại lần từ bốn phương tám hướng mở rộng ra tới nhằm phía cái niếp, so sánh mới vừa rồi số lượng, nhất định chính là nhiều hơn bao nhiêu lần. Có mấy rụt vô cùng to lớn dây leo ác liệt dị thường nhằm phía cái niếp lập tức tung người lên, dây leo chạm được trên đất sau đó, hình như là mọc ra mắt giống nhau lại lần đi vòng vèo công kích cái niếp, mà còn dây leo lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ nhanh tốc độ tăng thêm, cái niếp biết không có cách nào, nhất định phải khoái đao chạm loạn ma, nếu không những này không ngừng nghỉ dây leo chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hướng về phía không ngừng quanh co dây leo, cái niếp cầm lên Uyên Hồng kiếm chính là hung hăng một chém. Vạn kiếm tề phát. Đang khi nói chuyện, Uyên Hồng kiếm thân kiếm liền tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, vô cùng mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt biến ảo thành không thể đếm hết được bóng kiếm, chia ra làm mấy trăm, hướng quấn quanh cùng nhanh chóng sinh trưởng dây leo tề phát chém tới. Trong phút chốc, dây leo bị ác liệt lãnh đạm kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt chặt đứt, đồng loạt rơi xuống đất, coi như là dây leo không ngừng sinh ra, cũng sẽ phải gánh chịu giống vậy mà công kích, thiếu ti mệnh cũng chỉ đánh thu tay lại, chuyên dụng còn lại công kích. Ngược lại thiếu ti mệnh mục tiêu cũng chỉ là kéo dài thời gian, còn như phía sau nhiệm vụ là tự nhiên có người hoàn thành. Cái niếp cùng thiếu ti mệnh vương hữu, mà Đạo Trích bên này phía sau lại chống ra để lại cho địch nhân, đại ti mệnh không chút lưu tình cười lên, hướng về phía Đạo Trích phía sau lại là một trường. Âm dương hợp dấu tay. Lập tức từ đại ti mệnh đầy là quỷ dị lại màu đỏ thẫm trên hai tay huyền hóa ra tới hai song đại thủ ấn, đại thủ ấn hiện ra hào quang màu đỏ như máu, so với bình thường giấu tay đại không chỉ gấp đôi, Đạo Trích sơ xuất phía sau còn có đại ti mệnh, tưởng muốn giúp cái niếp rút một tay, kết quả là gặp phải đại ti mệnh an toán. Âm dương huyết thủ ấn chính nhanh chóng hướng Đạo Trích đánh tới, đại ti mệnh trên mép câu khởi tràn đầy cười chào phúng cho, không lưu tình chút nào, chỉ cần trong chiêu này, lập tức liền sẽ toi mạng, bất quá đại ti mệnh không ngờ rằng, từ trên trời hạ xuống lại là một đạo thân ảnh, ngay tại nhanh đến ép tới gần Đạo Trích lúc, chỉ nghe một tiếng hô to. Lăng không chém. Từ thiên hoa hạ một đạo hào quang màu trắng bạc, bất quá chính là dị thường ác liệt, đó là kiếm khí sắc bén, âm dương huyết thủ ấn cùng lăng không chém đụng nhau, cũng chỉ được 22 triệt tiêu, phát ra đụng một tiếng lập tức nổ bể ra một đóa Hanabi, không nhìn thấy một tầng không khí ba động dị thường lợi hại, trong phút chốc liền hướng bốn phương tám hướng phóng tới, đại ti mệnh cùng đạo trích rối rít lui về phía sau mấy bước. Đại ti mệnh ngẩng đầu nhìn từ trên trời hạ xuống thân ảnh, tối sầm trong có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, còn có dần dần ép tới gần khí tức cường đại, Tiêu Diêu Tử tại chạm đến mặt đất trước, lập tức vừa hướng đại ti mệnh vùng lên kiếm, đại ti mệnh cảm nhận được một cổ sát ý, lập tức hướng ngoài ra phương hướng này đi, Tiêu Diêu Tử một đòn đập trúng mặt đất, đem thiên cơ lầu mặt đất đập ra một cái hố to. Không nghĩ tới âm dương gia người âm hiểm như vậy xảo trá, lại ở sau lưng đánh lén, cũng thật là làm cho lão phu quát mục đối đãi. Hôm nay liền muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Tiêu Diêu Tử đã đứng tại trên mặt đất, mang trên mặt một chút nụ cười, chính là trong đôi mắt lại một mảnh lạnh lùng, phảng phất là ngậm một khối hàn băng, trong đó xen lẫn mơ hồ tức giận. Phía sau đánh lén luôn luôn là Tiêu Diêu Tử chán ghét nhất hành vi, hẳn là chính phái người làm. Bất quá lấy âm dương gia mà nói, liền quá bình thường, âm dương gia từ trước đến giờ đều là mục đích không chừa thủ đoạn nào. Đại ti mệnh chút nào xem thường, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Diêu Tử, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Tiêu Diêu Tử làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá cũng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, lông mày nhướng lên nói: "Ta còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai là đạo gia Tiêu Diêu Tử, các ngươi đạo gia người có thể thật là thú vị, Thiên Tông cùng người tông nhân tương phân cách, một cái trưởng môn muốn giúp Mặc gia loại này toàn bộ thủ đô đế quốc muốn xử chi cho thông khoái, một cái là muốn trợ giúp đế quốc, thật là thú vị. Ta xem Tiêu Diêu Tử ngươi hay là trở về quản tốt chuyện mình mới đến quản âm dương gia, nếu không quay đầu lại hai bên đều không thể không đến." Tiêu Diêu Tử trong lòng ít nhiều có chút rung động, mặc dù đạo gia Thiên Tông cùng người Tông chia liễu, Thiên Tông cùng người Tông cũng luôn luôn không hợp, mình và Thiên Tông hiểu mộng trưởng môn từ trước đến giờ không có gì lui tới, trừ 5 năm một lần tỷ thí tranh đoạt tuyết tế kiếm ngoài ra, căn bản không sẽ âm thầm gặp mặt. Bây giờ cách 5 năm một lần tỷ thí lập tức phải đến. Bất quá hiểu mộng cùng đế quốc đến gần, Tiêu Diêu Tử vẫn rất lo lắng, đạo gia cùng Mặc gia dù gì cũng là có lấy thâm hậu căn nguyên, chính là đạo gia nếu như cùng đế quốc nhắc lên quan hệ thế nào, không biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Đại ti mệnh luôn luôn xảo trá âm hiểm, xem thấy mình một phen quả nhiên lên làm, tiền sao, dùng lập tức hướng chút nào không phòng bị Tiêu Diêu Tử phát động công kích. Âm Dương hợp dấu tay, Đại Ti mệnh lần hai phát động công tử, máu bàn tay màu đỏ nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Diêu Tử, cùng mới vừa rồi công kích đạo trích lực lượng căn bản không pháp tướng nói so sánh nhau, mà là càng thêm mạnh mẽ cùng bá đạo. Tiêu Diêu Tử rõ ràng cũng cảm thấy Đại Ti mệnh tới thật sự, lập tức rút lên tuyết tế kiếm, một cái tay nắm tuyết tế, mà cái tay còn lại đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng tại tuyết tế trên thân kiếm hoạt động, lập tức tuyết tế thân kiếm phát ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, kể cả Tiêu Diêu Tử xung quanh đều xuất hiện phảng phất là vòng tròn giống nhau điều điều văn tự tại Tiêu Diêu Tử bao quanh. Thế gian phong vân này nguyễn cũng thật, trời đất vô cùng này đại đạo được. Tuyết hậu sơ tỉnh, điều điều hiện lên hào quang màu vàng nóng triện văn tự thể, tạo thành một vòng dây bảo vệ Tiêu Diêu Tử. Đại ti mệnh âm dương hợp dấu tay xung lại, uy lực mạnh mẽ đánh vào vòng sáng trên. Chương 72, Cao Nguyệt bị bắt hải tặc kết thúc, đại tần phân cuốn đã mập, cầu giết. Bay một tiếng, đỏ như màu máu âm dương hợp dấu tay cùng hào quang màu vàng nóng đụng nhau, nhất thời phảng phất là hai luồng quang cầu tại lẫn nhau so tài, trong lúc nhất thời không phân được cao thấp. Tiêu Diêu Tử có chút ăn chút gì đó lực, trong tay nắm thật chặt tuyết tế kiếm, mà đại ti mệnh cũng không phải rất dễ dàng. Bước chân đã đi di động về phía sau chừng mấy lần. Đại ti mệnh không khỏi âm thầm suy nghĩ, không hổ là đạo gia người tông trưởng môn, thực lực chính là không bình thường, nếu như là người bình thường đã sớm ngã xuống, mà mình cũng không có như thế cố hết sức. Chính là đại ti mệnh nghĩ lại, cũng chỉ là một Tiêu Diêu Tử mà thôi, không có lần trước tại Mặc gia gặp Diệp Thần như thế biến thái, thực lực đó chính mình căn bản ở dưới tay hắn ngăn cản một đòn, thay lời khác mà nói, không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ tới đây, đại ti mệnh vẫn là trong lòng cả kinh, phía sau lạnh cả người. Hào quang màu đỏ như máu cùng hào quang màu vàng nóng trùng kích chung một chỗ, kéo theo bốn phía gió mạnh, Tiêu Diêu Tử sau lưng Cao Nguyệt căn bản chút nào không bất kỳ võ công gì, trong mắt thoáng cái liền bảo cát, cũng còn khá đạo trích sau lưng Cao Nguyệt thoáng cái bảo vệ Cao Nguyệt. Bất quá cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử đều bị Đại Ti mệnh cùng Thiếu Ti mệnh ngăn chặn, sơ suất Cao Nguyệt, mặc dù có đạo trích bảo vệ, bất quá lúc này chân chân chính chính vai chính mới ra sân. Hắc ám dưới sự che chở cái cuối cùng vai chính đăng tràng 187, tinh hồn vươn tay ra hướng về phía đạo trích, chỉ thấy tinh hồn tay trái không khí chung quanh từ từ tụ tập trung một chỗ, dần dần tạo thành hiện lên hào quang màu tím đậm đao kiếm, trong nháy mắt liền hướng đạo trích bắn tới. Đạo trích nơi nào có cái gì phong bị, còn đến không kịp trả đũa, tinh hồn đao kiếm cũng đã cắm ở đạo trích trên người, đạo trích chỉ cảm thấy cả người đau đớn, hình như là đến từ sâu trong nội tâm đau đớn, đau nhức vô cùng sau đó lan tràn đến toàn thân, mất đi ý thức hôn mê đi qua. Cao Nguyệt nhìn thấy đạo trích bị thương hôn mê, vừa định muốn thân thể không xuống kiểm tra đạo trích tình huống, sau lưng hình như là có cái gì sức hấp dẫn một dạng đem Cao Nguyệt thân thể về phía sau kéo dài, cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử đều chú ý tới, nguyên lai bọn người bắt ve chim sẻ rình sau, phía sau màn còn có một cái âm dương gia đại hộ pháp tinh hồn. Cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật quái đứa trẻ. Tiêu Diêu Tử cùng cái niếp đều không lòng dạ nào ham chiến, nhìn thấy tinh hồn đem Cao Nguyệt bắt đi, trong lòng đều có chút nóng nảy, Cao Nguyệt là Diệp Thần phó thác chiếu cố, nếu là Cao Nguyệt bị mang đi, còn mặt mũi nào gặp Diệp Thần. Đại ti mệnh cùng Thiếu ti mệnh đều phát hiện cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử muốn rút người ra đi cứu Cao Nguyệt, có thể là nơi nào có dễ dàng như vậy, hai người bọn họ mục tiêu không chỉ là muốn đoạn, đến thiên cơ mật mã châu, không nên để cho Mặc ra được như ý, trọng yếu nhất một chút chính là mang đi Cao Nguyệt. Đối với âm dương gia mà nói, Cao Nguyệt tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không chỉ là xuất động âm dương gia đại ti mệnh cùng Thiếu ti mệnh, kể cả hộ quốc pháp sư một trong tinh hồn đều ra tay, tình cảnh lớn như vậy cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn gặp. Vạn lá phi hoa lưu, âm dương hợp dấu tay, đại ti mệnh cùng Thiếu ti mệnh tăng cường công kích, vô số rụt dây leo căn bản không biết là từ nơi nào mọc ra, mà còn năng lực sinh sản vô cùng lợi hại, mới vừa bị cái niếp chặt đứt chính là tiếp đó lập tức lại mọc ra, căn bản không xong không có. Mà Tiêu Diêu Tử bên này cũng là tao ngộ khốn cảnh như vậy, đại ti mệnh âm dương hợp giấu tay không ngừng công kích, Tiêu Diêu Tử chỉ có thể đem hết toàn lực tương bính, căn bản không có dư thừa tinh lực phân tâm đi cứu Cao Nguyệt. Lần này không thôi. Cao Nguyệt vừa định muốn bật thốt lên cứu mạng, còn ngậm tại cổ họng vừa muốn nói ra, tinh hồn một đôi sắc bén cùng ác liệt con ngươi mang theo đêm tối nguy hiểm và thần bí, đang nhìn Cao Nguyệt thời điểm, Cao Nguyệt căn bản là không có cách từ tinh hồn trong mắt biết được bất kỳ vật gì, ngược lại còn sẽ bị hút vào, chỉ cảm thấy thậm chí quỷ dị. Chớ có lên tiếng, nơi này không có người có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không ta là sẽ không thương hương tiếc ngọc, chỉ sẽ đối với ngươi không khách khí, coi như ngươi là một đứa bé. Tinh hồn giọng vô cùng lạnh như băng cùng chút nào không nhân tình, mà còn tinh hồn nhìn qua cũng là một đứa bé, chính là hắn có một loại tiểu hài tử căn bản không có thấu triệt lòng người mà đe dọa. Cao Nguyệt thoáng cái hù đến, chỉ là hơi lộ ra đến giật mình nhìn tinh hồn, không có lên tiếng. Tinh hồn thật giống như rất hài lòng, mặc dù cái này một lần đối với Nguyệt Thần gọi mình ra tay, tinh hồn cảm thấy dùng không đúng chỗ, mà còn Nguyệt Thần cũng không có tư cách mệnh lệnh chính mình. Bất quá bây giờ gặp Cao Nguyệt, không hổ là nữ nhân kia nữ nhi, từ trong xương cốt liền rõ ràng ra một cổ kỳ dị lực lượng. Tinh hồn cảm thấy rất hài lòng, bất quá tinh hồn chỉ thích con rối, chỉ có con rối mới sẽ nghe lời, tinh hồn cũng không muốn Cao Nguyệt sẽ cho ra loạn gì. Một cái tay chút nào không dấu hiệu đặt ở Cao Nguyệt đỉnh đầu, Cao Nguyệt trong lòng có loại không ổn dự cảm, không kìm lòng được muốn né tránh tinh hồn tay, chính là tinh hồn tay giống như ngàn cân nặng như, Cao Nguyệt căn bản là không có cách di động, chỉ đành phải ngoan ngoãn mặc cho tinh hồn động thủ. Âm dương khôi lỗi thuật. Từ tinh hồn thủ hạ từ từ lan tràn ra màu tím đậm khói mù, nặng nề bao phủ Cao Nguyệt, tinh hồn nhìn thấy Cao Nguyệt thân thể đã lại không chống cự, biết là âm dương khôi lỗi thuật bảy tác dụng, chỉ cần trong âm dương khôi lỗi thuật người là tuyệt đối sẽ không phản kháng, chỉ có thể mặc cho tinh hồn định đoạt. Hiện tại Cao Nguyệt liền là như thế tình huống. Nhếch miệng lên một vòng âm lãnh cười, tinh hồn trên mặt màu tím đồ án tỏ ra càng phát ra quỷ dị, trong đôi mắt sâu như biển, không nhìn ra tâm tình. Chính là trong âm dương khôi lỗi thuật Cao Nguyệt không chút nào mất bất kỳ ý thức nào, phản ứng bởi vì sợ mà càng phát ra rõ ràng, Cao Nguyệt rõ xì dạ hổ xì hồn cái này rất muốn khống chế ở chính mình, dưới mắt Cao Nguyệt cũng không dám chống cự, nàng nghĩ chỉ có tùy thời tìm mấy lần chạy trốn, nếu không còn không biết tinh hồn biết chơi cái trò gì. Cao Nguyệt không biết, kỳ thực ngay từ lúc lần trước trong Thương Lang Vương độc chi sau bị mê muội sau đó, Diệp Thần liền lợi dụng hệ thống, cùng hệ thống làm trao đổi, đổi lấy Cao Nguyệt không bị mê muội, suy nghĩ cũng là vì ngày sau bị âm dương gia khống chế. Cao Nguyệt hai tròng mắt dần dần mất đi hào quang, tỏ ra giống như một bãi nước đọng, chút nào không nửa điểm phản ứng, tinh hồn thấy vậy không khỏi cười lên, mang theo Cao Nguyệt liền rời đi Thiên Cơ Lâu, mà lưu lại Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cùng cái niết còn có Tiêu Diêu Tử chu toàn. Cái niết cùng Tiêu Diêu Tử bị Đại Ti tốt số Thiếu Ti Mệnh bức đến lưng tựa lưng, hai người phảng phất tâm hữu linh tê một dạng biết cục diện dưới mắt nhất định phải sớm đánh phá, nếu không đối với song phương đều không lợi nhuận. Tiêu Diêu Tử, chúng ta hợp kích đi. Cái niết đề nghị, kỳ thực Tiêu Diêu Tử cũng đang có ý tưởng này. Được. Tiêu Diêu Tử lại sử dụng ra một đòn tuyết hậu sơ tỉnh. Lập tức tuyết tế kiếm thân kiếm phát ra hào quang màu vàng óng thoáng cái vô cùng chói mắt, đem thiên cơ trong lầu hắc ám bức lui, mà cái niếp cũng lập tức sử dụng ra một chiêu trường hồng quán nhật, viên hồng kiếm thân kiếm là phát ra hào quang màu đỏ thắm, cùng Tiêu Diêu Tử kiếm khí dung hợp lẫn nhau, quan thông. Thiếu Ti Mệnh cùng Đại Ti Mệnh không ngờ rằng Tiêu Diêu Tử cùng cái niếp hợp kích, mắt thấy ánh sáng càng phát ra mạnh mẽ, coi như là cách một khoảng cách, chính là cũng có thể cảm nhận được kia cổ ác liệt cùng mạnh mẽ kiếm khí, mà còn kiếm khí còn hướng hai người bước tới. Chương 73, Diệp Thần giá Lâm Hải tặc kết thúc, Đại Tần phân quân đã mập, cầu giết. Diệp Thần khiến đùn của họ dạ công kích đều qua thậm chí chu diệt hắn sau đó, Tiểu Thánh Hiền Trang sự tình liền tạm thời có một kết thúc, dưới mắt cùng Phù Tô giao dịch điều kiện một trong chính là Hắc Long của chủ. Diệp Thần cần phải nhanh một chút đi San Hải Thành Thiên Cơ lầu cùng cái niếp còn có Tiêu Diêu Tử bọn họ hội họp. Thiên Cơ trong lầu Thiên Cơ mật mã trộm là có thể mở ra Hắc Long quyển trục duy nhất chìa khóa. Hắc Long quyển trục là có âm dương gia cao cấp mật mã kết cấu, nếu không phải lợi dụng Thiên Cơ mật mã trộm, coi như là ban đại sư cũng nhức đầu, thậm chí phiền toái. Bất quá cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử bọn họ hẳn đã hành động, không ngoài sở liệu nên được đến Thiên Cơ mật mã trộm. Bất quá chạy tới Thiên Cơ lầu trên đường, Diệp Thần cảm thấy trong lòng trong nháy mắt sinh ra một chút dự cảm không tốt, hình như là Cao Nguyệt đang kêu gọi chính mình. Trong nháy mắt Diệp Thần trực giác Cao Nguyệt bọn họ xảy ra chuyện, không ngoài sở liệu lời còn là âm dương gia ra tay. Cao Nguyệt mẫu thân Diễm Phi chính là xuất từ âm dương gia. Như vậy bọn họ khẳng định cũng biết Cao Nguyệt trên người cất giấu mật mã, mới sẽ thiết lập ván kế tiếp để cướp đoạt Cao Nguyệt. Thật là nhọc lòng. Nguyên văn bên trong Cao Nguyệt rơi vào âm dương gia sau đó liền bị Nguyệt Thần lợi dụng âm dương gia độc nhất khống chế lòng người phương pháp, khống chế được tâm thần, giống như là thay đổi một cái người một dạng chỉ nghe từ âm dương nhà mệnh lệnh. Bất quá cũng may trên một lần trải qua Thương Lang Vương một chuyện sau đó, Diệp Thần cùng hệ thống làm trao đổi, khiến Cao Nguyệt sau này đều sẽ không lần hai bị khống chế, nếu như nàng bị mang đi cũng là vô cùng gặp nguy hiểm. Âm dương gia phát hiện Cao Nguyệt là giả trang liền phiền toái. Diệp Thần thật thì không cách nào chặt đứt những này chuyện vụn vặt nha. Nhìn cách đó không xa to lớn ánh sáng, tại thiên cơ trong lầu không ngừng được phong thích, Diệp Thần liền biết đó nhất định là cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử hợp kích chiêu số, có thể bức Tiêu Diêu Tử cùng cái niếp hợp kích, bọn họ nhất định là gặp phiền toái, nói không chừng vẫn cùng âm dương gia hộ pháp đụng phải. Diệp Thần bước nhanh. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh giả sử xuất toàn lực, chính là bất đắc dĩ không phải cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử đối thủ, hai người rối rít bị hợp kích chiêu số văng ra, liên tục lui về phía sau mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Bất quá nếu nhiệm vụ đều đã hoàn thành, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cũng không có lý do gì lưu lại, vì vậy chỉ có nhanh chóng mới là thượng sách, nếu không tại thiên hạ đệ nhất kiếm cái niếp cùng đạo gia người tổng trưởng môn Tiêu Diêu Tử thủ hạ, nhất định là cố hết sức không có kết quả tốt. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh sử dụng ra một kích tối hậu chiêu số, cái niếp cùng Tiêu Diêu Tử cũng tất cả chống cự, chỉ là không có ngờ tới là âm dương gia độc nhất chiêu số. Trong nháy mắt màu tím đen sương mù từ bốn phương tám hướng đánh tới, thoáng cái ngăn trở ánh mắt. Thiếu Ti Mệnh cùng Đại Ti Mệnh giã thừa cơ chạy trốn, chỉ là Đại Ti Mệnh đi trước, mà Thiếu Ti mệnh lúc rời Thiên Cơ sau lầu, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ có xa xa lưa thưa điểm điểm ánh nến, chính là tại cái này âm thầm bốn phương tám hướng, duy chỉ có một nơi chuyển tới một cổ cường đại đến không cách nào để cho người dự đoán khí tức, mà còn cũng là lệnh Thiếu Ti mệnh khí tức quen thuộc. Thiếu Ti mệnh lập tức liền đình trệ ở bước chân, nhìn khí tức chuyển tới phương hướng, trên mặt mộ địa biến thần sắc, trong nháy mắt Thiếu Ti mệnh liền triển khai công kích. Vạn lá phi hoa lưu. Thiếu Ti mệnh là cao quý âm dương gia mục chi vị, tự nhiên có thể khống chế sở hữu thực vật, thoáng cái từ trong bóng tối các cái địa phương không ngừng nghỉ mọc ra, tốc độ cực kỳ nhanh hướng trong bóng tối một cái hướng khác đâm tới. Diệp Thần Câu khởi khoe miệng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lại lần gặp Thiếu Ti mệnh, lại còn không thấy người liền phát động công kích. Diệp Thần suy nghĩ cái này Thiếu Ti mệnh thật là lạnh mạc vô tình, chính là cái này một hành vi cũng thật rõ ràng tìm chết. Thần La Thiên Trinh. Không khí ba động tại Diệp Thần bên người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Diệp Thần, to lớn vô cùng dây leo nhanh mạnh mười phần, thế tới hung mãnh, thoáng cái liền tựa như lợi kiếm giống nhau hung hăng đâm về phía Diệp Thần. Chính là tại chạm tới lực đẩy vòng mấy lúc sau, dây leo khí thế thoáng cái biến mất, toàn bộ gãy, hóa thành một đoạn cặn bã rơi xuống. Thiếu Ti mệnh biết sớm biết Diệp Thần lợi hại, chính mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, tùy tiện ra tay cũng chỉ là kế hoa binh, muốn kéo dài thời gian làm cho mình rời đi, chính là không nghĩ tới Diệp Thần ngay cả thở tức cơ hội cũng không có cho. Thiếu Ti mệnh không có cách nào chỉ thật là nhanh chóng rời đi. Chính là Diệp Thần cái này một lần không có ý định khiến Thiếu Ti mệnh rời đi, chính nhanh chóng hướng về đi qua dự định cũng để cho Thiếu Ti mệnh nếm thử một chút lợi hại. Cái Niếp cùng Tiêu Diêu Tử phát hiện Thiếu Ti mệnh cùng Đại Ti mệnh chạy trốn, dự định lập tức đuổi theo tìm về Cao Nguyệt, mới vừa phát hiện Thiếu Ti mệnh không hề rời đi, cái Niếp thoáng cái liền huy kiếm. Nhất thời, một đạo kiếm khí phóng tới Thiếu Ti mệnh, mà Thiếu Ti mệnh căn bản không kịp phát hiện, kiếm khí hết sức chính xác đánh trúng Thiếu Ti mệnh, Thiếu Ti mệnh trong cơ thể thoáng cái khí tức rối loạn, bị lợi hại vết thương, ngay cả ở giữa không trung đều không cách nào giữ, chỉ đành phải rơi xuống. Không cầu hoa tươi. Vốn là muốn công kích hai tay nhìn thấy Thiếu Ti mệnh sau khi bị thương, Diệp Thần tiếp lấy đi xuống rơi Thiếu Ti mệnh, Thiếu Ti mệnh không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ cứu mình, trong đôi mắt vạch qua vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì tại Thiếu Ti mệnh xem ra, Diệp Thần quá mức lạnh lùng vô tình, căn bản khiến người không cảm giác được một chút nhân khí. Diệp Thần cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cứu Thiếu Ti mệnh, nguyên bản chỉ cần thì làm như không thấy liền được, còn lại căn bản là cùng mình chút nào không có nửa điểm quan hệ, chính là hành động tựa hồ không chịu chính mình khống chế, Diệp Thần kịp phản ứng cũng đã tiếp được Thiếu Ti mệnh. Khoảng cách gần như vậy, Thiếu Ti mệnh đều có thể cảm nhận được Diệp Thần cách quần áo truyền lại tới nhiệt độ, là nóng đến, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần khuôn mặt, Thiếu Ti mệnh phát hiện cùng ngày thường khác nhau, vào giờ phút này Diệp Thần ít có anh tuấn thanh tú, vô cùng khiến người thoải mái. Không, đây là lần thứ nhất cùng nam tử như thế tương cận. Mà Diệp Thần trong lòng cũng có chút tình tiết phức tạp, không nghĩ tới Thiếu Ti mệnh khó gặp tâm tình giống như là ánh trăng chậm chậm lưu động, mặc dù trước xem nguyên văn trong, Diệp Thần liền thích Thiếu Ti mệnh, chính là cũng không sâu sắc như vậy cảm giác. Hệ thống trao đổi. Lập tức lâu không gặp lạnh lùng thanh âm vang lên, giống như là một máy giống nhau vận chuyển, nghe được Diệp Thần thanh âm sau đó, hệ thống khôi phục. Hỏi ký chủ có yêu cầu gì? Diệp Thần nhìn Thiếu Ti mệnh khỏe miệng máu tươi chảy ra, nhàn nhạt nói một câu. Khiến cái này người hoàn hảo như lúc ban đầu. Cần 3000 điểm ác ma quả thực. Ta đáp ứng. Lập tức liền cùng hệ thống tiến hành trao đổi. Diệp Thần nhìn thấy Thiếu Ti mệnh trên người phát ra hào quang màu tím nhạt, rất yếu ớt, rất nhanh Thiếu Ti mệnh liền cảm thấy trong cơ thể khí tức vững vàng, hoàn toàn không có bất kỳ rối loạn, trên lưng cảm giác đau đớn cũng biến mất. Rời đi Diệp Thần ôm trong ngực, Thiếu Ti mệnh đưa lưng về phía Diệp Thần, không quay đầu lại cũng không có lần hai phát động công kích, chỉ là giọng có chút không bình ổn, như cũng lạnh như băng. Cảm ơn ngươi cứu ta. Diệp Thần cũng không khó chịu, cứu Thiếu Ti mệnh chỉ là tâm tình cho phép, hoàn toàn không phải là bởi vì còn lại, hoặc là mềm lòng, cái này từ tại Diệp Thần trong tự điển còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.